Chương 76, Hoàng phủ Bách Linh quyết định. Vô Tấn đi qua cửa nhìn vào trong nội viện, nhìn thấy Hoàng phủ Trác Ngọc chống quải trượng khập khiễng luyện tập đi, cố gắng lắm mới bước được vài bước, bên cạnh hắn là một nam tử 27-28 tuổi lớn lên rất giống Hoàng phủ Trác Ngọc nhưng thành thục ổn trọng hơn nhiều. Hắn vừa vặn ra khỏi cửa ánh mắt chạm vào mắt của Hoàng phủ Vô Tấn. Hoàng phủ Trác Khí từng làm huyện úy ở Hải Diêm huyện nhưng không may liên quan tới bản án của Hoàng phủ Giật Biểu, hắn bị triều đình bãi miễn, 8 vạn lượng bạc được sung vào quốc quỹ. Hoàng phủ Trác Khí nhìn nhận ra Vô Tấn, với tư cách là trưởng tôn hắn dĩ nhiên là nhận thức hết tất cả người trong tộc, Vô Tấn là kẻ ngốc khiến cho người khác có ấn tượng rất sâu, Hoàng phủ Trác Khí đến bây giờ vẫn không quên. Tuy nhiên lúc này sắc mặt của hắn biến đổi, trong mắt bắn ra cừu hận khắc cốt ghi tâm. Là tên khốn kiếp này mang biên lai cho thái tử khiến cho lộ chuyện Hoàng phủ Giật Biểu bán quan hủy đi tiền đồ của hắn. Vô Tấn chăm chú nhìn Hoàng phủ Trác Khí, hắn biết sẽ có ngày như vậy, hắn làm chuyện kia Hoàng phủ Trác Khí dĩ nhiên không được làm qua nữa, nhưng nếu như không vặn ngã Hoàng phủ Giật Biểu, Đông Hải Hoàng phủ thị sẽ trở thành cái máy rút tiền cho hắn, uy hiếp sự sinh tồn của cả gia tộc, bên nào nặng bên nào nhẹ Vô Tấn trong lòng tin tưởng hơn những người khác. Hai người không nói gì cũng không cần phải nói gì, bọn họ lòng dạ đều biết rõ. Khóe miệng của Vô Tấn hiện ra nụ cười thản nhiên, hắn không cần phải tiếp tục rằng co với đích trưởng tô này nữa. Đi vào tiểu hồng lâu của tổ phụ, Lưu quản gia khoát tay với hắn, chỉ vào bên trong ý nói ở trong đó có người, Vô Tấn bước chân vào chỉ thấy cánh cửa mở ra có Hoàng Phủ Húc từ bên trong đi ra. Hoàng Phủ Húc nhìn thấy Vô Tấn, đêm qua hắn còn kính Vô Tấn một chén rượu cảm tạ sự tình trước kia nhưng lúc này ánh mắt của hắn trở nên rét lạnh lạnh lùng nhìn Vô Tấn, không hề bắt chuyện. Vô Tấn đứng ở đó trên mặt nở ra nụ cười khổ. Nhị thức vẫn còn tức giận chuyện con trai trưởng của mình bị bãi miễn chức quan, hiện tại cho hắn sắc mặt tốt mới là chuyện lạ. Là Vô Tấn sao? Ở trong phòng truyền tới thanh âm của Hoàng phủ Bách Linh. Tổ phụ là con. Hắn nhanh chóng cung kính trả lời. Vào đi. Ở trong phòng, Hoàng phủ Bách Linh dựa vào tấm nệm hơi mỏi mệt, hắn đã nói chuyện với con trai trưởng một phen, nhưng con trai trưởng không chịu nhượng bộ, hắn tuy là tộc trưởng đồng thời là phụ thân nhưng đứa con trai của mình cũng bị mất tới 8 vạn lượng bạc. Hơn nữa chức tộc trưởng tương lai còn phải do trưởng tôn kế vị, hắn vô cùng bất đắc dĩ, đây là quy định của gia tộc, chức vị tộc trưởng phải là trưởng tôn kế thừa trừ phi phạm phải sai lầm nghiêm trọng mới bị bãi miễn, ngôn từ vừa rồi của Hoàng Phủ Húc rất chuẩn xác, hắn phạm vào sai lầm trọng đại cho nên bị tước đoạt chức vị tộc trưởng nhưng con của hắn không phạm sai lầm gì. Hoàng Phủ Bách Linh biết những người khác đối với hắn thiên vị con trai trưởng đều bất mãn nhưng không có cách nào, đây chính là quy định của gia tộc. Hắn nhìn qua Vô Tấn, nở ra một nụ cười tự ái. Vô Tấn, ta cũng định đi tìm con. Mong tổ phụ phân phó. Hôm qua lúc xẻ ở triều ta tới phủ thứ sử một chuyến nói chuyện với Tô Đại Nhân, ông ấy đối với con vô cùng thưởng thức, từng viết thư cho thái tử để cử con. Tô Đại Nhân nói nếu như con thấy Đông Hải quận quá nhỏ thì có thể vào kinh thi triển tài hoa, thái tử sẽ tiến cử con làm ảnh võ sĩ. Vô Tấn, ta hy vọng lần này mang tới một cơ hội cho con thấy thế nào? Vô Tấn trầm tư một thoáng, lần trước hắn đã nói chuyện với Tô Hàn Trinh. Hắn hiểu được cũng nên cân nhắc tiền đồ của mình. Tổ phụ, con không hiểu ảnh võ sĩ này nghĩa là gì. Hoàng phủ Bách Linh khẽ mỉm cười. Ảnh võ sĩ kỳ thật chỉ là một loại tư cách, bất kể ảnh võ sĩ hay võ sĩ bình thường đều không có chức quyền gì, nhưng ảnh võ sĩ có thể đảm nhiệm nhiều chức vụ hiểm yếu, ví dụ như là đồng cung lục xuất của thái tử, ít nhất cũng ngoài giáo úy. Vô Tấn, đây là ban thưởng do con biểu hiện trong lần tranh đoạt chức hộ tào, con nên nắm chắc nó. Vô Tấn không thích quan trường cũng không thích bị người khác khống chế. Đây đúng là một cơ hội nhưng hắn vẫn do dự, chuyện này hắn cần phải cân nhắc cho thật kỹ. Hoàng phủ Bách Linh thấy Vô Tấn túi đầu trầm tư thì cũng biết hắn cần có thời gian cân nhắc, không nói thêm nữa mà hỏi hắn. Vô Tấn, con tìm ta có chuyện gì không? Vô Tấn vội vàng thu hồi mạch suy nghĩ. Là như vậy, tổ phụ con muốn chuyển ra ngoài ở. Vô Tấn rất thẳng thắn nói thẳng tâm nguyện của hắn, ngày hôm qua hắn đã muốn chuyển ra bên ngoài, nguyên nhân là không tự do, buổi tối phủ đã khóa cửa, phụ tử của Hoàng phủ lúc lại căm thù hắn. Hắn trở nên cực kỳ chán ghét Hoàng phủ phủ cho nên ý muốn chuyển ra ngoài càng thêm mãnh liệt. Dựa theo dự đoán của mình, Hoàng phủ Bách Linh không kinh ngạc cũng không giữ lại, hắn thở dài một tiếng, hắn hiểu được cảm thụ của Vô Tấn. Vô Tấn vì gia tộc lập nhiều công lao lớn nhưng rất ít người biết, đại bộ phận tộc nhân cho hắn là thứ tôn, còn lâu mới có thể sánh được với đích trưởng tôn. Hắn đắc tội với đích trưởng tôn, mặc dù người khác không dám làm gì hắn nhưng hắn sau này cũng không được nhẹ nhõm rồi, chuyển ra thì tâm ý cũng không còn phiền nữa. Hoàng phủ Bách Linh lấy từ trong tủ ra một phong thư đưa cho Vô Tấn. Trong này là 10 ngân phiếu 1.000 lượng, tổng cộng là 1 vạn lượng, con cầm lấy đi, nếu như con không muốn làm ảnh võ sĩ thì sau này có thể dùng nó để gây dựng cơ nghiệp. Để những người xem thường con phải nhìn bằng ánh mắt khác. Vô Tấn lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của tổ phụ nhưng con không muốn. Hoàng phủ Bách Linh cười khổ một tiếng. ta cũng không muốn nói, nhưng nếu con không chịu nhận số tiền này thì đành phải nói thật cho con biết, số tiền này cũng không phải là của ta mà là phụ thân con để lại cho con, ta thay phụ thân con giữ mà thôi. Phụ thân để lại cho con. Vô Tấn giật mình, hắn quả thực không ngờ, hắn chần chừ một thoáng rồi hỏi lại tổ phụ. Vậy tại sao không để lại cho đại ca con? Đại ca con có đồ đạc của hắn, phụ thân con trước khi lâm chung đã sắp xếp xong xuôi, đại ca con tương lai cũng tìm được sự nghiệp và tiền đồ, nhưng mà con. Phụ thân con rất không yên lòng về con tử nhỏ đã không thông minh bằng những hài tử khác, phụ thân con sợ con bị người khác khi dễ, sợ con chịu đói tương lai cô khổ không người nương tựa, cho nên ông ấy lưu lại số tiền này cho con để ta thay ông ấy chăm sóc cho con, tuy nhiên ta đã già vô pháp thực hiện lời hứa kia rồi. Quyền 1 chương 77, Hoàng Phủ Bách Linh quyết định, hạ. Nói tới đây hai tay của Hoàng Phủ Bách Linh run rẩy, hai mắt đỏ lên. Vô Tấn yên lặng nhận lấy phong thư, ánh mắt của hắn cũng hơi có vẻ chua xót. Cho dù hắn sớm đã không nhớ nổi phụ thân kia, nhưng phong thư này vẫn khiến hắn cảm nhận được sự yêu thương của phụ thân với mình. Tuy nhiên số tiền kia có muốn hay không, đại ca đang ở trong quan trường cần chuẩn bị cao thấp, cho dù gây dựng sự nghiệp cũng cần tài chính. Hắn đem phong thư đặt lên trên bàn, đẩy trả lại cho tổ phụ. Con minh bạch tâm ý của tổ phụ, nhưng con không phải là nhị ngốc trước kia nữa, con đã có hiệu cầm đồ còn có những thu nhập khác, số tiền này xin tổ phụ để lại cho đại ca huynh ấy cần hơn con. Không, ngươi hãy nghe ta nói. Đại ca của con có sự sắp xếp của nó, phụ thân của con đã để cho con số tiền này, nếu như con không cầm thì phụ thân con trên trời sẽ bất an, đại ca con cũng thấy thẹn với con, ta không bàn giao được cho phụ thân con cũng cảm thấy không yên tâm, ta biết rõ con là người có chí khí nhưng cũng cần phải cân nhắc. Hoàng Phủ Bách Linh đem phong thư giao cho hắn, Vô Tấn trầm tư một lát, hắn cuối cùng cũng gật đầu nhận lấy, hắn xác thực cũng cần số tiền kia, tổ phụ nói đúng, đây là phụ thân sắp xếp cho hắn, hắn không thể phụ tâm nguyện phụ thân hắn được. Hắn quỳ xuống. Lặng lẽ dập đầu một cái sau đó đứng người lên nhanh chóng rời khỏi phòng, Hoàng Phủ Bách Linh nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, hắn vì sao không có đứa cháu như vậy. Lúc này trong lòng hắn vạn phần cảm khái, nhưng lại tràn đầy mâu thuẫn, thông qua việc tranh đoạt chức hộ tào hắn phát hiện ra Vô Tấn so với đại ca Duy Minh của hắn còn khôn khéo tài giỏi hơn, so với đại ca còn trầm ổn lão luyện hơn, lúc trước vì Vô Tấn ngu ngốc cho nên mọi người mới đem mọi sự ký thác lên người Duy Minh. Nhưng hiện tại Vô Tấn càng là một người thích hợp làm đại sự, vậy tại sao không cân nhắc tiền đồ của hắn? Vô Tấn mang theo tâm sự nặng nề mà đi tới, hắn đang nghĩ cách làm sao có được một số tiền nhiều trước khi vào kinh, kiếp trước đã để lại một loại tâm tính cho hắn trước khi làm chuyện gì cũng không thể để cho hầu bao của mình trở nên trống rỗng. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn một mực suy nghĩ chuyện của đại ca, hiện tại cuộc tranh giành chức hộ tào chủ sự đã kết thúc, hắn cần phải cân nhắc tới vấn đề ví tiền của mình. Vô Tấn có dã tâm rất lớn, hắn muốn có một sản nghiệp lớn, khai mở tiền trang, nhưng ngoại trừ hiệu cầm đồ 7.000 lượng bạc hắn không có nhiều tiền, hiện tại trên người của hắn chỉ còn 1.200 lượng bạc. Tuy phụ thân của hắn có để lại cho hắn 1.000.000 lượng bạc nhưng hắn muốn mở tiền trang thì cần phải một tiền vốn rất lớn, cũng phải chờ thời gian rất lâu, hắn đợi không được, hắn phải nhanh chóng kiếm tiền. Vô Tấn hai ngày nay vẫn một mực suy nghĩ đến chuyện này, kỳ thực hắn đã phát hiện ra một cơ hội, hơn nữa không phải chỉ mình hắn mà ngay cả Tề gia tiểu thư cũng phát hiện ra. Hắn hiện tại cần phải nhanh chóng đoạt lấy trước Tề gia tiểu thư, cướp lấy cơ hội phát tài này, bất chi bất giác Vô Tấn đã tới Bát Tiên Kiều. Bát Tiên Kiều cách phủ Hoàng Phủ không xa, khoảng 30 dặm, nương theo cửa thành phía đông là một nơi phồn hoa nhất ở Duy Dương huyện. Lại nói tiếp lịch sử của Bát Tiên Kiều đã lâu đời, ở Duy Dương huyện lúc huyện thành mới xây dựng nghe nói đã được Thái Tông Hoàng đế ngự khẩu thân phong, ở phía bắc có một khối bia, trên đó là ngự sách đích thân Hoàng đế viết. Vô Tấn đi qua cầu đi vào cửa hàng thì thấy Hoàng Phủ quý đang nâng má. Vô Thần gậy bản tính, ở trong tiệm không có người khách nào. Ngũ thuốc sao lại Vô Thần như vậy, tối qua uống quá nhiều rượu sao? Vô Tấn đặt mông ngồi xuống ghế mà cười hỏi. Không phải tối hôm qua ta chưa uống một giọt rượu nào. Vậy tại sao? Hẳn là Ngũ thuốc muốn thành thân với tiểu thiếp rồi. Chớ nói nhảm. Hoàng Phủ quý thở dài. Vô Tấn chúc ta mở cửa hàng có khả năng lộn chỗ rồi. Tại sao, Ngũ thuốc có gì không hài lòng sao? Ta chỉ tham món lời nhỏ. Quan lão nhị đem cửa hàng giá trị 8.000 lượng bán cho ta với giá 5.000 lượng, ta nhất thời động tham niệm nên mới mua, hiện tại xem ra đã trúng kế của quan lão nhị. Ánh mắt của Hoàng Phủ quý lộ ra vẻ hối hận, thần sắc uể oải vô cùng. Ngũ thúc là sinh ý không tốt sao? Đúng thế. Hoàng Phủ quý oán hận mà nói. Cửa hàng khai trương 6 ngày rồi mới buôn bán lời 70 lượng bạc, một tháng này lời tối đa là 350 lượng bạc, đây là khách cũ nể tình mà tới, nếu không có khách cũ thì còn thảm hại hơn. Đoán chừng chưa được 200 lượng bạc, mở hiệu cầm đồ một tháng không được 500 lượng là thất bại rồi. Vô Tấn biết rõ đây là do lúc trước Ngũ thuốc định ra lời cao mà thực tế không được như mong đợi, lúc này khó có thể tiếp nhận. lúc này mới bắt đầu, từ từ sẽ lên, thúc cũng không cần phải nóng nảy. Vô Tấn không phải nguyên nhân này, phố khẩu của chúng ta quá kém, đều tại lúc trước ta không nhìn kỹ. Phố khẩu không tốt. Vô Tấn lúc này mới cảm thấy phố khẩu không tốt, nơi này quá vắng vẻ nhưng Ngũ Thúc lại kiên trì cho rằng hiệu cầm đồ danh tiếng mới là quan trọng, hiện tại vẫn là vấn đề của phố khẩu. Vô Tấn cũng không oán trách Ngũ Thú mà làm bộ dạng không hiểu mà hỏi. Ngũ Thúc chuyện này là sao? Ngươi không phát hiện ra sao? Tuyệt đại bộ phận mọi người đều đi ra từ Bát Tiên Kiều đều đi về phía đông, mà người ngoài thành tiến vào cũng đi thẳng lên Bát Tiên Kiều căn bản không đi qua chỗ của chúng ta, chỉ có một số lão quân là đi thắp hương mới đi qua cầu phía tây. Nói tới đây Hoàng Phủ Quý liền hối hận, tiếc nuối nói. Cũng tại ta tại sao lại tham món lời nhỏ này? Vô Tấn kỳ thật rất rõ ràng vấn đề này. Kiếp trước hắn lăn lộn buôn bán 10 năm, phố khẩu hắn vô cùng hiểu rõ tầm quan trọng. Cho nên quán rượu Dương Ký đối diện đầu cầu sinh ý rất phát triển mà bọn họ ở đây thì lại vô cùng quặn cung ẽ. Vậy ý của Ngũ Thúc là phải làm sao bây giờ? Vô Tấn ta muốn bỏ cửa hàng này đi mở cửa tiệm khác. Quyền 1 chương 78, kế phát tài. Hoàng Phủ Quý hai ngày nay một mực suy nghĩ tới vấn đề này hắn nói rất rõ ràng. Thương gia kiêng kỵ nhất là thất bại mà rời đi đây là điểm xấu vô cùng nhưng hắn cũng không có cách nào rồi hắn sợ Vô Tấn phản đối vội vàng tính toán mà nói. Chúng ta tiền vốn chủ yếu là hàng hóa, quầy hàng này ngay cả khay chứa đồ cũng có thể mang đi, tiền thuê nhà hàng năm cũng chỉ có 250 lượng bạc hơn nữa chúng ta chỉ giao một năm, nếu như chúng ta rút lui thì chủ nhà phải trả lại một nửa tiền thuê, chúng ta tổn thất cũng chỉ có 120 lượng nếu đổi chỗ khác chúng ta sẽ dễ dàng có lợi nhuận. Vô Tấn cũng không thèm để ý tới chỗ rời đi mà nói. Vậy Ngũ Thúc cùng với chủ thuê nhà đã nói qua với nhau sao? Ta đã nói La Tú Tài nói với chủ cho thuê nhà, nghe La Tú Tài nói hắn cũng muốn bán cửa hàng này đi cho nên chúng ta thuê hay không cũng không sao với hắn. Vô Tấn hai mắt sáng ngời sao lại trùng hợp như vậy hắn còn vốn định tốn một phen miệng lưỡi mua một cửa hàng này. Ngũ Thúc Thúc nói là chủ nhà muốn bán cửa hàng này. Đúng thế, La Tú Tài cùng hắn rất quen thuộc, lời hắn nói có thể tin được. Vừa nói xong chỉ thấy La Tú Tài dẫn chủ thuê nhà đi tới. Chủ thuê nhà khoảng chừng 40 tuổi, hắn họ Lương, nhà ở Nam Thành Duy Dương là một tiểu địa chủ có mấy trăm mẫu ruộng, vì tổ tiên từng làm lễ bộ ngoại lang nên mọi người gọi hắn là Lương Viên Ngoại. Lương Viên Ngoại tổ tiên cũng là hào phú ở Duy Dương, toàn bộ ruộng đất ở Bát Tiên Kiều đều là tài sản riêng của tổ tiên hắn, về sau gia đạo suy tàn, chỉ còn lại 20 mấy mẫu ruộng và tư đường ở đây. Cả tư đường cũng trở nên rách nát. Hiệu cầm đồ về sau tu sửa. Cho thuê cũng kiếm ít tiền nhưng vì phố khẩu quá kém mà căn bản không lấy ai thuê, bây giờ nghe nói Hoàng Phủ Quý muốn ngừng thuê, khiến cho chủ nhà vô cùng chán nản. Dựa theo quy củ buôn bán nếu như hắn đuổi khách thuê đi thì chẳng những phải trả tiền đặt cọc mà còn phải bồi thường, nhưng nếu như khách thuê bội ước vậy thì hắn chỉ cần trả một nửa tiền thuê là được. Nhưng vấn đề là Lương Viên Ngoại gần đây muốn mua một khối ruộng tốt của nhà hàng xóm, có tới mấy nghìn mẫu. Khối ruộng tốt kia hắn đã thèm thuồng nhiều năm vừa vặn hàng xóm muốn trở về quê quán muốn bán mảnh đất này đi Lương Viên Ngoại dĩ nhiên muốn mua giá cả đã thương lượng cần 1 vạn lượng bạc, nhưng hắn chấp vá lung tung chỉ có 2.000 lượng căn bản không đủ, hắn định bán đi hiệu cầm đồ, kiếm đủ 4.000 lượng lúc đó có thể mua 400 mẫu ruộng tốt. Mà hết lần này tới lần khác, đúng lúc này Hoàng Phủ Quý lại muốn rút lui, hắn ít nhất phải trả 120 lượng bạc. Hoàng Phủ trưởng quỹ sao lại rút lui lúc này? Vừa vào tới cửa Lương Viên Ngoại đã bắt đầu đoán trách. Hoàng Phủ Quý lập tức nhảy dựng lên. Là ông không tốt hay là ta không tốt, rõ ràng là quan lão nhị kinh doanh không nổi mới đem cửa hàng này chuyển nhượng cho ta ông còn nói dối là cha của hắn qua đời, phụ thân của hắn còn rất tốt căn bản là không hề chết. Lương Viên Ngoại đỏ mặt lên hơi đối lý thì thảo mà nói. Ta cũng không biết, có ai lấy cha mình qua đời làm lý do đâu chứ, ta cũng là bị hắn lừa. Được rồi, ta không nói những chuyện này nữa, dù sao cửa hàng này ta cũng rút lui khỏi đây rồi, ông không phải muốn bán sao. Vừa vặn để cho ông bán. Lúc này Vô Tấn ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Lương Viên Ngoại cửa hàng này ông muốn bán sao? Lương Viên Ngoại cũng không biết Vô Tấn là ông chủ chính thức của cửa hàng này. Hắn thấy Vô Tấn lên tiếng còn tưởng là tiểu nhị nhưng nghe khẩu khí của hắn không quá giống có lẽ là con cháu của Hoàng Phủ Quý. Hắn thở dài. Có một người muốn mua nhưng hắn muốn làm nơi ở. 4 mẫu cửa hàng này của ta bán tối đa cũng chỉ được 400 lượng bạc. Tuy nhiên đây là cửa hàng Bát Tiên Kiều cho dù là phố khẩu không tốt cũng phải ít nhất bán được 2.000 lượng. Kém quá lớn ta không thể đồng ý. Cửa hàng này ta muốn mua thì thế nào? Hoàng Phủ Quý ngây ngẩn cả người, 2.000 lượng mua 4 mẫu đất ở Bát Tiên Kiều tuy vô cùng tiện nghi nhưng phố khẩu kém như vậy buôn bán không có tác dụng, mua được thì đã sao? Hắn dốc sức nháy mắt cho Vô Tấn nhưng Vô Tấn lại giả vờ không phát hiện hắn liên tục hỏi. Thế nào, Lương Viên Ngoại có đồng ý không? Lương Viên Ngoại có phần không tin được hắn duỗi hai đầu ngón tay nghiêm trang nói. Ít nhất là 2.000 lượng bạc, một đồng cũng không được thiếu. Không thành vấn đề, một đồng cũng không thiếu, tiền thuế sang nhượng theo quy củ, mỗi bên một nửa. Lương Viên ngoại đại hỉ, hắn e sợ Vô Tấn đổi ý vội vàng nói với Hoàng Phủ Quý và La Tu Tài. Các ngươi đều nghe thấy đó, tiểu huynh đệ này muốn mua cửa hàng của ta, chúng ta cũng không thể đổi ý. Hoàng Phủ Quý trợn mắt quay lưng lại tỏ vẻ không nghe thấy. La Tú Tài nháy mắt cho Vô Tấn, hắn biết rõ Lương Viên ngoại vội vã đòi tiền. Vô Tấn nhíu mày. Tuy nhiên muốn. Lương Viên ngoại bỗng giật mình nói. Tuy nhiên gì? Hắn phát hiện ra La Tú Tài nháy mắt cho Vô Tấn, chỉ sợ người trẻ tuổi này đổi ý. Vô Tấn chắp tay sau lưng đánh giá cửa hàng một phen. Ta muốn mua nó làm nhà kho, nó vừa vặn dựa vào Tử Đồng Hà, có thể xây một cái bến thuyền, tuy nhiên cửa hàng này hơi nhỏ một chút. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Lương Viên ngoại nghĩ tới mảnh đất kia. Ta muốn 15 mẫu đất, ông chỉ bán có 4 mẫu, thật là đáng tiếc. Lương Viên ngoại sợ Vô Tấn đổi ý thì liền nói. Mảnh đất đằng sau cũng là của ta, nếu như ngươi có thành ý thì ta cũng bán cho ngươi. Sao? Vô Tấn lộ ra vẻ kinh ngạc. Mảnh đất kia bao nhiêu tiền, miếng đất lớn như vậy ta sợ không đủ tiền. Lương Viên ngoại tính toàn một hồi, mảnh đất kia khoảng chừng 32 mẫu, tuy toàn bộ không ở mặt đường nhưng có 20 mấy mẫu là ở mặt đường. Mặc dù ở phía tây bắc Tiên Kiều nhưng nếu tổng cộng bán thì ít nhất cũng phải 1.200.000 lượng bạc. Trước kia cũng có người hỏi mua hắn mảnh đất này, hắn vẫn nghĩ đây là sản nghiệp của tổ tiên, cuối cùng không chịu bán. Hiện tại hắn cần tiền mua đất sản nghiệp tổ tiên cũng chẳng quan tâm tới nữa. Quyền 1 chương 79, cái này là món tiền đầu tiên sao? Hắn cắn răng một cái rồi nói. 1.200.000 lượng bạc, kể cả gian phòng cầm đồ này, bên cạnh còn có ngõ hẻm hộ dân, ta toàn bộ bán cho ngươi, được không? Vô Tấn lắc đầu, trên người của hắn chỉ có 1.200.000 lượng bạc, còn phải chịu thuế đúng là không đủ tiền, hắn cũng không muốn hỏi Ngũ Thúc. Thế nhưng mà, Lương Viên ngoại nóng nảy. Đây chính là 36 mẫu đất, lại ở gần Bát Tiên Tiểu, 1.200.000 lượng bạc, không thể bớt hơn nữa. Việc buôn bán cần phải trả giá một chút. Vô Tấn cười nhạt một tiếng. Trên người ta chỉ có 1.100.000 lượng bạc, còn phải nộp thuế, mỡ ruộng đất này tối đa là 1.100.000 lượng, được không? Hoàng Phủ Quý ở bên cạnh thì ngây dại. Tên tiểu tử này từ khi nào có 1.000.000 lượng bạc, không định tính luôn cửa hàng mình vào chứ? Lương Viên ngoại hơi do dự, 5 năm trước có người ra giá 1.500.000 lượng nhưng hắn không bán, bây giờ Vô Tấn lấy ra phong thư, đem ngân phiếu mang ra, chính là ngân phiếu của Đông Lai Tiền Trang, hắn liền nóng lòng rồi, hắn đang cần tiền để lâu, chỉ sợ không bán được hắn liền chắc chắn. Được rồi, theo ý của ngươi 1.100.000 lượng bạc, mặt khác 200 lượng bạc thuê sang nhượng theo quy củ mỗi người gánh một nửa, không có vấn đề gì chứ? Chúng ta một lời đã định. 4. Lương Viên ngoại chạy về mang khế đất cho Vô Tấn, Hoàng Phủ Quý nhìn chằm chằm vào chồng ngân phiếu trên tay của Vô Tấn, hắn đoán là gia chủ cho Vô Tấn, trong lòng cảm thấy đau lòng không thôi. 1.000.000 lượng đó, chúng ta có thể mua 2 mẫu tốt ở thành thị, tại sao phải tới nơi này mua khối đất này? Ngũ Thúc, mảnh đất này rất lớn, con rất thích. Lớn thì làm được gì? Cần phải có phố khẩu tốt mới được. Ta nói cho ngươi biết, cái mảnh đất này giá trị còn không bằng một nửa 2 mẫu đất quả cửa hàng Dương Ký. Lợi hại như vậy sao? Vô Tấn không thể tin được. 2 mẫu đất của cửa hàng Dương Ký đáng giá bao nhiêu tiền? 2.000.000 LVZ gì sao? Số này còn chưa đủ. Hoàng Phủ Quý tiếc rèn sắt không thành thép, hắn rôi 3 ngón tay ra. Là 3.000.000 lượng bạc, ngươi không biết sao? Có người ra giá 3.000.000 lượng bạc người ta còn không muốn bán. Người ta có phố khẩu tốt mỗi năm phải thu tới 1.000.000 lượng. Vô Tấn chấp chấp mi. Không sao cả, chúng ta không so với bọn họ. Nếu không được thì có thể trồng rau. Trồng rau? Hoàng Phủ Quý thực sự muốn điên rồi. Trồng rau ngươi ra ngoài có thể mua 1.000 mẫu đất rồi. Hoàng Phủ Quý cảm thấy trời đất như muốn sụp đổ, nếu như cho hắn 1.100.000 lượng bạc hắn có thể làm được bao nhiêu chuyện đại sự, đánh chết hắn cũng không mua một miếng đất vô dụng ở đây, đem tiền hãm chết, đây đúng là tên phá gia chi tử. Lão Quý, ngươi bình tĩnh một chút. La Tú Tài ở bên cạnh liền khuyên can. Ta nghĩ thấy kỳ thật Vô Tấn cũng nói có đạo lý, ở đây tuy phố khẩu cũng tốt nhưng nương tựa sông Tử Đồng. Có thể xây vài bến tàu và nhà kho, cho hồ thương thuê, ta đoán chừng hàng năm có thể lấy được 2.000 lượng bạc tiền lời, 10 năm là có thể thu hồi, lâu dài thì không lỗ. Hoàng Phủ Quý dần tỉnh táo lại, hắn sờ cằm lo nghĩ. Nói thì có vài phần đạo lý nhưng 10 năm thì hơi dài một chút. Vô Tấn cảm thấy hắn đã nghĩ quá xa liền cười nói. Không sao, mấu chốt hiện tại là sang tên, đất đai đến tay rồi chúng ta từ từ cân nhắc. 4. Có lẽ là vội vã cần tiền cho nên nửa canh giờ sau Lương Viên ngoại đã cầm khế đất về, La Tú Tài đứng ở giữa, bọn họ ba phương ký tên đóng dấu, giao chuyển khế ước, sau đó song phương tới huyện Nha hoàn tất thủ tục, tiền thuế bán đất 200 lượng mỗi bên chịu một nửa. Khối đất này ở phía tây Bát Tiên Tiểu, chiếm diện tích chừng 36 mẫu, chính thức trở thành sở hữu của Vô Tấn. Lúc chạng vạng tối, Vô Tấn đi vào trong đất trống, La Tú Tài như tùy tùng theo hắn, giới thiệu những vùng xung quanh đây. Công tử bên kia là cửa sau quán rượu Dương Ký. La Tú Tài chỉ vào tầng 3, giới thiệu cho Vô Tấn. Nó chính là nơi sinh ý tốt nhất ở Duy Dương huyện, đối diện chính là quầy bán thuốc Duy Hồng, ông chủ tên là Dương Kinh Châu, lão bà hắn họ Tề là con cháu của Tề thị gia tộc. La Tú Tài sợ Vô Tấn nghe không hiểu cho nên liền bổ sung. Chính là gia tộc của Tề Thụy Phúc Thương Hội, đại thương nhân tiếng tăm lừng lây ở Ninh Triều. Vô Tấn nghĩ tới băng mỹ nhân kia, đã một thời gian không gặp nàng, không biết bao giờ nàng mới tới Duy Dương huyện. Suy nghĩ của hắn trở nên vòng vo, hắn cảm thấy hơi kỳ quái, quán rượu Dương Ký lưng tựa vào khối đất trống, tại sao Dương Ký quán rượu chỉ dùng 2 mẫu đất mà không mở rộng ra, hắn hoàn toàn có thể mua thêm vài mẫu phía sau xây dựng một tòa phó lâu, như vậy quán rượu càng lớn kiếm càng nhiều tiền, vì sao không mua, thật là kỳ quái. La Tú Tài phảng phất đã minh bạch nghi hoặc ở trong lòng Vô Tấn liền giải thích cho hắn. Việc buôn bán cần phải mê tín, mảnh đất này vì gia đạo suy tàn cho nên tất cả mọi người đều không muốn dính vào, sợ hư mất phong thủy. Vô Tấn khinh thường hư một tiếng, hắn đối với những lời nói này chẳng thèm ngó tới cái gì mà hư mất phong thủy, Dương Ký quán rượu 2 mẫu đất không từng có người chết ở đó sao? Chưa từng có nhà nào suy tàn ở đó sao? Chớ nói tới cửa hàng này mà ngay cả vương triều mấy nghìn năm nay cũng phải phản phục nhiều lần, hưng hưng suy suy có suy mới có hưng. Vậy sao không xây một cây cầu cũng sợ hư mất bảo địa sao? Đó là đương nhiên. La Tu Tài khẳng định nói. Duy Dương huyện ở cửa khẩu Trường Giang, vì đầu rồng mà có thể hưng thịnh mà bắt tiên kiều nguyên có tên là Cửu Long Kiều, vì kiêng kỵ chữ Long nên Thái Tông Hoàng đế mới đổi tên thành Bắt Tiên Kiều, vừa vặn chỗ này tạo thành một nơi phong thủy rất tốt. Phong thủy tốt? Vô Tấn cười lạnh một tiếng. Nếu như phong thủy tốt thì tại sao Lương lão quân nhà lại suy vi như vậy? Đó là bọn họ chôn phần mộ tổ tiên không tốt, nguyên nhân ai cũng biết. La Tú Tài nghe thấy giọng nói của Vô Tấn tràn ngập vẻ khinh thường không tin hắn thì vội nói. Phong thủy liên quan rất nhiều tới việc buôn bán, công tử không thể không tin, hơn nữa tiểu Cửu Long này là do Hoàng đế Kim Khẩu thân phong. Quyền 1 chương 80, nhân tình của Trương Huệ Lệnh, Thượng. Vô Tấn đương nhiên cũng tin phong thủy nhưng hắn không tin cái gọi là Cửu Long cách cục, nếu như ở chỗ này không nương tựa cửa đông thì 100 con rồng cũng vô dụng. Con người xây dựng đường phố thì cũng có thể gọi là phong thủy sao? Có nhiều chuyện mê tín không được, đây là hoang đường, hoàng đế ngự khẩu thân phong chỉ sợ đây mới là nguyên nhân không ai dám động tới. Hắn không có hứng thú nữa, tiếp tục đi thị sát đất này, lúc trước hắn bị chặn ánh mắt không nhìn kỹ, hiện tại Vô Tấn mới phát hiện ra diện tích mảnh đất này tương đối lớn, tương đương với 3 cái sân bóng đời sau. Ngõ hẻm của hộ dân cũng bị mua, tuy gọi là ngõ nhỏ nhưng kỳ thật là một dải đất trống dài và hẹp, sớm đã vứt đi khắp nơi là cỏ dại. Sông Tử Đồng thì ở mặt nam, hướng về phía đông, sau đó cùng với sông Sở tụ hợp, cuối cùng chảy ra biển. Bên kia là cái gì vậy? Vô Tấn chỉ về tường phía nam mà hỏi, hắn chỉ thấy ở bên đó có cung điện lầu các còn có một cái cột cờ cao, hắn nhất thời không hiểu là gì. Bên kia chính là Miếu Thành Hoàng, chỉ cách bên này một con sông Tử Đồng. Hóa ra là Miếu Thành Hoàng, khó trách ta thấy quen mắt. Lúc này trong đầu Vô Tấn không tự chủ mà hiện lên vô số ý niệm, mảnh đất này có thể làm gì? Làm sân gôn hay là làm công viên, những ý tưởng này đều bị hắn bác bỏ, người dân ở đây không đủ tiền để tham dự những cái này. Hắn đi dạo một vòng liền đi tới một chỗ khác, đây là chỗ của Trương Đạo Quân, hắn mượn căn nhà này từ lâu, bây giờ lương viên ngoại đã bán hắn phải rời nở họ nhà. Trương Đạo Quân ở đây đã chừng 10 năm có phần lưu luyến, thấy hắn lưu luyến không rời, hắn đứng trước Lư Hương Thanh Đồng ngẩn cả người, đây chính là gia sản 3 năm trước hắn kiếm được, bây giờ nặng như vậy làm sao mang đi được. Vô Tấn thấy hắn đáng thương liền nói với La Tú Tài. Tú Tài, ngươi nói với lao đạo kia một tiếng, nói rằng ta muốn xây một tòa thần miếu ở phía nam, đến lúc đó cho hắn tới đây làm chủ trì. 9. Những ngày kế tiếp, Vô Tấn đi tới huyện Nha, hắn cần tìm Trương Dung làm một chuyện việc thiện, đương nhiên Tô Hàn Trinh thì dễ hơn, nhưng Tô Hàn Trinh là một cây thép tốt thì phải dùng trên lưới đao mới được, đáng tiếc chuyện hôm nay hắn làm nhiều nhất cũng chỉ là chôi đao. Vô Tấn đi vào trong huyện Nha, Nha Dịch lần trước vẫn nhận ra hắn khách khí mà cười nói. Tiểu ca có chuyện gì sao? Vô Tấn cười chắp tay. Ta muốn tìm Trương huyện lệnh, phiền lao ca thông báo với huyện lệnh một tiếng là Hoàng Phủ Vô Tấn cầu kiến. 2 ngày nay Hoàng Phủ gia tộc ở Duy Dương huyện rất nổi danh, Hoàng Phủ Duy Minh cướp được chức hộ tào chủ sự đã là câu chuyện nổi tiếng ở Duy Dương huyện, đám nha dịch nghe nói là người của Hoàng Phủ gia thì ấn tượng tốt thêm vài phần. Công tử chờ một chút để ta đi thông báo. Nha dịch chạy vội vào, hắn thở hồng hộc chạy ra, thái độ cung kính với Vô Tấn. Công tử, huyện lao gia mời công tử đi vào. Vô Tấn lấy ra một khối bạc vụn ước chừng 2 lượng đưa cho hắn. Lao ca cầm lấy uống chén rượu. Nha dịch mặt mày hớn hở. Tiểu ca thật sự khách khí, về sau có chuyện gì khó xử cứ phân phó, lão ca sẽ giúp. Nha dịch lần trước đã được Vô Tấn cho tiền, hiện tại lại được thêm, vô cùng sảng khoái, huống chi huyện thái gia đối với Vô Tấn cũng rất khách khí, rõ ràng dùng một chữ mời, hắn liền đem danh tự của Vô Tấn nhớ kỹ, về sau có chuyện cần giúp đỡ thì mọi người đều có lợi. Kỳ thật đây cũng là đạo lý đối nhân xử thế, nha dịch tuy địa vị không cao nhưng người này có tác dụng đặc thù, Vô Tấn ở đời sau cũng thấm sâu trong người rất hiểu rõ, hắn từng đi Bắc Kinh làm một việc ở bộ ủy. Nhưng lại không thông qua cái cánh công bảo vệ, nói thư giới thiệu của hắn không có quy phạm, không có in văn tự dấu đỏ không cho hắn đi vào. Có nhiều thêm một người bạn là có nhiều thêm một con đường, Vô Tấn dĩ nhiên sẽ không làm bằng hữu với nha dịch nhưng sẽ có thêm một con đường. Đi thẳng vào bên trong, nha dịch mới bẩm báo. Đại nhân, công tử đã tới. Mau mời vào. Thanh âm của Trương Dung vang lên, xem ra tâm tình của hắn hôm nay không tệ. Vô Tấn đi vào chỉ thấy Trương Dung đang phê duyệt công văn. Thấy hắn tiến tới liền buông bút cười hì hì. Vô Tấn đã lâu không gặp. Trong lòng Vô Tấn không khỏi thầm kêu lợi hại, không hổ là con của tướng quốc, suy nghĩ đúng là rõ ràng, có thể suy đoán tới tận việc Hoàng Phủ Trác Ngọc bị gãy chân. Vô Tấn cười nói. Cái kia là tranh chấp trong nội bộ gia tộc, đại nhân sẽ không bắt ta vào ngục chứ. Trương Dung chăm chú nhìn hắn nửa ngày sau đó cười nhạt. Ta không có bất kỳ chứng cứ nào, sao có thể bắt ngươi vào tù. Hắn cũng chỉ muốn Vô Tấn thừa nhận mà thôi. Duy Minh đã là chủ sự hộ Tào rồi, lật lại bản án còn ý nghĩa gì nữa, hắn liền chuyển chủ đề. Hôm nay ngươi tới đây là có chuyện gì sao? Vô Tấn thấy hắn không để ý tới chuyện kia, trong lòng liền trở nên buông lỏng, lấy ra một công văn. Đại nhân, ta tới đây muốn cho người dân tự tu sửa Bát Tiên Kiều, mong đại nhân phê chuẩn. Trương Dung sửng sốt một chút, hắn một mực suy đoán Vô Tấn có đại sự gì, hóa ra là muốn tu sửa Bát Tiên Kiều, không khác gì cho hắn cảm giác giết gà bằng dao mổ trâu. Bát Tiên Kiều hắn đã biết. Hắn đã nhìn qua thực sự là cũ nát làm rồi, tuy nhiên dùng thêm 7-8 năm sau vẫn được, quan trọng là Trương Dung thực chất không thích thương nhân, nếu như là một đám nông dân và người đọc sách sửa cầu thì hắn không chừng đã đáp ứng. Nhưng hôm nay Vô Tấn đã xin hắn thì hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Tại sao? Hắn muốn biết do nguyên nhân. Ngũ thúc ta ở Bát Tiên Kiều mở hiệu cầm đồ, thúc ấy với ta từ nhỏ đã có cảm tình rất sâu. Lần trước Vô Tấn cũng dùng cái này thuyết phục Tô Hàn Trinh cho hắn mở sổ số. Vậy sao? Trương Dung như tin mà không tin, hắn từ trong tủ lấy ra một quyển sổ đăng ký thương thiếp, tất cả là cửa hàng ở ven vùng Bát Tiên Kiều, hắn tìm thấy cửa hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký, tiền vốn 1 vạn lượng, thời gian là... Tấn Phúc Ký! Tấn Phúc Ký! Trương Dung nhắc lại 2 lần, ánh mắt của hắn bỗng trở nên lăng lệ mà nhìn Vô Tấn. Ngươi dám nói hiệu cầm đồ không liên quan tới ngươi nữa sao? Quyển 1 chương 81, nhân tình của Trương huyện lệnh, hạ. Vô Tấn chột dạ nở ra nụ cười, hắn phát hiện ra huyện lệnh này khôn khéo hơn Tô Hàn Trinh nhiều. Muốn hoa chiêu trước mặt hắn thì không được, đành phải thừa nhận. Lần trước đại nhân không phải nói để ta làm sinh ý theo bổn phận sao? Trương Dung cười ha hả, hắn thích cảm giác này, nhìn thấu Vô Tấn có thể giấu giếm bất kỳ ai nhưng không gạt được Trương Dung, thấy Vô Tấn xấu hổ cười trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Tâm tình của hắn trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Ta có thể phê chuẩn cho ngươi, tuy nhiên dựa theo quy định ít nhất phải có 2 nhà liên danh xin phép, ngươi có mấy nhà? Quy củ này Vô Tấn hiểu, hắn vội vàng cười nói. Đại nhân mời xem. Trương Dung mở giấy xin phép ra, chỉ thấy phái dưới đúng là có 2 nhà, trưởng quầy Tấn Phúc Ký Hoàng Phủ Quý và quán chủ Lão Quân Trương Đạo Quán. Trương Dung gật đầu, hắn lại nhìn tờ giấy xin phép một chút, phát hiện ra cái này dĩ nhiên là xin cho Tấn Phúc Ký toàn quyền trùng tu Bát Tiên Kiều, mà không phải đơn giản là sửa cầu. Chuyện này tuy có phần quái dị nhưng Trương Dung cũng không để ý nhiều, đây không phải đại sự, hắn coi như là nể mặt mũi của Tô Hàn Trinh, liền đặt bút xuống phê chuẩn, sau đó đưa một cái thẻ tre cho Vô Tấn. Cầm cái này đi tìm Đinh huyện thừa tiến hành. Đa tạ đại nhân, Vô Tấn cáo tử. Đi đi, thay ta thỉnh an tổ phụ ngươi. Ta biết rồi. Vô Tấn thi lễ một cái rồi lui xuống, vừa đi ra tới cửa, Trương Dung đột nhiên hỏi hắn. Vô Tấn, ngươi muốn làm việc thiện rồi sao? Vô Tấn cũng cười. Ngẫu nhiên làm chút việc thiện, trợ giúp hương thân trong lòng cũng thoải mái. Hắn chắp tay cáo từ rời đi, có công văn huyện nha chính thức phê chuẩn hắn đã có thể tu sửa cầu rồi. Theo bóng lưng Vô Tấn rời đi, Trương Dung nghiêng đầu. Không lý giải nổi. Không lẽ hắn muốn làm việc thiện thật sao? Nam. Từ trong huyện nha rời đi, Vô Tấn đi tới Bắc Thị, xây một cây cầu phải mất 1000 lượng bạc, trên người của hắn chỉ có 80 lượng. Hắn cảm giác mình tới vương triều này xong, chưa bao giờ bận rộn như vậy, giải quyết sổ số tuy bận rộn nhưng cũng là do Hoàng Phủ Quý và La Tú Tài bọn họ loay hoay, còn hắn thì nhàn rỗi. Lúc đó sổ số thành công kỳ thật hắn cũng không để trong lòng, sổ số chỉ là một cách thử nghiệm thăm dò đối với thời đại này mà thôi. Nhưng lúc này thì khác, lúc này hắn muốn chuyển nghiệp một phen. Hắn đặt toàn bộ tâm tư vào mảnh đất, thành bại mấu chốt là ở đây. Vô Tấn nhanh chóng đi tới Thiên Hương Mễ Phố, có lẽ vì nguyên nhân A cô của Phượng Hoàng hội tới đây cho nên Hắc Mẹ thu liễm rất nhiều, cả ngày chỉ ở trong cửa hàng bán gạo, nếu là thường ngày chỉ sợ hắn đã mang theo một đám lưu manh xảo trá đi bốn phía vơ vét rồi. Hắn vừa đi tới tiểu viện, vừa vặn Hắc Mẹ trở về, hai người thiếu chút nữa thì động vào nhau. Là ngươi sao? Hắc Mễ thấy hắn thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngươi tới đây làm gì? Vô Tấn trả lời. Là thế này, ta muốn làm chút việc thiện nhưng lại không đủ tiền. Vô Tấn ôm lấy bả vai của hắn rồi nói. Ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ngươi có chuyện gì cứ nói, không cần phải khách khí. Vô Tấn khẽ nói với hắn vài câu, Hắc Mễ nở ra nụ cười. Không thành vấn đề, đây là chuyện nhỏ, để ta đi tìm các huynh đệ. Xế chiều hôm đó ở Bát Tiên Kiều xuất hiện rất nhiều lưu manh nổi danh, do lưu manh đầu lĩnh Hắc Mễ xuất hiện. Quyên tiền tu sửa Bát Tiên Kiều của từng nhà, số tiền không nhiều lắm, mỗi nhà chỉ 25 lượng bạc, hơn nữa chỉ tìm đại thương gia, số tiền này đối với các đại thương gia ở đây chỉ là bụi bặm không đáng là bao, bọn họ không muốn vì số tiền nhỏ này mà đắc tội với Hắc Mễ, hơn nữa ngôn tử của Hắc Mễ cũng chính xác, sửa cầu là chuyện của người khác, có tiền thì xuất tiền, không có tiền thì tới ủng hộ, rất có lý. Tuy nhiên lưu manh đầu lĩnh Hắc Mễ tới đây khiến cho người ta không khỏi có cảm giác không thoải mái, tất cả mọi người nô nức quên tiền. Ở quanh vùng Bát Tiên Kiều có tới 600 cửa hàng, trong đó có 200 đại cửa hàng, cho dù quên tiền những cửa hàng lớn mỗi nhà 25 lượng thì cũng được hơn 5.000 lượng bạc, đây cũng không phải là con số nhỏ. Nếu như Hắc Mễ chỉ cần đem một nửa số tiền này đi sửa cầu thì đã có thể A-di-đà Phật thắp nhang của nguyện rồi. Hắc Mễ dẫn đầu 30 mấy người đi vào trong quán rượu Dương Ký, tư trưởng quỹ sợ hãi run run nói. Xin hỏi Hắc gia có chuyện gì vậy? Hắc Mễ ngoắc tay một cái, vài tên lưu manh mang tới một cái rổ lớn đặt lên trên bàn, trong đó có rất nhiều nén bạc. Chúng ta trùng tu Bát Tiên Kiều, những người khác đã giao ra rồi, hiện tại tới phiên các ngươi. Tư trưởng quỹ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn vội vàng hỏi. Xin hỏi mỗi nhà quyên bao nhiêu lượng? Hắc Mễ nhìn hắn lạnh lùng nói. Nhà người ta 25 lượng là đủ, nhưng nhà của các ngươi được lợi lớn nhất cho nên phải quyên 100 lượng. Thế nhưng mà ta làm sao bàn giao với ông chủ được? Không cần bàn giao, cứ nói với hắn nhà nhà đều đóng góp. Thấy từ trưởng quỹ còn hơi dơ dự, Hắc Mễ đột nhiên trừng mắt nắm lấy cổ của hắn, hung ác nói. Còn thế nhưng nữa không? Không có không có, ta quên là được. Đợi đến khi Hắc Mễ buông cổ áo của mình ra, từ trưởng quỹ cuống quýt chạy vào nhà lấy ra 2 đĩnh 50 lượng bỏ vào rổ. Hắc Mễ cười nói. Cái này thì tốt lắm, làm việc thiện tích đức cho con cháu. Hắn quay người rời đi, một gã hắc y lưu manh gõ một tiếng chiêng, mở miệng tụng nói. Hôm nay Dương gia làm việc thiện, ban ơn cho nhi tử và cháu trai. Một đoàn người từ từ rời đi. Tư trưởng quỹ thấy bọn họ rời đi rồi thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên Bát Tiên Kiều này đúng là quá rách dưới rồi, cũng nên sửa sang lại một chút. Quyên tiền vô cùng thuận lợi, buổi tối Hắc Mễ đã một mình tới hiệu cầm đỏ, trong ngọn đèn Hắc Mễ đem ngân phiếu 6.000 lượng giao cho Vô Tấn. Tổng cộng quyên được 5.500 lượng bạc, 500 lượng là tâm ý của các huynh đệ, coi như chúng ta tích đức cho con cháu. Vô Tấn tiếp nhận ngân phiếu cười nói. Vậy ngươi quên bao nhiêu? Hắc Mễ không có ý tứ gãi đầu. Ta không có bao nhiêu tiền, không biết xấu hổ quên 5 lượng bạc, Hắc cô thì quên 400 lượng. Quyền 1 chương 82, việc thiện có phần hại người, thượng. Nói tới đây Hắc Mễ mang một cái bao phục đặt lên trên bàn. Đây là đồ vật mà Hắc cô sai ta chuyển giao cho ngươi, nói là vật phẩm trọng yếu mà ngươi gửi lại trên đảo, hiện tại hoàn trả, vốn nàng đêm nay cùng đi với ta những bỗng nhiên có việc gấp phải tới dư hàng quân rồi. À, vậy thật sự cảm ơn nàng. Vô Tấn nghe nói Hắc Muội đi dư hàng quận thì hắn lập tức thở phào một hơi. Bạc đã quên rồi, tiếp theo chính là sửa cầu, hắn không muốn đêm dài lắm, mộng ngày mai đã bắt đầu khởi công. Vậy chúng ta thương lượng một chút, chuyện này cũng phải nhờ ngươi rồi. 4. Hắc Mễ đi rồi, Vô Tấn liền mở bao ra, bên trong là hai loại đồ vật, một cái hồ lô tử kim, hắn nhớ rõ đây là vật tiểu đạo sĩ trước khi Lâm Trung giao di vật cho hắn, bên trong còn có một kinh thư hình như là kinh kim cương. Hắn nhớ tiểu đạo sĩ trước khi Lâm Trung từng nói cho hắn biết nhưng hắn lại không rõ tác dụng. Lúc này Hoàng Phủ Quý mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi đi vào trong phòng, hắn vừa trở về, ngày hôm qua hắn đã tìm mua cửa hiệu khắp nơi nhưng không có chỗ nào phù hợp, sau khi trở về lại nghe nói câu chuyện quên tiền sửa cầu. Vô Tấn nghe nói là quên tiền sửa cầu, ngươi có nộp không?
Có.
Vô Tấn nhịn cười nói. 25 lượng mỗi nhà, Ngũ Thúc Thúc làm sao vậy, sắc mặt hình như không tốt lắm. Nói thật ta không muốn quên, dù sao chúng ta cũng định dọn đi rồi, chuyện này không liên quan tới ta. Vậy tiệm mới đã tìm được chưa? Đâu có dễ như vậy, những chỗ khác đều không được, Bát Tiên Kiều là khu vực tốt nhất, đáng tiếc là phố khẩu quá kém. Vô Tấn đột nhiên nói. Ngũ Thúc ngày mai thúc đừng ra ngoài.
Tại sao?
Không tại sao cả, ngày mai cho thúc một đại hợp. Vô Tấn thần bí cười nói. Hoàng phủ quý không hiểu tại sao chất nhi mình lại bí hiểm như vậy. Tờ mờ sáng ngày kế tiếp, hơn 10 tên thợ mộc xuất hiện ở gần Bát Tiên Kiều, một đống gỗ được vận chuyển, từng tiếng đinh đang vang lên, rõ ràng là đang xây dựng cầu. Đầu tiên là xây dựng một cây cầu tạm thời dùng gỗ mà xây dựng. Những người đến đây đều phát hiện cầu tạm thời dài tới 100 ước, gần đó chính là hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký, nhưng mà không đối diện hiệu cầm đồ mà đối diện ngõ hẻm hồ dân, ở vào chỗ sông Tử Đông quẹo vào. Mặc dù chỉ là cầu tạm thời nhưng ít nhất cũng phải duy trì nửa năm, cũng không biết ai định ra như vậy, nhưng hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký lần này đã gặp đại vận, có cây cầu này việc buôn bán nhất định sẽ tốt lên. Tất cả các cửa hàng xung quanh đều xì xào bàn tán, có người bàn tán không biết chuyện này có liên quan đến Hoàng Phủ Duy Minh hay không, hắn không phải là chủ sự hộ Tào sao. Nhưng lại có người phản bác, làm gì có người vừa đảm nhiệm ngay ngày hôm sau đã mưu lợi cho tộc nhân của mình, hơn nửa sửa cầu thuộc huyện nha quản không quan hệ với quận nha, nghe nói cầu xây dựng ở ngõ hẻm hồ dân không quan hệ với hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký, nếu là Hoàng Phủ Duy Minh sắp xếp thì phải xây dựng ở cửa ra vào hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký mới đúng. Vui mừng nhất chính là Hoàng Phủ Ký. Hai ngày nay hắn đã không quan tâm tới việc buôn bán, sáng sớm vừa bừng tỉnh dậy ra ngoài nhìn đã ngây dại, chỉ thấy hơn 10 tên thợ đang bắt đầu cưa gỗ, chuẩn bị đóng cọc trên sông. Lao Thất Tiểu Nhị nghe xong liền chạy tới bẩm báo. Trường quay bọn họ nói là xây dựng cầu tạm thời, sau khi làm xong tốt thì sẽ hủy đi cầu cũ. Hoàng Phủ Quý trừng con mắt, hắn vội hỏi. Ngươi nói thật sao? Đúng thế, nhưng hiện tại chỉ là cầu tạm thời. Mặc kệ nó là cầu tạm thời hay là cầu vĩnh viễn, Hoàng Phủ Quý vẫn như bị sấm đánh trúng, hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, đột nhiên kích động hoa chân múa tay chạy vào trong hiệu cầm đồ. Vô Tấn, chúng ta được cứu rồi, chúng ta có phố khẩu rồi. Trong tiếng chiêng, Vô Tấn mang theo vẻ mặt mệt mỏi mà ra khỏi cửa. Ngũ thúc, tối hôm qua con không ngủ, buổi sáng vừa mới chợp mắt một chút, thúc tha cho con đi. Vô Tấn nói là sự thật, tối hôm qua hắn nghĩ ngợi lung tung một đêm mãi đến canh năm mới ngủ, hiện tại chưa ngủ được một canh giờ. Hoàng Phủ Quý lúc này còn tâm trí đâu mà lo lắng giấc ngủ của hắn, hắn nắm lấy cánh tay của Vô Tấn kéo ra ngoài. Ngươi mau đi theo ta ra ngoài này, ông trời có mắt rồi. Có phải xây cầu không? Vô Tấn thấy hắn kéo tay mình thì lười biếng hỏi. Hoàng Phủ Quý dừng chân lại, từ từ xoay người nhìn Vô Tấn. Tiểu tử, sao ngươi biết được? Vô Tấn vô vô miệng ngáp một cái. Ngũ thúc đừng quản, an tâm mở tiệm đi, cây cầu tạm thời này vài ngày sẽ xây dựng, sau khi xây xong cầu bên kia sẽ hủy đi. Chờ một chút. Khuôn mặt béo mập của Hoàng Phủ Quý tới gần, hắn lóe lên tinh quang rồi hỏi. Tiểu tử ngươi cái gì cũng biết, thành thực nói cho ta biết, có phải ngươi ở sau lưng dở trò không? Dở trò? Vô Tấn khinh thường cười một tiếng. Ngũ thúc thúc dùng từ này cũng quá phong khinh vân đạm rồi, ta bỏ nhiều tiền mua đất như vậy cũng không thể để nó không buôn bán được. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Hoàng Phủ Quý đẩy hắn vào một gian phòng, dầm một tiếng đóng cửa lại, đặt Vô Tấn ngồi lên trên ghế. Cánh tay đặt lên trên vai của hắn, đôi mắt sáng nhìn Vô Tấn chằm chằm. Vô Tấn thấy hắn sợ hãi liền thò tay cơ cơ trước mặt hắn, lại bị Hoàng Phủ Quý gạt ra. Ngươi thành thục nói cho Ngũ Thúc biết, cây cầu kia đến tột cùng là tạm thời hay mãi mãi. Có lẽ vì trong lòng lo lắng nên thanh âm của hắn hơi run lên. Vô Tấn mở mịt nhìn lão, hai mắt mở trừ, cố tình trêu chọc Ngũ Thúc của mình. Hoàng Phủ Quý vỗ tay cầu khấn. Vô Tấn ngươi thật là hảo chất nhi, Ngũ Thúc van ngươi nói cho ta biết, tim ta muốn nhảy ra ngoài rồi đây này. Vô Tấn cười hắc hắc sau đó mới từ từ nói. Vậy muốn xem ý của Ngũ Thúc, Ngũ Thúc muốn nó tạm thời thì là tạm thời, muốn nó mãi mãi thì là mãi mãi. Mãi mãi. Hoàng Phủ Quý như hết xanh nhảy lên, nắm lấy cánh tay của Vô Tấn, âm điệu muốn thay đổi. Ta đương nhiên là muốn mãi 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 chúng ta ở đây. Vậy Ngũ Thúc không tìm cửa hàng khác rồi hả? Không đi, không đi. Hoàng Phủ Quý cao hứng muốn phát điên, lão cảm thấy ông trời giống như đem tất cả hạnh phúc trên thế gian cho lão, lão kích động tới mức choáng váng. Trong chốc lát hắc hắc cười ngây ngô, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Vô Tấn lấy từ trong ngăn kéo ra một phê văn đưa cho Hoàng Phủ Quý. Ngũ Thúc xem qua đi. Quyền 1 chương 83, việc thiện có phần hại người, chung. Hoàng Phủ Quý tiếp nhận phê văn, đọc từng chữ một. Phê chuẩn thỉnh cầu của Hoàng Phủ Quý, Bát Tiên Kiều do hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký toàn quyền phụ trách xây dựng. Hoàng Phủ Quý ngây ngốc một chút. Thỉnh cầu của ta? Vô Tấn cười giống con hồ ly. Đương nhiên là thỉnh cầu của Ngũ Thúc, chẳng lẽ là thỉnh cầu của con? Hắn thuận tay gõ đầu Vô Tấn một cái. Tên tiểu tử giảo hoạt này, ai nói ngươi là nhị ngốc nữa? Đông nhiên hắn tỉnh ngộ lại, trời ạ, Vô Tấn mua mảnh đất kia, tới 36 mẫu đất 4. Cái này không phải là đại phát tài sao? Hắn chăm chú nhìn Vô Tấn, trong lòng khiếp sợ tới hốt hoảng, giống như Vô Tấn là yêu quái vật. Ngũ Thúc Thúc làm sao vậy? Vô Tấn đẩy lão một phen. Hoàng Phủ Quý cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn thở dài một tiếng. Khó trách ta không phát tài được, vì ta không có phách lực này. Lúc này cơn kích động của lão dần qua đi, bắt đầu tỉnh táo lại, nhớ tới một chuyện không ổn lão liền nhướng mày. Ta lo lắng các cửa hàng khác bọn họ sẽ không bỏ qua chuyện bắt tiên kiều thay đổi tuyến đường, nhất là Dương Ký Tử Lâu, cửa hàng bán thuốc Dương Ký, cái này chẳng khác nào cắt trứng của bọn chúng, Dương Ký Tử Lâu nhất định sẽ hợp tác với các cửa hàng khác đối phó với chúng ta. Vô Tấn, những điều này ngươi đã cân nhắc chưa? Vô Tấn từ từ nói. Con đương nhiên là cân nhắc qua, kỳ thật trước khi mua mạ đất này con đã suy nghĩ kỹ. Hoàng Phủ Quý chấn động tinh thần, vội vàng hỏi hắn. Vậy ngươi có biện pháp ứng đối chưa? Còn có hai biện pháp. Vô Tấn rồi hai đầu ngón tay ra, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Một kế là tiểu nhân tính, một kế khác là mưu của quân tử. Hoàng Phủ Quý càng có hứng thú, hắn liền ngồi trước mặt Vô Tấn. Cho Ngũ Thúc biết để ta yên tâm. Kỳ thật nếu như nói ra kế tiểu nhân tính thì Ngũ Thúc có thể yên tâm thản thơi rồi. Vô Tấn cầm chén trà, uống một hớp rồi từ từ nói. Ngũ Thúc không phải nói Dương Ký Tiểu Lâu và những cửa hàng khác sẽ đối phó với chúng ta sao? Vậy thì rất tốt, con để cho mấy tên ăn mày ở Duy Dương huyện ăn mày ở trong chỗ bọn chúng một tháng xem bọn chúng còn dám hay không. Độc lắm. Hoàng Phủ Quý giơ ngón tay cái lên. Kế này rất độc. Hoàng Phủ Quý không hề hoài nghi năng lực của Vô Tấn, ngay cả Hắc Mệ cũng nghe hắn chỉ huy thì hắn còn có chuyện gì không làm được. Hắn tưởng tượng mỗi ngày mấy nghìn tên ăn mày chật ních trong Dương Ký Tiểu Lâu thì trong lòng có phần hả hê, xem ra Dương Ký quán rượu xong đời rồi. Vậy còn Mưu Quân Tử là sao? Hoàng Phủ Quý xoa đôi bàn tay nhịn không được cười hỏi. Vô Tấn vây tay hắn, thấp giọng nói. Ngưu quân tử này, con nói cho thúc biết một chút. Ta thật sự phục ngươi. Hoàng Phủ Quý nghe xong thì vô cùng vui mừng. 4. Trời còn chưa sáng rõ, tin tức cầu xây dựng đã chuyển tới quán rượu Dương Ký. Ông chủ của quán rượu này là Dương Kinh Châu, tuổi chừng 35-36, vóc người gầy nhỏ. Dương Gia Nguyên mở tiệm thuốc Dương Hồng đối diện chính là do tổ phụ của Dương Kinh Châu sáng lập ra. Nhà bọn họ vận khí tốt, 200 năm trước Trường Giang gặp lũ lụt, triều đình cho dân chạy nạn tới Sở Châu, tổ tiên bọn họ liền dẫn cả nhà tới Duy Dương huyện, khi đó Duy Dương huyện còn nhỏ, bọn họ ngoài cửa hành mua đất xây phòng không rời đi. Không lâu sau Duy Dương huyện mở rộng, nhà bọn họ biến thành nội thành, vừa vặn ngay trên đầu cầu Bát Tiên Kiều, trải qua 100 năm, Bát Tiên Kiều bắt đầu phồn hoa, Dương gia trước tiên mở tiệm thuốc sinh ý náo nhiệt. 15 năm trước, phụ thân của Dương Kinh Châu tu kiến quán rượu Dương Ký, sinh ý càng ngày càng tốt. Dương gia bắt đầu phát đạt, Dương Kinh Châu thậm chí con gái của Tề gia làm vợ, tuy không phải là đích nữ nhưng có thể lấy con của Tề gia cũng là vinh hạnh của Dương gia. Đã có Tề gia ủng hộ, quán rượu Dương Ký danh khí ngày càng lớn, trở thành một trong ba tiểu lâu lớn ở Duy Dương huyện. Dương Kinh Châu bắt đầu thỏa thê mãn nguyện, cũng chuẩn bị đem tiệm thuốc bên kia đổi thành quán rượu, nhưng hiện tại lại nghe tin Bát Tiên Kiều muốn trùng tu. Nhà hắn ở đằng sau tiệm thuốc, chiếm diện tích chừng 5 mẫu, sáng sớm hắn bị trưởng quỹ đánh thức. Ông chủ mau dậy đi, có chuyện gấp. Đại trưởng quỹ họ Từ, 20 tuổi bắt đầu làm tiểu nhị cho tiệm thuốc, 10 năm trước hắn bắt đầu làm trưởng quỹ cho quán rượu Dương Ký này, hắn biết kinh doanh làm cho quán rượu vô cùng náo nhiệt. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì Từ trưởng quỹ cũng không dám gọi Dương Kinh Châu. Hôm qua vì chuyện 100 lượng bạc hắn đã bị Dương Kinh Châu mắng tới nửa canh giờ, nhà người ta đều quên 25 lượng bạc, tại sao Dương Ký tiểu lâu lại quên tới 100 lượng? Hắn mắng Từ trưởng quỹ một hồi lâu, cuối cùng 75 lượng bạc chênh lệch, Từ trưởng quỹ phải chịu 40 lượng bạc, mỗi tháng khấu trừ vào lương của hắn, sau đó mới chấm dứt việc này. Dương Kinh Châu bị đánh thức, hắn thấy trời mới tờ mờ sáng liền cả giận nói. Chuyện gì vậy? Ông chủ bên kia xây cầu rồi. Từ trưởng quỹ nơm nớp lo sợ. Xây cầu gì? Trong mơ hồ, Dương Kinh Châu không có phản ứng kịp. Chính là xây dựng Bát Tiên Kiều, xây dựng cầu tạm thời. Vậy thì sao? Thế nhưng mà cầu tạm thời không phải ở chỗ chúng ta mà là ở phía tây. Cái gì? Dương Kinh Châu rốt cục cũng có phản ứng, hắn cuống quýt mặc quần áo mở cửa đi ra. Cầu xây ở nơi nào? Ở cửa ngõ hồ dân. Ngõ hẻm hồ dân. Dương Kinh Châu trợn tròn con mắt. Đi đi xem một chút. Vô Tấn còn chưa rửa mặt thì đã bị Hoàng Phủ Quý kéo ra khỏi hiệu cầm đồ. Ngươi đi nói với bọn chúng một chút, cầu cần phải rắn chắc, vạn nhất sụp xuống trách nhiệm là của ta đó. Ngũ Thúc không có vấn đề gì đâu. Vô Tấn không thể làm gì, đánh ra khỏi hiệu cầm đồ, từ phía xa xa đã nhìn thấy ông chủ Dương Kinh Châu của quán rượu Dương Ký cùng với Từ trưởng quỹ hồng hộc chạy ra. Xảy ra chuyện gì vậy, Từ trưởng quỹ? Vô Tấn cười hỏi, hắn biết Từ trưởng quỹ nhưng không biết Dương Kinh Châu. Từ trưởng quỹ là một người ổn trọng, mọi chuyện hắn nắm chắc hắn sẽ tuyệt không nói lung tung. Lần trước Vô Tấn mời Hắc Mễ tới tiểu lâu ăn cơm hắn chính mắt nhìn thấy, cho nên khi hôm qua Hắc Mễ tới quên tiền, phản ứng của hắn đầu tiên là chuyện này Tấn Phúc Ký gian lận, nhưng hắn không có chứng cứ, hơn nữa cầu cũng không phải là cửa ra vào của tiệm Tấn Phúc Ký, hắn cũng không dám nói lung tung. Từ trưởng quỹ gặp Vô Tấn liền chỉ về phía trước. ông chủ xem cây cầu tạm thời kia đi. Quyền 1 chương 84, việc thiện có phần hại người, hạ. Lúc này ở trong ngõ hẻm hồ dân truyền ra thanh âm hô to của Dương Kinh Châu. Các ngươi không thể xây dựng ở chỗ này, các ngươi phải xây dựng bên cạnh cầu cũ. La to như vậy thật mất thể diện, từ trưởng quỹ vốn chạy tới nghe thấy ông chủ la to hắn liền chần chừ. Những thợ sửa cầu đều bận rộn ai cũng không để ý tới ông chủ la to, Dương Kinh Châu la một phen không ai để ý tới hắn nữa, hắn vừa tức vừa bực trở về, Hoàng Phủ Quý hả hê mà nói. Ông chủ Dương, ta rất đồng tình với ông. Dương Kinh Châu tức giận hung hăng liếc nhìn từ trưởng quỹ mà nói. Chúng ta đi. Ông chủ đi nơi nào? Ta muốn triệu tập người họp thương nghị chuyện này. Vô Tấn lắc đầu, đúng là một tên gia hỏa không biết thời vụ. Ngày thứ hai đại ca Duy Minh của hắn dọn nhà, Vô Tấn dĩ nhiên là phải đi hỗ trợ hắn bận rộn một ngày sau đó ngủ ở trong nhà của đại ca. Mấy ngày kế tiếp ca ca và đại tẩu của Thích Hinh Lan đều tới đây chúc mừng, Vô Tấn cũng không rời khỏi, phải ở trong nhà đại ca một ngày nữa. Mãi đến ngày thứ ba hắn mới trở về. Xe ngựa vừa dừng ở Bát Tiên Kiều hắn đã chui ra, theo bản năng nhìn lại chiếc cầu gỗ, đây cũng là chuyện hắn quan tâm nhất, vừa nhìn hắn đã ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một tòa cầu gỗ dựng lên, Vô Tấn không tin nổi con mắt của mình, hắn từ từ bước đến, bề rộng của cầu chừng 3 trượng 5 thước, là một bình cầu, có vòng bảo hộ, so với Bát Tiên Kiều trước kia thì tốt hơn rất nhiều, có thể để hai cỗ xe ngựa đi song song với nhau cũng được nhưng vẫn chưa xây xong hoàn toàn, mấy người xây cầu vẫn đang ở dưới cầu bận rộn. Đây quả là vượt quá dự liệu của Vô Tấn, cho dù cầu gỗ tạm thời đơn giản nhưng tốc độ cũng quá nhanh rồi, hắn đưa ra điều kiện 5 ngày là xong hắn cũng biết như vậy là rất khó không ngờ 2 ngày đã xong rồi, chẳng lẽ là vì điều kiện kia sao? Hắn trước khi sửa cầu đã ký hiệp ước, xong trước 1 ngày thì thưởng 100 lượng bạc, theo tiến độ hiện tại buổi sáng ngày mai là đã xây xong, tiền quả nhiên là đồ vật thần kỳ. Vô Tấn vịn hai tay lên cầu, gỗ trên cầu toàn bộ là gỗ thông, hắn dùng sức gõ mạnh vào tay vịn. Y hải nguyên rắn chắc không sức mẻ, xây dựng vô cùng rắn chắc. Kỳ thật cái này chỉ là ngụy trang với bên ngoài mà thôi, sau khi cầu cũ hủy đi, cây cầu tạm thời sẽ thêm gia cố, dày chắc. Vô Tấn nhìn về phía đông, ở bên ngoài 100 bước Bát Tiên Kiều vẫn sừng sững người đến người đi, hắn nở ra nụ cười, chiếu theo tiến độ này, xế chiều ngày mai có thể hủy đi cầu cũ rồi. Vô Tấn. Hoàng Phủ Quý đứng ở bờ sông xem người sửa cầu đỗng nhiên nhìn thấy hắn vội vàng gọi lại. Ngươi mau tới đây, ta có chuyện muốn tìm ngươi. Vô Tấn cũng đang muốn hỏi tình huống của Ngũ Thúc một phen, hắn từ từ đi qua cầu. Ngũ Thúc có chuyện gì vậy? Ngươi tới đây. Hoàng Phủ Quý kéo hắn vào trong phòng lúc này mới lo lắng nói. Đêm qua Dương Ký Tiểu Lâu triệu tập mấy mươi cửa tiệm muốn ngăn cản chúng ta xây dựng cầu. Cái này trong dự liệu của Vô Tấn, đối phương đối với chuyện này thờ ơ mới là chuyện lạ, hắn cười hỏi lại. Vậy bọn họ thương lượng đối sách thế nào? Hoàng Phủ Quý lắc đầu. Ta không biết bọn họ không cho ta biết, ta chỉ biết rằng Dương Ký Tiểu Lâu họp tại lầu 3, mở gần một canh giờ, cảm thấy mọi người không thống nhất với nhau lắm. Vô Tấn hiện tại đối với chuyện này không quá quan tâm, hiện tại vẫn chưa là thời điểm xung đột mâu thuẫn, hắn đang cảm thấy hứng thú sửa cầu sao lại nhanh như vậy. Ngũ Thúc cầu mới 2 ngày đã sửa xong rồi, không biết là vì sao. Hoàng Phủ Quý đắc ý nở ra nụ cười. Ngươi hỏi đúng người rồi, chuyện này thì ta biết, hôm qua ta hỏi Đốc Công vì sao xong nhanh như vậy. Đốc Công lúc đầu không chịu nói, về sau ta mời hắn uống trà hắn mới nói thật, hóa ra ở phía nam thị trấn cũng đang xây kiều, bên kia đã sắp làm xong rồi, nhưng bởi vì bên này chúng ta có ban thưởng cho nên bọn họ bỏ dở bên đó tiến về bên này mà xây, cho nên tốc độ mới thần tốc như vậy. Ha ha, hóa ra là nguyên nhân này. Vô Tấn nở ra nụ cười, hắn hiện tại mới hiểu được nguyên nhân ở đâu. Đúng lúc này từ bên ngoài chuyển tới một hồi bước chân, tiểu nhị lao thất chạy vào. Trưởng quỹ bên kia có một đám nha dịch huyên nha đi về phía cầu mới xây. Đúng là xảo diệu, mình vừa mới về nha dịch đã tới rồi, Vô Tấn lập tức đứng lên nói với Hoàng Phủ Quý. Ngũ Thúc Thúc đem công văn trương huyện lệnh phê chuẩn cho con. Hắn nhanh chóng bước nhanh ra ngoài. Ở cạnh cầu có một đám ha dịch ước chừng 10 mấy người, cầm đầu là Chu Bộ Đầu của Duy Dương huyện. Chu Bộ Đầu xuất thân võ sĩ, được coi là một nhân vật nổi tiếng ở Duy Dương huyện. Hắn ở Duy Dương huyện làm đầu mục 10 năm, giữ gìn trị an nơi này, cơ hồ Duy Dương huyện ai cũng biết hắn. Uy tín với thường nhân rất cao. Sáng sớm hôm nay Dương Kinh Châu đi tìm hắn, nói có người xây cầu mới ở gần Bát Tiên Kiều phá cầu cũ đi, mời hắn ngăn lại. Chu Bộ Đầu là người đầu tiên đi tra sửa xem việc xây cầu có được huyện nha đồng ý hay không. Đúng lúc này thì Dương Kinh Châu tìm hắn. Dương Kinh Châu bình thường hiếu kính hắn rất nhiều, Chu Bộ Đầu lần này dẫn đầu đi tới. Dưới chân cầu khí thế ngất trời, 20 mấy tên thợ đang tra đinh vào cầu, gia cố đóng cọc, 7-8 tên công tượng dùng dây thừng cột chắc các cây gỗ lại. Hơn 10 tên công sai bên hông đem đao, dưới sự xuất lĩnh của Chu Bộ Đầu tiến tới, bọn họ ánh mắt hung ác, ưỡn ngực hung hăng, mang theo một khí thế bá đạo, trong mắt bọn chúng đám thợ kia chỉ là cừu non mà thôi. Các ngươi là ai, đi lên gặp ta. Chu bộ đầu nghiêm nghị quát hỏi. Bộ khoái huyện nha đã tới đám thợ sửa cầu đều sợ hãi, bọn chúng liên tục dừng lại một gã thợ thủ công đi tới nơm nớp lo sợ nói. Tiểu nhân là đốc công. Là ai cho các ngươi xây cầu? Phê văn xây cầu đâu mau cầm ra đây. Thanh âm của Chu bộ đầu đầy vẻ hung ác, giống như con báo dữ nhìn chằm chằm vào đốc công xây cầu. Đốc công sợ tới mức hai chân run rẩy lắp bắp trả lời. Là ông chủ cho chúng ta sửa cầu. Ông chủ các ngươi là ai? Chu bộ đầu ta là ông chủ. Ở sau lưng bỗng vang lên một thanh âm, Chu bộ đầu quay lưng lại chỉ thấy sau lưng là một thanh niên 17 tuổi đang cười với hắn. Hắn liếc nhìn thì không tự chủ được lui về phía sau một bước. Lần trước chuyện sổ số hắn phụng mệnh trương huyện lệnh đi bắt tên tiểu tử này cuối cùng không những không bắt được mà còn chịu thiệt thòi. Thiếu niên này lực lượng rất lớn hắn không thể đối phó. Là ngươi. Quyền 1 chương 85, sửa cầu phong 3, thượng. Vô Tấn chắp tay vẫn cười cười. Lần trước không biết là Chu bộ đầu đắc tội rồi. Chu bộ đầu biết thanh niên này có quan hệ với Tô Thứ Sử hắn không dám đắc tội, đành chắp tay thi lễ. Ta nhận được báo án có người tự tiện ở đây sửa cầu, cho nên mới kiểm tra một chút, giải quyết việc chung không có ý gì khác. À bốn. Vô Tấn thở dài một tiếng. Chu bộ đầu tận lực làm việc khiến người ta thật bội phục, tuy nhiên hai chữ tự tiện thật không đúng. Chu bộ đầu liếc nhìn về phía xa xa thấy Dương Kinh Châu chậm chạp chưa tới trong lòng hắn thầm tức giận, kêu mình tới ra mặt mà bản thân lại không có tại đây. Cái này ta là người thô kệch dùng từ không đúng, bởi vì hôm nay Đinh huyện thừa không có ở đây cho nên ta tới đây xem xét một chút. Có phê văn, có phê văn. Hoàng Phủ Quý Hồng hộp chạy tới, đem phê văn trong tay đưa cho Chu bộ đầu xem. Chu đại nhân đây là phê văn của chúng ta. Chu bộ đầu tiếp nhận phê văn, hắn không biết nhiều chữ nhưng chữ cầu thì hắn biết. Quan trọng nhất là ở phía dưới có quan ấn đỏ đau, hắn liền gật nhẹ đầu. Có phê văn thì tốt rồi. Lúc này bỗng nhiên Vô Tấn nhìn mấy tên nha dịch thủ vệ mà cười, nha dịch cũng nhận ra Vô Tấn, đi tới gần Chu bộ đầu nói. Bộ đầu thiếu niên này lúc trước tìm trương huyện lệnh để phê văn ngày đó ta cũng ở đó. Chu bộ đầu thầm giật mình khó trách Đinh huyện thừa đồng ý để hắn ở Bát Tiên Kiều xây cầu mới hóa ra là trương huyện lệnh đã phê chuẩn. Thiếu niên này không đơn giản, lần trước trương huyện lệnh rõ ràng còn có xung đột với hắn. Lần này vẫn phê chuẩn, thật không đơn giản. Chu bộ đầu sở dĩ có thể lăn lộn ở chốn phồn hoa Duy Dương huyện nhiều năm như vậy không phải là do hắn có võ nghệ cao cường gì cả, trái lại võ nghệ của hắn cũng bình thường chỉ là một võ sĩ cấp thấp, Đại Ninh đế quốc trải qua luyện võ tham gia cuộc thi là có thể đậu võ sĩ, triều đình luôn khuyến khích người luyện võ đi đăng ký thi, loại võ sĩ cấp 5 này cả nước cũng có hơn 10 vạn, cho nên tư cách võ sĩ của Chu bộ đầu không hề quý hiếm chút nào. Quan trọng không phải là ở võ sĩ mà Chu bộ đầu bề ngoài thì thô kệch nhưng đối ngoại đối nội rất hợp lý, ví dụ như vừa rồi hắn làm đầu lĩnh đi tới gần cầu, hung thần ác sát, uy phong 10 phần nhưng đối nội những người ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn hắn đều lưu ý vô cùng, cấp trên cao nhất của hắn là Trương huyện lệnh, một câu nói của Trương huyện lệnh là đủ hắn về quê quốc đất, bởi vậy hắn đối với huyện lệnh Trương Dung nghiên cứu đến mức lô hỏa thuần thanh, Trương Dung tính tình hỉ nộ thế nào, thê thiếp của nhà hắn là như ai, bối cảnh nhà mẹ đẻ bọn họ thế nào. Quý phủ của hắn có những hạ nhân gia đình nào tất cả hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mà người trẻ tuổi trước mắt đã từng đắc tội với trương huyện lệnh còn khách khí tiếp đãi hắn, phê chuẩn cho hắn xây cầu cho thấy bối cảnh của hắn không hề tầm thường. Mình tuyệt không thể đắc tội được hắn bỗng nhiên nhớ tới người trẻ tuổi lúc ấy còn mời được cả Tô Thứ Sử tới đối chất chỉ sợ người này cùng với Tô Thứ Sử có quan hệ không tầm thường, cho nên trương huyện lệnh mới cho hắn mặt mũi như vậy, ngay cả chuyện sổ số lần trước cũng không so đo nữa. Nghĩ vậy Chu bộ đầu liền toát ra mồ hôi lạnh, mình suýt nữa là gây đại họa, hắn lập tức không muốn tham gia chuyện này nữa, vừa vặn Dương Kinh Châu mang theo mồ hôi chạy tới, lúc Chu bộ đầu dẫn người tới hắn vừa vặn đi nhà vệ sinh, lúc này trong lòng hắn vô cùng kích động, Chu bộ đầu mang 10 nha dịch chắc chính là để hủy cầu. Đại nhân chính là bọn họ dám tự tiện xây cầu, mời đại nhân hạ lệnh dỡ bỏ. Dương Kinh Châu dốc sức liều mang chớp mắt với Chu bộ đầu, ám chỉ chính mình sẽ còn có chỗ tốt, nhưng hắn không biết trong lúc hắn đi vệ sinh tình hình đã có cải biến rất nhiều. Chu bộ đầu hung hăng liếc nhìn hắn rồi nghiêm nghị nói. Bổn quan từ trước tới nay giải quyết việc theo quy tắc, cây cầu đã có phê văn, các ngươi có thể tiếp tục xây. Hắn vung tay lên. Đi. Hắn cũng không để ý tới Dương Kinh Châu, dẫn theo một đám bộ hạ nghênh ngang rời đi, Dương Kinh Châu há to miệng ánh mắt hiện ra vẻ thất vọng vô cùng. Hoàng Phủ Quý cười hắc hắc mặt mũi tràn đầy vẻ hả hê. Ông chủ Dương, ta khuyên ông nên chuyển tiểu lâu đi, sớm muộn gì tương lai cũng phải chịu thiệt thòi. Dương Kinh Châu bị hắn chọc giận làm cho giận sôi lên, hắn hử lớn một tiếng. Chỉ là một tòa cầu nhỏ tạm thời mà thôi các ngươi đừng đắc ý quá sớm, chuyện này không yên ở đây đâu, không tin chúng ta chờ xem. hắn dậm một chân nổi giận đùng đùng mà bước thẳng về phía trước, Hoàng Phủ Quý nhìn theo sau lưng của hắn mà cười lạnh. Còn chiêu gì chứ, đơn giản là đi tìm Tề gia mà thôi. Vô Tấn nhìn sắc trời thấy sắp tới hoàng hôn rồi liền hỏi đốc công sửa cầu. Lão sư phụ, cây cầu khi nào có thể xây xong? Đốc công có phần cảm kích Vô Tấn, hắn vội vàng cung kính đáp. Công tử chúng ta làm đêm không nghỉ hừng đông này mai có thể chính thức đi qua, xe ngựa cũng không có vấn đề. Nếu như ta muốn các ngươi ra cốc thêm khiến cho nó dùng ít nhất 5-10 năm thì có ảnh hưởng tới người đi đường không? Cái này không thành vấn đề, gia cố thêm thì chỉ ảnh hưởng tới phần khung cầu mà thôi, không ảnh hưởng tới người đi đường, công tử yên tâm, tăng việc chúng ta cam đoan trong vòng 10 ngày sẽ xong. Vô Tấn chỉ cây cầu xa xa nói ra ý nghĩ của mình. Lão sư phụ, cây cầu kia đêm nay có thể giúp ta dỡ xuống không? Không thành vấn đề. Đốc công gãi đầu. Nhưng khả năng không đủ nhân thủ, đêm nay còn phải xây cầu nữa. Nhân thủ không thành vấn đề, Vô Tấn cười cười nói với Hoàng Phủ Quý. Ngũ thúc con hiện tại đi ra ngoài một chuyến, lập tức sẽ trở lại. Trời đang âm u, con còn đi nơi nào? Con còn chưa ăn cơm chiều đó. Ngũ thúc yên tâm, Hưng Đông thúc sẽ phải nở ra nụ cười. Nam. Trong đêm Dương Kinh Châu mang theo nương tử của mình tới tiền trang của Tề Đại Phúc. Tiền trang Tề Đại Phúc trải qua nửa năm tu sửa cuối cùng cũng đã ở giai đoạn kết thúc. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là, Tề Đại Phúc tiền trang rõ ràng không lắp đặt hàng rào, bày hàng cũng không cao lắm. Trước tiền trang còn sắp đặt 20 cái ghế dựa, khiến cho khách hàng có cảm giác an toàn. Quyền 1 chương 86, sửa cầu phong 3, trung. Cái này dĩ nhiên là sáng ý của Vô Tấn, bị Tề gia tiểu thư học đi, trực tiếp vận dụng vào tiền trang Tề Đại Phúc này. Ở trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, 10 tên thợ mộc đang bận rộn, công việc cơ bản dường như đã xong, chỉ còn lại việc trang trí cuối cùng mà thôi. Trưởng quỹ chính là Lưu trưởng quỹ lần trước đến hiệu cầm đồ Tấn Phúc ký thăm dò, hắn đang kiểm tra vô cùng cẩn thận chi tiết. Ở ghế dài cạnh tường có một trung niên nam tử đáng người cao lớn mập mạp, mặt mày sáng sủa, mày rậm mắt to mũi sư tử nhìn có vẻ uy phong, hai tay của hắn đang ôm trước ngực trong mắt có vẻ không yên lòng. Hắn tên là Tề Hoàn, là Lao Thái gia tử của Tề gia. Toàn bộ Tề gia cơ hồ đã đi kinh thành ở Lao Trạch Bình Giang huyện chỉ để cho Tề Hoàn trông giữ. Ông chủ Dương và phu nhân, muộn như vậy còn tới sao? Ở cửa ra vào truyền tới thanh âm của Lưu Trường Quỹ, cắt đứt trầm tư của Tề Hoàn, hắn ngẩng đầu chỉ thấy hai vợ chồng Dương Kinh Châu đang cầu khẩn nhìn về phái hắn. Tề Hoàn nhíu mày lại, hắn không thích cặp vợ chồng này lắm, cho dù Tề phu nhân là tộc muội của hắn, cho dù Dương Kinh Châu là tộc muội phu của hắn, là con rể của Tề gia, nhưng phong cách buôn bán của Dương Kinh Châu và Tề gia thủy chung không hợp nhau, không có phách lực khuyết trương, chỉ trông coi quán rượu hai mẫu đất, cả ngày bụng chuột ruột gà mà tính toán, ngay cả mừng thọ của Lao Thái gia hắn cũng dùng văn tiền mà tính toán, trên danh mục quà tặng ghi lễ là 50 vạn văn, nhìn số lượng thì khổng lồ nhưng thực tế là có 500 lượng bạc. Cái loại tính cách sĩ diện này khiến cho rất nhiều người cảm thấy Dương Kinh Châu trơ trẽn, trong đó có cả Tề Hoàn. Trong lòng hắn tuy không thích nhưng cũng không có cách nào, dù sao cũng là tộc muội và tộc muội phu, hắn đứng lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hóa ra là các ngươi muộn như vậy còn tới, có chuyện gì sao? Dương Kinh Châu ở phía sau khẽ đẩy phu nhân một cái, Tề phu nhân lập tức dùng khăn che miệng, bi thương khóc lên. Tứ ca huynh phải làm chủ cho chúng ta, có người khi dễ trên đầu chúng ta. Dương Kinh Châu ở phía sau cũng gào khóc. Khi dễ Dương gia chính là khi dễ Tề gai, có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn đủ. Được rồi, các ngươi đừng có khóc múa, nhiều người ở đây như vậy khóc vậy không phải mất mặt sao. Lông mày của Tề Hoàn đã nhăn thành một đám, hắn thấy tộc muội lúc xuất giá vẫn hoạt bát nhìn có vẻ đáng yêu, nhưng sau khi gả cho Dương gia mới 5 năm đã trở thành bộ dạng gì đây, mặt bôi đầy phấn, mỗi lần khóc là son phấn đổ rào xuống, dung tục vô cùng, quả nhiên là gả cho gà thì như gà cho cẩu thì như cẩu. Hắn cố kiềm chế sự không vui trong lòng trấn an vợ chồng bọn họ. Không phải là phá cầu cũ sao, tối đa nửa năm sau kiểu mới sẽ xây xong, sinh ý không phải lúc đó càng tốt sao. Thế nhưng mà tứ ca đợi nửa năm nữa thì chúng ta chịu thiệt thòi không nổi nữa. Thế phu nhân nước mắt nước mũi ứa ra mà nói. Nếu như cầu mới tạm thời xây dựng bên cạnh cầu cũ thì không sao, nhưng bây giờ bọn họ lại xây đối diện với ngõ hẻm Hồ Ân, rõ ràng là khi dễ tiểu lâu của chúng ta, tứ ca huynh không thể không quản chuyện này. Các ngươi ồn ào gì vậy, đã trễ như vậy. Ở trong buồng đi ra một thiếu nữ còn trẻ tuổi, dung mạo tuyệt luân, da thịt như băng ngọc không một khuyết điểm, nhưng khuôn mặt của nàng lại lạnh như băng, trong tay cầm một cây viết mất hứng mà nhìn về phía vợ chồng Dương Kinh Châu. Nàng chính là Tề Phượng Vũ mà Vô Tấn mấy lần gặp mặt, năm nay chỉ mới 16 tuổi, là con trai trưởng của Tề gia, cũng là cháu gái bảo bối của Tề Lao Thái gia. Nàng từ nhỏ đã có thiên phú thương nhân, tinh thông tính toán, tình tình cao ngạo ghét ác như cừu. Tề Lão Thái gia cho nàng làm một số việc cần làm, ví dụ như tra xét sản nghiệp của Tề Thụy Phúc các nơi, nhất là thu chi hàng hóa. Tề Phượng Vũ năm 13 tuổi đã đi khắp các cửa hàng của Tề Thụy Phúc ở Đại Ninh, tiến hành thẩm tra, nàng đối với bất kỳ người nào cũng không cho sắc mặt, lúc nào cũng mang theo một khuôn mặt lạnh cộng thêm nàng khôn khéo vô cùng, có dấu vết là cha đến cùng cho nên Tề gia từ trên xuống dưới không ai không sợ nàng. Vợ chồng Dương Kinh Châu cũng là người mà nàng không thích, đối với tứ thúc nàng còn miễn cưỡng cười vài cái nhưng đối với những người này thì nàng mặt lạnh như băng, khẽ hừ một tiếng. Vợ chồng Dương Kinh Châu nhìn thấy nàng thì sợ tới mức không dám lên tiếng nữa, ở bên ngoài bỗng chuyển tới thanh âm ầm vang lên. Mọi người nghe thấy thanh âm thì đều hai mặt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên của Dương Kinh Châu là thốt lên, không tốt, hắn vội chạy ra phía ngoài. Phu quân chàng chờ ta với. Thê tử của hắn cũng chạy rỉ ồ, không chỉ bọn họ mà tiểu nhị và thợ mộc cũng bỏ việc đi xem náo nhiệt. Tứ thúc xảy ra chuyện gì vậy? Tề Phượng Vũ kinh ngạc hỏi, hôm nay nàng từ cửa đông trực tiếp vào thành cho nên không biết chuyện sửa cầu. Hình như Bắc Tiên Kiều muốn xây mới ảnh hưởng đến sinh ý của quán rượu Dương Ký, cụ thể thì ta cũng không rõ. Bờ mi thanh tú của Tề Phượng Vũ nhăn lại. Hủy đi Bắc Tiên Kiều không phải là sẽ mất đi phong thủy sao, là ai làm? Tề Hoàn lắc đầu. Ta cũng không biết, đi xem đi. Hắn phân phó cho mấy tên tiểu nhị coi hàng rồi đi ra ngoài, Tề Phượng Vũ cũng muốn đi xem nàng cũng không biết cái mảnh đất mà mình muốn mua có bị người ta mua mất hay không. Bát Tiên Kiều lúc này đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ bị tiếng vang lớn hấp dẫn tới đây, Bát Tiên Kiều cũ đã bị phá hủy rồi, vòng bảo hộ hai bên cũng bị dỡ bỏ xuống, vừa rồi tiếng thanh âm lớn kia chính là xả cầu rớt xuống. Thiết trụ nặng tới nghìn cân, hai mươi mấy tên sửa cầu không thể di động, Vô Tấn liền tìm hờ mở hỗ trợ huy động 100 tên công nhân bến tàu, cùng hợp lực mới hủy cầu đi được, hơn 10 cánh tay to thô buộc dây thừng kéo thiết xà lên, 100 công nhân ở bến thuyền thì hô hào, đem xả cầu bằng sắt từ từ kéo lên trên bờ. Các ngươi không thể hủy, không thể hủy. Dương Kinh Châu ở bên cạnh cầu vừa khóc vừa hô, khỏe miệng gào khan, trong lồng ngực hắn phát ra từng tiếng kêu phảng phất như nữ nhân mà hắn yêu thích ly biệt với hắn vậy, vợ của hắn ở bên cạnh khuyên can hắn. Lao ra dù sao cầu mới đã xê, hủy đi thì hủy đi. 4. Quyền 1 chương 87, sửa cầu phong 3, hạ. Lúc này khuôn mặt của mọi người đều biểu lộ sự phức tạp, ngày hôm qua Dương Kinh Châu triệu tập mọi người họp, rất nhiều người đều không quá đồng ý, Bát Tiên Kiều dù sao vẫn còn ở đây. Nhưng hiện tại Bát Tiên Kiều đã sụp đổ rồi, tất cả mọi người không hẹn mà có cảm giác mất mát, cho nên nhìn thấy dáng vẻ của Dương Kinh Châu, mọi người đều không cười nổi mà thương cảm không nói nên lời. Ngay cả người không quá quan tâm tới vận mệnh của Bát Tiên Kiều là Tề Hoàn cũng thở dài một hơi. Việc hủy cầu vẫn tiếp tục, ở bờ nam người tụ tập ngày càng nhiều, nhưng mà cầu mới thì lại lạnh tanh, hiện tại là ban đêm, ngoại trừ người đến xem náo nhiệt thì rất ít người đi đường qua cầu. Dưới ánh trăng, Tề Phượng Vũ chắp tay đi tới cạnh cầu mới, cẩn thận đánh giá độ rắn chắc của chiếc cầu này, trong mắt có phần lo lắng. Tiểu mới xây lên, khối ruộng đất có giá trị trước mắt sẽ có người nghĩ tới. Nàng nhìn khoảng đất trống cạnh hồ dân ngõ hẻm rồi trầm tư hỏi Lưu trưởng quỹ bên cạnh. Lần trước ta hỏi ngươi mảnh đất bên cạnh là nhà của ai, ngươi điều tra ra chưa? Lưu trưởng quỹ liền đáp. Mảnh đất đó nghe nói là tổ địa của lương viên ngoại bỏ hoang nhiều năm. Ừ, vậy lương viên ngoại hiện tại ở đâu? Tề Phượng Vũ lại truy vấn. Cái này vẫn chưa nghe được, ngày mai tiểu nhân sẽ đi nghe. Được rồi, chuyện đêm nay trong tiệm ngươi không cần để ý, chỉ cần thăm dò chỗ ở của lương viên ngoại sáng mai nói cho ta biết, ta đi đây. Vâng, hiện tại tiểu nhân đi nghe ngóng. Lưu trưởng quỹ thấy tiểu thư rất quan tâm thì vội vàng quay người rời đi, Tề Phượng Vũ đông nhiên gọi hắn lại. Lưu thúc khoan đã. Nàng chỉ về mấy căn nhà đối diện. Mấy căn nhà gần đây ngươi cũng nghe ngóng giúp ta. Được, tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định thăm dò ra. Lưu trưởng quỹ vội vàng rời đi, Tề Phượng Vũ quay đầu lại dừng ở trước cầu gỗ. Nàng nghe nói lần xây cầu này cũng không phải là do quan phủ chủ trì mà là có người xuất đầu tu kiến. Người xuất đầu này là ai? Tất cả mọi thứ cho người ta cảm giác có một người bí mật ở phía sau màn làm chủ. Nếu người phía sau màn là nàng, nàng sẽ không chỉ tạm thời xây dựng mà sẽ xây dựng bên cạnh cầu cũ. Nếu muốn làm việc thiện thì tại sao lại để cho đám lưu manh xuất đầu quên tiền? Đã muốn làm việc thiện mà tại sao lại thần thần bí bí không chịu lộ diện, cầu còn chưa xây dựng xong tại sao phải hủy cầu cũ? Rất nhiều điều đáng ngờ khiến nàng ý thức được điều gì đó. Ta cho rằng cầu mới ít nhất phải rộng 2 trượng. Ông chủ Lý 2 trượng làm sao mà đủ, quán rượu Dương Ký vận chuyển xe ngựa rất nhiều, ít nhất phải 3 trượng mới được. Ở phía xa xa truyền tới tranh luận về cầu mới, Tề Phượng Vũ lặng lẽ lắc đầu, đám người kia xem ra quá ngây thơ rồi. Cô nương cảm thấy cây cầu này có vấn đề gì sao? Ở phía sau lưng truyền tới một thanh âm trong trẻo, Tề Phượng Vũ quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy ở phía sau là một nam tử trẻ tuổi, đôi mắt sáng bóng như sao trời, giống như trước đôi mắt của hắn ánh trăng cũng phải ảm đạm. Hóa ra là ngươi. Tề Phượng Vũ thốt ra, nàng đột nhiên cảm giác được mình thất thố, nàng lập tức thu liễm sự kinh ngạc dùng một ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Bố trí tiệm ăn ở tiền trang ta tham khảo của ngươi đa tạ rồi.
Không có gì.
Vô Tấn cười cười, hắn nhìn đôi hoa thai kim cương của nàng dưới ánh trăng lóe lên sự mỹ lệ, khiến cho nàng nổi bật dưới làn hơi nước, xinh đẹp và huyền bí. Ánh mắt của Vô Tấn lại xẹt qua khuôn mặt rơi vào bộ ngực cao ngất, đường cong không sao tả xiết, ánh mắt của hắn càng thêm sáng ngời hưu thần, thậm chí còn ẩn chứa một vẻ nóng bỏng.
À, cô nương họ Tề là con của ông chủ Tề Đại Phúc Tiền Trang.
Vô Tấn thử thăm dò ánh mắt của hắn như muốn nhìn thấu nội tâm của Tề Phượng Vũ. Tề Phượng Vũ là một nữ tử hiếu thắng không thích bị nhìn bằng ánh mắt này. Thực tế ánh mắt của hắn nhìn về từng bộ vị của mình khiến nàng cảm thấy tức giận vô cùng. Nàng lại nhớ tới lúc ở tiệm mì hắn lén coi chân của mình, trong khuôn mặt nàng đỗng nhiên đỏ bừng, bản năng phòng ngự trong người hiện ra, dùng áo choàng chặn ngực mình lại, từ từ quay đầu đi, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Nàng cố gắng kiềm chế lửa giận ở trong lòng mình, bộ ngực phập phồng cuối cùng nàng cũng khắc chế được, khôi phục lại thái độ bình thường.
Thật xin lỗi, ta với ngươi không hề có chút quan hệ nào cả.
Nàng không để ý tới Vô Tấn, đi qua bên cạnh Vô Tấn tới đám người đang tập trung. Nha hoàn cũng ở sau lưng nàng nhịn không được mà khẽ cười với Vô Tấn, người này có vẻ rất tốt, cao lớn anh tuấn, không ngờ tiểu thư vẫn làm mặt lạnh như băng. Nàng nhớ tới lần trước nhờ có hắn mà tiểu thư mới không bị mắc lừa, cho nên ấn tượng với Vô Tấn tương đối tốt, đáng tiếc là mình là nha hoàn, nếu không. Vô Tấn mỉm cười đối với nàng, dáng vẻ tươi cười mê người phảng phất như cảm tạ sự khích lệ của nàng khiến cho nha hoàn đỏ cả mặt lên, vội vàng túi đầu đuổi theo đại tiểu thư. Vô Tấn quay đầu lại nhìn hai nàng rời xa. Hắn cảm thấy mình hơi hiểu rõ cô bé này rồi, hắn không còn là thiếu niên 17 tuổi nữa, cho dù hắn chưa thành thân nhưng thời đại trước tin tức linh thông khiến cho hắn càng hiểu thêm nữ hài tử. Hắn thích nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, ít nhất là khi nàng tức giở có một sự thú vị, không lạnh như băng như bình thường.
6.
Sáng sớm ngày hôm sau, Vô Tấn còn đang ở trong ngộng thưởng thụ giấc xuân thì một hồi tiếng đập cửa khiến cho hắn tỉnh lại. Ngũ Thúc sao không để con ngủ thêm một lát? Vô Tấn đau khổ kêu lên mấy tiếng, mấy ngày nay Ngũ Thúc của hắn luôn ở thời khắc mấu chốt mà làm hắn bừng tỉnh lại. Hắn đang nghĩ tới bộ ngực phập phồng của muội muội kia thì bị đánh thức. Ngũ Thúc vội vàng đẩy cửa giống như là chuột đồng nhanh nhẹn tiến tới, kéo Vô Tấn từ trong chăn ra.
Ngươi mau đến xem.
Thanh âm của hắn run run, thậm chí khó dùng ngôn ngữ để miêu tả sự kích động của hắn. Ngũ Thúc thúc làm gì vậy? Dù sao cũng phải để con mặc quần vào đã chứ.
Hàm răng của Vô Tấn đều ngứa ngáy rồi, cái lão mập mạp này.
Trưởng quỹ mau tới đây.
Ở bên ngoài truyền tới thanh âm của tiểu nhị lao thất.
Lại có khách đến rồi, là buôn bán trên biển muốn làm hàng hóa lớn.
Đến rồi.
Hoàng phủ quý cũng chẳng quan tâm tới Vô Tấn nữa, hắn nhanh như gió chạy ra ngoài đường, khai trương lâu như vậy hắn chưa từng kích động như thế.
Chà, hóa ra có khách rồi.
Quyền 1 chương 88, cạnh tranh nhà phía Bắc Cầu, thượng. Vô Tấn thầm nở ra nụ cười, tuy nhiên những khách nhân này không khỏi tới quá nhanh. Tối hôm qua mới dỡ bỏ cầu cũ, hôm nay bọn họ đã tới là sao?
Vô Tấn đứng dậy đi ra khỏi sân nhỏ, lấy nước giếng rửa mặt, cho dù đã tới tháng 5 nhưng nước giếng vẫn lạnh như băng. Hắn lau mặt mà run rẩy một hồi, tuy nhiên tác dụng cũng rất lớn khiến cho hắn không còn buồn ngủ nữa. Sau khi rửa mặt xong hắn gặm một cái bánh nướng rồi đi tới tiền đường. Chưa tới tiền đường hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, đây là thanh âm của người đi đường phát ra. Ai nói bắt tiên kiều phá hủy sẽ mất phong thủy, hiện tại hắn dùng 1.000.000 lượng mua mảnh đất này. Giá của nó đã tăng gấp 10 lần. Ở trong hành lang có tới 5-6 người khách đang chờ đợi cầm vật phẩm. Nếu là lúc thường ngày, có một người khách thì Ngũ Thúc đã hưng phấn một hồi, mà giờ phút này, Hoàng Phủ Quý đeo một cái kính lão, chăm chú nhìn các vật phẩm giá trị mà các người khách mang tới, chỉ thấy tiểu nhị lao thất cũng đang cùng với một tiểu nhị khác ngẩng đầu nhìn san hô màu đỏ cao 3 thước.
Công tử, mong nhường một chút.
Vô Tấn vội vàng tránh gian, hắn ở kiếp trước cũng thích châu báu cho nên gốc san hô này liền hấp dẫn chú ý của hắn. San hô này màu sắc tinh khiết, là một san hô cực phẩm, quả nhiên không tệ, hắn không ngớt lời tán dương.
Không tệ.
Hoàng Phủ Quý dương dương đắc ý đi tới.
Đây là sinh ý tốt nhất từ trước tới giờ của chúng ta, gốc san hô này giá trị bình thường 500 lượng bạc nhưng bán trên kinh thành sẽ được 1.000 lượng bạc. Đây là công việc buôn bán trên biển, riêng một chuyến này ta đã buôn bán lời tới 500 lượng bạc.
Có món lời kết sủ như vậy sao?
Vô Tấn hơi kinh ngạc.
Đương nhiên.
Hoàng Phủ Quý cười nói.
Buôn bán hàng trên biển là món lợi rất lớn, vì thời gian ra biển lâu một chuyến tới nửa năm, tiền lãi cũng rất cao, nhưng nếu như trên biển sóng gió lớn một chút thì HH4, thuyền sẽ bất hạnh lật đi.
Trên mặt Hoàng Phủ Quý mặt nở hoa cười giống hệt gian thương.
Tuy nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện, khuôn mặt liền trở nên khắc khổ.
Một chuyến này mất đi 4.000 lượng bạc của ta, may mắn là trước kia ta bán đi không ít hàng tồn, nếu không thì không làm ăn được.
Hắn lại khẽ nói với Vô Tấn.
Trong tay ta hiện tại chỉ còn lại 1.500 lượng tiền vốn quay vòng, thật là nhức đầu.
Ngũ Thúc con cũng nghĩ tới chuyện này. Vô Tấn hơi khó xử, lúc trước hắn sửa cầu đã dùng toàn bộ tiền mà Hắc Mễ giao cho, thậm chí còn thiếu một chút, mặc dù khó mở miệng nhưng hắn vẫn nói. Có thể cho con mượn trước 500 lượng bạc được không?
500 lượng.
Hoàng Phủ Quý trừng lớn đôi mắt, giống như cái trống lúc lắc vậy.
Không được, cái này không thể, ta còn đang định đi vay tiền đây này.
Ngưng một chút, hắn cũng hiểu được mình hơi quá phận, đại bộ phận tiền vốn vẫn là của Vô Tấn, tại sao không cho hắn vay, tuy nhiên vẫn đau khổ nói.
Ngươi đòi tiền làm gì?
Vô Tấn chỉ vào đối diện cây cầu, trong mắt không kìm được vẻ đắc ý.
Con muốn mua lại tòa nhà kế bên cây cầu, con đã nhìn qua mấy lần, 2 mẫu đất tối đa là 300 lượng bạc, con thêm 200 lượng nữa thì không có vấn đề gì rồi, đáng tiếc chủ nhân vẫn không ở nhà, nếu không con đã sớm mua. Nghe nói hôm nay đã trở vèo, bất kể thế nào hôm nay nhất định phải mua, vài hôm nữa sẽ thông báo cho mọi người biết đây là cầu mãi mãi chứ không phải cầu tạm thời, con dùng mảnh đất kia bán đi với giá 5.000 lượng bạc, Ngũ Thúc không phải có tiền vốn quay vòng sao.
Hắn chưa dứt lời, Hoàng Phủ Quý đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về quầy hàng ôm một cái bao phục nặng trịch cho hắn.
Đây là 500 lượng bạc.
8.
Sáng sớm Tề Phượng Vũ cũng muốn đi ra ngoài, nàng vừa mới đi tới đường lớn thì đã nhìn thấy Dương Kinh Châu sắp mấy tấm bản đồ thiết kế cầu cho Tứ Thúc xem, cầu rốt cuộc đã bị hủy, Dương Kinh Châu cũng không có lòng bảo vệ cầu cũ nữa, hiện tại hắn chỉ ký thác vào việc sẽ xây một cây cầu mới khác. Hôm qua hắn tìm người vẽ bản đồ thiết kế cầu nhưng chủ ý vẫn bất định.
Tứ ca huynh cảm thấy bản đồ cầu mới này thế nào, bên ngoài hình rồng vừa vặn hợp với phong thủy cửu long.
Tề Hoàn lập tức bất đắc dĩ nói.
Rồng thì không cần dễ phạm hủy.
Vậy cái này thì sao?
Dương Kinh Châu hào hứng bừng bừng lấy ra một bản vẽ khác.
Đây là cầu hồ điệp, ngoại hình không chỉ có mỹ quan mà lưu lượng người đi qua cầu có thể tăng lớn.
Tề Phượng Vũ mang theo nha hoàn đi tới bên cạnh nàng cười lạnh nói.
Thúc mơ ngộng rồi, làm gì có cầu mới?
Dương Kinh Châu ngây ngẩn cả người, lắp bắp hỏi.
Tam tam cô nương nói gì?
Tề Phượng Vũ không để ý tới, Tề Hoàn cũng không kiên nhẫn, hắn hỏi nàng.
Tam nha đầu, con sao không nói rõ ràng?
Tứ thúc thúc suy nghĩ cho kỹ đi, còn vị ông chủ Dương này nữa bốn.
Tề Phượng Vũ dừng bước quay đầu khinh thường nhìn Dương Kinh Châu mà nói.
Ngươi suy nghĩ một chút, người sửa cầu là ai, hắn dựa vào cái gì mà cho người xây cầu mới.
Nói xong nàng quay người đi khỏi tiền trang, đi ra khoảng 20 bước chỉ nghe Dương Kinh Châu kêu lên một tiếng thê thảm.
Ta không sống nổi nữa rồi.
Đúng là tên ngu xuẩn.
Tề Phượng Vũ khẽ lắc đầu nhanh chóng bước về phía cầu mới.
Tam tiểu thư.
Ở phía xa xa có người gọi hắn. Tề Phượng Vũ quay đầu lại thì chỉ thấy Lưu Trưởng Quỹ liền hỏi.
Lưu Thúc đã nghe ngóng được chưa?
Lưu Trưởng Quỹ nghe ngóng một đêm, cuối cùng cũng hỏi ra tình huống của cây cầu đối diện, tìm được Lương Viên Ngoại.
Hắn vội vàng trả lời.
Bẩm tiểu thư, ta đã hỏi, hơn nữa còn tìm được Lương Viên Ngoại kia.
Vậy hắn chịu bán không?
Lưu Trưởng Quỹ thở dài một hơi khẽ lắc đầu, Tề Phượng Vũ lập tức hỏi.
Là hắn không chịu bán hay là không đồng ý mức giá?
Cũng không phải, mà là ngay cả ruộng đất hắn cũng bán đi hết rồi.
Tề Phượng Vũ lui một bước, một cảm xúc thất vọng rơi vào trong lòng nàng, đôi mắt của nàng mới vui mừng đã trở nên ảm đạm, quả nhiên là bị người ta đoạt trước, nàng đã có cảm giác rồi nhưng vẫn ôm một hy vọng, bây giờ hy vọng cũng biến mất, nàng trầm tĩnh trong chốc lát rồi hỏi.
Bán lúc nào, bán cho ai?
Tiểu thư mấy ngày hôm trước đã bán rồi, bán với giá 1.000 lượng, hắn cũng nghe chuyện xây cầu tiết hận vô cùng. Nhưng cũng không có cách nào, về phần bán cho ai thì hắn không chịu nói, hắn nói rằng trên hợp đồng có ước định không cho hắn nói.
Quyền 1 chương 89, cạnh tranh nhà phía Bắc Cầu, Trung.
Tề Phượng Vũ khẽ gật đầu, nàng bây giờ có thể lý giải, bởi vì có chuyện mua đất mới có chuyện sửa cầu, nàng trầm ngâm một lát rồi nói.
Hắn nói đem tất cả đất của mình bán đi rồi sao?
Đúng thế, hắn nói Bát Tiên Kiều không còn đất của hắn nữa.
Tề Phượng Vũ chỉ một ngón tay về phía hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký xa xa.
Vậy cái hiệu cầm đồ kia có phải vốn là đất của hắn?
Đúng thế.
Lưu Trưởng Quy không do dự mà trả lời.
Toàn bộ Bát Tiên Kiều phía Tây đều là đất của hắn, hiệu cầm đồ dĩ nhiên cũng thế.
Tề Phượng Vũ hiện tại đã minh bạch, đoán chừng có chuyện như vậy, 89 phần 10 là tên trẻ tuổi kia mưu đồ. Lúc nãy nàng đã nhìn thấy Vô Tấn từ trong hiệu cầm đồ đi ra mang theo một cái túi nặng trịch đi lên trên cầu, nàng không nói gì đi theo sau hắn, mãi đến khi hắn qua chiếc cầu nhỏ tiến vào con hẻm thì nàng cả kinh.
Nàng lập tức phân phó cho Lưu Trưởng Quỹ.
Lưu Thúc, ngươi vất vả đi tới huyện nha một phen, xác nhận xem đất đai bán cho ai, chuyện này rất trọng yếu, mau chóng đi đi.
Tề Phượng Vũ tuy đã đoán được nhưng nàng vẫn phải thận trọng, nhất định phải chứng kiến đăng ký sang tên ở huyện nha mới chính thức tin tưởng.
Tiểu thư yên tâm, ta hiện tại đi tìm Đinh huyện thừa, rất nhanh sẽ có tin tức.
Lưu Trưởng Quỹ hướng về phía huyện nha đi tới, Tề Phượng Vũ không chút hoang mang vẫy một chiếc xe ngựa lại, mang theo nha hoàn ngồi lên. Đi tới ngõ hẻm của Điền Gia Thành Nam.
Đầu bắc của cầu mới cũng không phải là cửa hàng mà là nơi ở, toàn bộ phía bắc chỉ có một cửa hàng đã bị tháo dỡ xuống.
Vô Tấn đi vào một căn hẻm nhỏ, hắn bước tới cổng chính, đây chính là nhà của một hộ nghèo. Vô Tấn trước đó đã nghe kỹ, chủ hộ họ Trương 30 năm trước từ Nam Dương ở rể Trương ra, bây giờ đang dạy học ở một trường tú thủ, dựa vào dạy học mà kiếm sống, trong nhà chỉ có hai đứa con gái đều đã sớm xuất giá. Vô Tấn đã tới nhiều lần, chủ yếu người không tại nhà, hàng xóm nói hôm nay trở về hắn gõ cửa mà không thấy có động tĩnh gì, một hồi lâu sau mới có bước chân truyền ra. Là ai vậy? Thanh âm rất giàn ua. Tiếng cửa két két vang lên, từ trong nhà đi ra một lão nhân, dáng người không cao, tóc hoa râm khoảng chừng 50 tuổi, mặt mũi tràn ngập nếp nhăn. Ngươi là? Hắn nghi hoặc nhìn Vô Tấn. Vô Tấn vội vàng giới thiệu. Ta họ Hoàng Phủ, muốn mua nhà không biết chỗ này có bán. Trương lão do dự một chút rồi từ từ nói. Nhà này muốn bán, tuy nhiên khế ước mua bán nhà không có trong tay ta, nếu không ngày mai ngươi lại tới. Vô Tấn có thể hiểu được Trương lão là người ở rể khế ước mua bán nhà không có ở trong tay lão là điều bình thường, nhưng hắn không muốn đêm dài lắm ngộng. Trương lão bá, theo ta đi một chuyến được không? Ha ha, đương nhiên là có thể, nơi này cách chỗ đó không quá xa, ngay ở ngõ hẻm Điền Gia Thành Nam. Vô Tấn kêu một chiếc xe ngựa đi theo hắn tới Thành Nam. Ở trên đường mọi người nói chuyện với nhau, hắn phát hiện ra Trương lão này ngu ngốc giống người bình thường, hắn căn bản không ý thức được ý nghĩa của việc xây cầu mới, 250 lượng bạc là có thể thành giao rồi. Kỳ thật Vô Tấn muốn làm người tốt đưa 300 lượng bạc cũng không sao, nhưng kinh nghiệm buôn bán nhiều năm cho hắn biết lúc này không thể phức tạp cho nhiều thì có vẻ mình nhìn như hảo tâm nhưng sẽ khiến cho đối phương cảnh giác và sinh nghi, tại sao lại cho nhiều hơn 50 lượng bạc? Chẳng lẽ trong này có điều gì đó kỳ quái hay sao? 4. Rất nhanh bọn họ đi tới nhà mẹ vợ của Trương lão, hai người tiến vào sân nhỏ chỉ thấy ở trong đó ngồi một nữ tử mặc quần áo hoa lệ, đưa lưng về phía bọn hắn. Vô Tấn nao nao tấm lưng này có vẻ quen thuộc, hắn nhìn kỹ lại lòng liền trầm xuống, trước mắt hắn là một đôi hoa thai kim cương hào quang lấp lóe. Nàng từ từ quay đầu lại, hắn nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt luân của nàng, hai con ngươi đắc ý phảng phất nói cho hắn biết, hắn đã chậm một bước. Tề Phượng Vũ lúc này tràn ngập vui sướng, hắn thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ chán nản của đối thủ, nàng thích cảm giác chiến thắng đối thủ, cho dù nam tử này chưa xứng là đối thủ của nàng, tuy nhiên bọn họ cạnh tranh ngôi nhà phía bắc cầu, nàng đã chiến thắng. Lưu Thúc rất đắc lực tra được người mua nhà chính là Vô Tấn, đúng như dự liệu của nàng. Vô Tấn trong lòng tràn ngập lửa giận, hắn nhịn không được mà hỏi nàng. Ngươi tới đây làm gì? Nực cười, ta tới đây thì quan hệ gì tới ngươi? Tề Phượng Vũ khinh thường hừ một tiếng, không chút khách khí mà đáp lễ hắn một câu. Đây là nhà của ngươi sao? Sắc mặt Vô Tấn trở nên khó nhìn, hắn biết rõ Tề gia tiểu thư tới đây làm gì, ngoại trừ trợ giúp đại ca hắn dọn nhà hai ngày nay hắn cơ hồ mỗi ngày đều hỏi chủ nhân Trương gia đã về nhà chưa. Cuối cùng khi bọn họ trở về thì lại bị tiểu thư Tề gia này hất tay, trên hắn cảm giác giống như mình vất vả trồng cây lúc ăn quả thì bị người ta hái mất, vô cùng căm tức, không vui hỏi nàng. Tề tiểu thư, mọi thứ phải có thứ tự, ta tới trước ngươi làm vậy không phải quá hèn hạ hay sao? Hóa ra ngươi cũng ý thức được thứ tự trước sau, vậy ta hỏi ngươi bây giờ là ta tới trước hay là ngươi tới trước? Tề Phượng Vũ nở ra nụ cười, cho dù là nụ cười dễu cợt vẫn vô cùng xinh đẹp. Cảm nhận thấy đối phương đang châm chọc mình khiến cho Vô Tấn vô tâm thưởng thức vẻ đẹp của nàng, hắn tức giận nói lớn. Ngươi nói thì nói như vậy nhưng tòa nhà của Trương lão tiên sinh sở hữu, ta và hắn đã bàn bạc rồi, bây giờ chỉ tới cầm khế ước mua nhà. Tề Phượng Vũ thích nhất là nhìn thấy Vô Tấn tự ghi ẩn, thích nhất là đối thủ nàng đánh bại thẹn quá hóa giận. Ngươi đó nhìn thì thông minh nhưng kỳ thực ngu ngốc rồi, phải biết rằng mình thất bại còn nói gì nữa, thật làm cho ta thất vọng. Vô Tấn hừ một tiếng không để ý tới nàng nữa. Bờ mi thanh tú của nàng nhẹ nhàng nhảy lên, dùng một giọng điệu giáo huấn nói với hắn. Ngươi không phải rất lợi hại sao, đem tất cả đất đai mua đi rồi, tại sao lại chủ quan với khối đất này? Ta nói cho ngươi biết nguyên nhân vì ngươi quá tự cho mình là gì, họ tính toán vẫn bỏ sót, nghĩ rằng mình biết mà người ta không biết cụng diện, cho rằng tất cả mọi người đều ngu. Đương nhiên ngươi so với tên ngu xuất Dương Kinh Châu thì cao minh hơn một chút nhưng so với ta thì sách dạy cũng không đáng. Nói tới đây trong lòng Tề Phượng Vũ cảm thấy sảng khoái vô cùng, từ lúc bắt đầu ở tiệm mì nàng vẫn phải nhẫn nhịn Vô Tấn một mực không tìm thấy cơ hội giáo huấn hắn, hiện tại thì đã có, khiến nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Vô Tấn mặc kệ nàng, đi vào trong phòng, hắn nhìn thấy Trương lão và Lao phu nhân đang thương lượng gì đó trong lòng dấy lên hy vọng. Ngươi si tâm vọng tưởng rồi. Tề Phượng Vũ cầm hợp đồng trong tay quơ quơ. Ngươi đã tới chậm, hợp đồng đã ký xong. Sắc mặt khó coi của Vô Tấn trở nên biến mất, tại sao phải tức giận, sao phải căm tức để cô nàng này đắc ý. Quyền 1 chương 90, cạnh tranh nhà phía bắc cầu, hạ. Hắn mang theo vẻ bất cần cười nhạt một tiếng không tiếp lời nàng. Tề Phượng Vũ không buông tha có hắn, nàng cảm thấy phải tiếp tục đả kích hắn, kỳ thật Tề Phượng Vũ bình thường không thích nói nhiều, nàng thích nói ít mà đánh trúng chỗ hiểm của người ta, nhưng hôm nay nàng nói hơi nhiều rồi, đó là vì nàng cảm giác nàng vẫn chưa nói tới chỗ hiểm của Vô Tấn, hoặc có thể nói nàng rất khó đánh trúng chỗ hiểm của hắn, đoạt được miếng đất này dù sao cũng không thể so sánh về mặt ý nghĩa với việc Vô Tấn lấy được mảng đất lớn hoàng kim kia. Trong nàng vẫn có một chút ghen ghét Vô Tấn có đảm lược hơn nàng lúc nàng lần đầu tiên tới Bát Tiên Kiều cũng phát hiện ra cơ hội này, nhưng kiêng kỵ phong thủy cho nên dừng bước mà Vô Tấn lại xuống tay, đem một khối đất bình thường tạo thành khu vực hoàng kim. Loại ghen ghét này khiến cho nàng muốn hạ thấp Vô Tấn, đả kích hắn, muốn cho hắn hiểu rằng hắn không bằng mình. Lúc này Trương Lão đi ra, hắn mang theo một lão phu nhân, nàng chính là mẹ vợ của Trương Lão, khế ước bán nhà đúng là dùng tên của bà vừa rồi đã ký xong hợp đồng với Tề Phượng Vũ. Trương Lão đi tới phía trước kéo Vô Tấn qua một bên mà xin lỗi hắn. Tiểu huynh đệ này, ta đã nói cho Nhạc Mẫu nói ta có hẹn với huynh, nhưng Nhạc Mẫu nói bà ấy đã ký xong hiệp ước hợp đồng đã ký, ta thật sự xin lỗi. Không có cách nào vãn hồi sao? Vô Tấn không cam lòng hỏi. Trừ phi công tử bỏ ra 1.500 lượng bạc, ta đoán chừng cô nương kia chỉ dùng 1.000 lượng bạc mua tòa nhà kia, có lẽ nàng chịu chuyển lại cho công tử. Vô Tấn quay đầu nhìn Tề Phượng Vũ, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của nàng nở ra nụ cười. Đang bắt chuyện với lão phu nhân, loại ngọt ngào này của nàng hắn chưa bao giờ thấy, vốn tưởng rằng nàng là một khối băng không tan được. Mà Tề Phượng Vũ cũng nhìn về phía hắn, nụ cười ngọt ngào trở thành nụ cười rêu cợt, nàng là đích nữ của Tề Thụy Phúc Thương Hội, không phải là tên tiểu tử như Vô Tấn có thể so được. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nàng bỏ ra 1.000 lượng mua nhà, các ngươi không cảm thấy kỳ quái? Vô Tấn tung ra đòn sát thủ cuối cùng, không ngờ Trương Lão lại lắc đầu. Vừa rồi ta cũng nói với Nhạc Mẫu như vậy, nhưng bà ấy nói bà thích cô nương này cho nên trong lòng tuy nghi kỵ nhưng cũng đáp ứng. Cái này thì Vô Tấn không có lời nào để nói rồi, hóa ra nữ nhân xinh đẹp cũng là một loại ưu thế với lão phu nhân. Bà đây là 1.000 lượng ngân phiếu Tề Đại Phúc, nếu như lo lắng thì ta cũng có thể cho bà hiện ngân. Ở bên cạnh Tề Phượng Vũ đưa ngân phiếu ra cho lão phu nhân, lão phu nhân cười nói. Ta tin tưởng, cô nương có khí độ như vậy sẽ không gạt ta, khế đất bán nhà cô nương cứ mang đi đi. Đại lang. Lão phu nhân kêu Trương Lão chỉ Tề Phượng Vũ bên cạnh, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Lão Trạch ở Bát Tiên Kiều đã bán rồi, ngày mai các ngươi thu thập mang đồ đạc rời qua đây. Vô Tấn chăm chú nhìn Tề Phượng Vũ, lúc này hắn cảm thấy đôi mắt nàng rất chân thành, không lảng tránh hắn nữa, đôi mắt mỹ diệu tuyệt luân nở ra nụ cười tươi. Sau nửa ngày trên mặt của Vô Tấn đành lộ ra vẻ đắng chát, hắn quay người ra khỏi tiểu viện, Tề Phượng Vũ cũng đi ra, một chiếc xe ngựa đã chờ nàng ở bên ngoài, nha hoàn của nàng đứng ở cửa xe. Nàng trở về lấy hiện ngân, không ngờ Vô Tấn cũng từ trong sân đi ra, đôi mắt bỗng dưng trừng lớn, tiểu thư tại sao lại ở cùng hắn một chỗ? Tề Phượng Vũ ngồi lên trên xe ngựa khởi động rời đi, lúc đi tới bên cạnh Vô Tấn xe ngựa dừng lại, cửa sổ mở ra, khuôn mặt của Tề Phượng Vũ hiện lên vẻ tự tin và thương cảm, nở ra nụ cười thản nhiên. Nếu như ngươi muốn đưa cho ta 5.000 lượng ta có thể chuyển cho ngươi. Tề tiểu thư không hổ là thế gia thương nhân, qua tay phát tài, không phải người bình thường. Vô Tấn đón tiếp nàng dùng đôi mắt lanh lợi trả lời nàng. Cô nương biết hiện tại ta đang suy nghĩ gì không? Suy nghĩ gì vậy, ta rất hứng thú. Vô Tấn nhảy lông mi tự tin nói. Ta suy nghĩ có một ngày sẽ dùng 1.000 lượng bạc mua lại tiền trang Tề Đại Phúc. Tề Phượng Vũ cười khanh khách, thanh âm như chuông bạc rất êm hay. Được không, tệ rất có chi khí, cứ cố gắng nhé. Nàng quay đầu lại phân phó cho Sa Phu. Đi xem tòa nhà ta mới mua. Nàng lại vụng trộm đẩy rèm ra đắc ý nhìn Vô Tấn. Vô Tấn lúc này chẳng thèm ngó tới nữa mà xoay người rời đi, khiến cho nàng có một cảm giác hụt hẫng. Xú tiểu tử không để ý tới ta sao? Nàng mỉm cười tự nhủ. Vô Tấn lười biếng quay trở lại hiệu cầm đồ, hắn ném 500 lượng bạc vào quầy hàng. Ngũ thúc trả cho thúc. Hoàng phủ quý bận rộn một canh giờ, thấy Vô Tấn trả 500 lượng bạc trở về, hắn vội vàng hỏi. Vô Tấn, chuyện gì xảy ra vậy, không mua nhà sao? Người ta không chịu bán. Vô Tấn buồn bã hiểu xịu nói một câu, trực tiếp đi vào trong phòng. Hoàng phủ quý nhìn theo bóng lưng lười biếng của hắn thì nhỏ giọng hỏi tiểu nhị. Ta cảm thấy không phù hợp. Nhãn châu của Lao Thất xoay động mà cười hi hi. Trưởng quý, cái này còn phải hỏi sao, nhất định là bị người ta hất tay trên, công tử trước giờ luôn sĩ diện mà. Chớ nói lung tung. Hoàng phủ quý gõ đầu hắn một cái rồi đi vào. Vô Tấn trở lại gian phòng, nằm ở trên giường, trong lòng hắn cảm thấy bất ức đến cực độ, cho dù chỉ là 2 mẫu đất ảnh hưởng không quá lớn nhưng lần này dù sao cũng là thất bại rất lớn. Thua ở trong tay một xú nha đầu khiến cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Vô Tấn, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hoàng phủ quý tiến tới ân cần hỏi. Không có gì, Ngũ thúc đi đi, con buồn ngủ rồi. Vô Tấn nói như vậy, Hoàng phủ quý đành nở nụ cười. Ta có chuyện thú vị muốn nói cho ngươi đây. Có chuyện gì? hôm qua tiểu hiệu cầm đồ phía Tây coi ông chủ tới nói chuyện chúng ta, muốn thuê thương hiệu Tấn Phúc Ký làm chi nhánh danh nghĩa của chúng ta, hàng năm cho chúng ta 100 lượng bạc, đúng là không tưởng tượng được. Chuyện này đúng là thú vị, Vô Tấn hỏi. Ngũ Thúc đồng ý không? Ta làm sao đồng ý cho được, không nói đến chuyện này cần phải ngươi đồng ý, quan trọng là chuyện này ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng ta. Vậy nếu như hắn cho 1.000 lượng bạc thì sao? Vô Tấn lại hỏi dò. Cho bao nhiêu bạc đều không được, danh dự là quan trọng đầu tiên, việc buôn bán cần phải đúng thương hiệu, chúng ta không thể nông nổi. Quyền 1 chương 91, đề nghị. Vô Tấn gật đầu, Ngũ Thúc nói vô cùng chí lý, thương hiệu xây dựng rất khó khăn, gặp chuyện không hay thương hiệu bị đập phá thì coi như khỏi buôn bán. Ngũ Thúc nói đúng lắm, thương hiệu của chúng ta có cho bao nhiêu tiền cũng không thể cho người khác thuê. Vô Tấn tâm niệm chuyển động, vấn đề là cổ nhân có chuyện bảo vệ thương hiệu không, hắn lại truy vấn. Nếu như cửa hiệu cầm đồ phía Tây không để ý tới chúng ta mà cứ dùng thì sao? Không được, khi đó thương thiếp làm sao làm được, cửa hàng cùng một loại không thể trùng tên, đương nhiên nếu như hắn tới Hoa Đình huyện thì được. Nếu như chúng ta tới Hoa Đình huyện mở một tòa Tề Thụy Phúc được không? Vô Tấn phát hiện ra một lỗ thủng trong này. Tề Thụy Phúc? Hoàng Phủ Quý vội vàng lắc đầu. Không thể, ai dám dùng thương hiệu của Tề Thụy Phúc, Tề gia sẽ không bỏ qua cho ngươi loại sự tình này, ngươi đừng nghĩ tới. Kỳ thật Vô Tấn cũng chỉ nói mà thôi, hắn không muốn làm chuyện này đi đắc tội với Tề Thụy Phúc là chuyện ngốc, so đo với tiểu cô nương thì được. Vô Tấn trong lòng chỉ hơi phiền muộn một chút mà thôi, tâm tình ngày mai sẽ sáng sửa lại, hắn ngáp một cái. Ngũ Thúc con muốn nghỉ một lát. Hoàng Phủ Quý thấy tâm tình của Vô Tấn tốt lên thì hắn cất tiếng nói. Vô Tấn, ta có chuyện cần tìm ngươi hỗ trợ. Chuyện gì vậy? Vô Tấn thấy Hoàng Phủ Quý cười xấu hổ thì tò mò hỏi lão. Ngũ Thúc Thúc có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Là thế này, hôm nay sau khi ngươi về có một thương nhân đem 10 viên dạ minh châu cho ta, ta nhìn kỹ thì thấy phẩm chất hạt châu vô cùng tốt, hắn muốn 5.000 lượng bạc. La Tú Tài nói cho ta biết có đại thương nhân ở kinh thành nguyện ý dùng 7.000 lượng bạc mua 10 viên dạ minh châu, một chuyến này lời tới 2.000 lượng bạc, nhưng mà... Hoàng Phủ Quý đau khổ gãi đầu. Ngươi biết trong tay của ta không có nhiều tiền như vậy. Ngũ Thúc, vậy có ý để con hỏi mượn gia chủ phải không? Không không, ta không phải có ý này. Hoàng Phủ Quý lắc đầu như trống lắc vậy, do dự một thoáng rồi lộ ra vẻ giảo hoạt trên khuôn mặt. Ta nói là trên tay của ngươi có nhiều đất đai như vậy dù sao ngươi cũng không dùng, không bằng bán đi một chút đúng không? Vô Tấn nở ra nụ cười, hắn hiểu được ý của Ngũ Thúc, bán đi một khối đất, đem tiền cho hắn, cái này không có vấn đề gì, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy Ngũ Thúc khi nào cần tiền? Việc buôn bán kia phải nhanh chóng, muộn nhất ngày mai phải có bạc. Được rồi, bây giờ chúng ta đi nước cờ tiếp theo. Vô Tấn thấy trên mặt Ngũ Thúc tràn ngập nghi hoặc liền nói. Ngũ Thúc còn nhớ lúc trước con nói với Thúc có hai biện pháp, một cái là tiểu nhân tính, một cái là mưu quân tử, Thúc còn nhớ không? Nhớ rõ, nhớ rõ. Hoàng Phủ Quý giống như là chuột béo gật đầu. Vô Tấn khôi phục lại tự tin bình thường nhìn Hoàng Phủ Quý mà cười nói. Con đoán chừng chậm nhất buổi tối hôm nay sẽ dùng tới mưu quân tử. Ông chủ quán rượu Dương Ký không phải là thân thích của Tề gia sao? Thu thập hắn cũng là thu thập thân thích của xú nha đầu kia. Lúc buổi sáng một tin tức truyền ra ở cửa hàng Bát Tiên Tiểu, sẽ không xây cầu mới nữa, cầu mới xây đối diện hồ dân ngõ hẻm sẽ thành cầu chính thức. Tin tức này khiến cho người ta chấn kinh, ở phía bờ Nam Tử Đồng Hà, cho dù sửa kiểu không ảnh hưởng quá lớn với bọn họ nhưng phong thủy bị phá hư, người làm ăn rất coi trọng điều này. Bát Tiên Tiểu xây dựng ở bờ Tây Quảng Khu é mấy trăm năm. Có người nghĩ tới nhưng không dám áp dụng, phong thủy là cái mà thương nhân ký thác, tiểu cửu long ở Bát Tiên Kiều sớm đã hợp vào tâm của bọn họ, đem tuyến đường cả trăm năm đi sửa đổi, phong thủy bị phá hư khiến cho mọi người vô cùng bất mãn, mà lúc này người đứng sau màn sửa cầu cũng đã xuất hiện, chính là hiệu cầm đồ Tân Phúc, người đương hưởng lợi nhất từ việc sửa cầu. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là đi quan phủ đề nghị, yêu cầu quan phủ can thiệp giao trách nhiệm cho hiệu cầm đồ Tân Phúc khôi phục nguyên trạng ban đầu. Người đi đầu chính là Dương Kinh Châu. Hắn cơ hồ muốn điên rồi, Bát Tiên Kiều thay đổi tuyến đường hắn chính là người bị hao tổn lợi ích nhiều nhất, điều làm cho hắn chán nản chính là Tề Hoàn không muốn tham dự vào chuyện này. Hắn nói cho Dương Kinh Châu biết ở trong nhà hắn chỉ phụ trách việc thu kén tằm, chuyện của Tiền Trang là nhị ca Tề Vĩ phụ trách, nếu như Dương Kinh Châu muốn Tề gia xuất đầu thì hắn không tiện nhúng tay, hãy đi tìm Tề Vĩ, mà hiện tại nhị ca Tề Vĩ của hắn lại ở Kinh Thành. Không được Tề gia ủng hộ, Dương Kinh Châu đành phải đi làm một mình. Một buổi sáng hắn góp nhặt 280 thương hộ ký tên ủng hộ đi tới huyện Nha. Ở huyện Nha Duy Dương huyện, Đinh huyện thừa cũng khó xử hắn, quan hệ với thương nhân ở đây đã 6 năm rồi, tuy nhiên chuyện này hắn không dám vì đây là huyện lệnh phê chuẩn, nhất định phải do huyện lệnh quyết định. Chuyện gì vậy? Trương Dung đang phê duyệt công văn, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Trương đại nhân có quan hệ tới cầu mới xây? Đinh huyện thừa cẩn thận từng chút mà nói. Mọi người đều rất bất mãn, còn cùng nhau đề nghị.
Đề nghị?
Trương Dung nhớn mày không vui, bọn họ đề nghị gì?
Kỳ thật nếu như là giao cho quan phủ thì phải là thỉnh cầu mới đúng, mà Dương Kinh Châu nhất thời tức giận, hắn muốn lên án công khai hiệu cầm đồ Tấn Phúc cho nên trở thành kiện cáo. Điều này có khẩu khí cứng đối cứng, Đinh Huyện Thừa cũng cảm thấy không ổn, nhưng mà dù sao tất cả đã ký tên cũng không thể sửa chữa được. Trương Dung liền nhớ tới chuyện xây dựng Bát Tiên Kiều, Vô Tấn đã tới đây xin hắn tiếp nhận đơn đề nghị, liền nhìn thấy một bản vẽ mới đối lập với Bát Tiên Kiều hiện tại. Khuôn mặt của Trương Dung hiện tại lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hắn mốt mực không rõ tại sao Vô Tấn lại nhiệt tình như vậy, rõ ràng là quên tiền sửa cầu, hiện tại thì biết rồi, hóa ra là vì Bát Tiên Kiều thay đổi tuyến đường, hiệu cầm đồ Tấn Phúc ký sinh ý cũng tăng lên. Chàng trai này rất thông minh, khó trách Tô Hàn Trinh Lai coi trọng hắn như vậy, dám cải biến bố cục của Bát Tiên Kiều. Trong lòng hắn thâm thở ra một hơi, lấy tờ giấy đề nghị xem xét, nguyên một danh tự dài chẳng chịt, ông chủ, thủ tịch trưởng quỹ, nguyên một đám tên tuổi nổi tiếng, khiến cho Trương Dung không khỏi cười lạnh. Trương Dung đem thư đề nghị đóng lại trả cho Đinh Huyện Thừa. Chuyện này là do bọn chúng quên tiền xây cầu, cùng quan phủ không có quan hệ, chúng ta không hỏi đến nữa. Thế nhưng mà cái này không quan tâm thì không tốt lắm. Quyền 1 chương 92, Ngưu của quân tử, thượng. Đinh Huyện Thừa lẩm bẩm. Hơn nữa bọn họ động đến phong thủy. Bát Tiên Kiều là do Thái Tông Hoàng đế ngự khẩu thân phong. Đinh Huyện Thừa. Ánh mắt của Trương Dung lợi hại nhìn hắn. Chỉ là trùng tu Bát Tiên Kiều mà thôi, ngươi đừng mang Thái Tông Hoàng đế dọa ta, là chính ngươi có vấn đề, ngươi nghe quá nhiều sự tình của thương nhân, ta không ngại tiết lộ cho ngươi một tin tức, ngự sử Trần Trung Thừa sắp tới Đông Hải quận rồi, ngươi vẫn ngẫm lại đi. Huyện lệnh vừa ra khỏi phòng, Đinh Huyện Thừa đã ướt đẫm mồ hôi, hóa ra ngự sử Trần Trung Thừa đã tới Duy Dương huyện rồi. 8. Cảnh đêm bao phủ Bát Tiên Kiều. Ở lầu ba quán rượu Dương Ký đèn đuốc sáng trưng, 200 tên thương gia đông chủ tụ hợp lạ, cùng thương lượng làm sao để thay đổi đường đi của Bát Tiên Kiều. Dương Kinh Châu ở giữa đại đường thanh âm khàn lại mắt đầy tơ máu, tối hôm qua hắn đã vì vẽ một bản vẽ cây cầu mà không ngủ, hôm nay sự tình của Bát Tiên Kiều khiến hắn vô cùng lo lắng, đả kích lớn nhất là Đinh Huyện Thừa đã nói cho hắn biết, chuyện này huyện nha không để ý, để cho bọn họ tự mình giải quyết. Mang theo thân thể mệt mỏi và tinh thần bị đả kích, Dương Kinh Châu vẫn không cam lòng. Hắn lợi dụng sự lo nghĩ của chúng thương gia về chuyện phong thủy bị phá hư, liền triệu tập mọi người, mong mọi người đồng tâm hiệp lực. Các vị, cảm giác của các vị cũng giống như ta, đều cảm thấy mình bị lừa gạt, sửa cầu là bạc của chúng ta nhưng sửa chữa xong chỗ tốt lại không thuộc về ta mà còn tổn hại ích lợi của chúng ta. Thanh âm của Dương Kinh Châu kiệt lực gào thét, đôi mắt trừng lai đỏ như máu. Đã không có mọi người nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy mà nhịn sao? Dương Kinh Châu hét to lên. Tứ chi biểu hiện khoa trương, hai tay nắm thành đấm mà vung vẩy, đôi mắt lồi ra, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Ta nguyện ý bỏ ra 1.000 lượng bạc, chúng ta cùng nhau góp tiền xây dựng lại Bát Tiên Kiều, mọi người nghĩ thế nào? Ở trong hành lang vang lên từng tiếng xôn xao, xây lại một tòa cầu khác, đây không phải là có 2 cây cầu sao, vậy không phải là tiểu cửu long mà là tiểu thập long mất rồi. Vậy cây cầu ở đối diện ngõ hẻm hồ dân phải làm sao bây giờ? Hủy nó đi. Dương Kinh Châu không do dự mà nói. Chúng ta cùng nhau động thủ hủy nó đi. Kết luận này khơi dậy tranh luận của các thương nhân, cây cầu mới xây mà đã hủy đi, người qua đường làm sao qua sông, nhất định phải xây dựng Bát Tiên Kiều mới rồi mới có thể hủy đi, nhưng đến lúc đó nếu như hủy không được thì phải làm sao bây giờ? Thực tế chuyện này có liên quan tới lưu manh đầu lĩnh ở Duy Dương huyện, lại còn được Trương huyện lệnh phê chuẩn, ai dám đắc tội với Trương huyện lệnh? Nhất thời trong phòng vang lên từng thanh âm tranh luận ầm ĩ. Các vị yên tĩnh, các vị yên tĩnh. Mọi người yên tĩnh lại. Dương Kinh Châu một lần nữa lớn tiếng hô. Các vị, biện pháp thì có, mấu chốt là chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, tâm không thể loạn, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh thành đồng, chúng ta nhất định phải khôi phục lại Bát Tiên Kiều. Về chuyện này mọi người có dị nghị gì không? Mấu chốt là đây, chỉ bằng vào một mình Dương Kinh Châu hắn mà mọi người không nhất trí thì không thể khôi phục lại Bát Tiên Kiều. Đúng lúc này ầm một tiếng nổ vang lên, cửa bỗng nhiên mở ra, từ bên ngoài đi vào một tiểu nhị, hắn quay đầu nhìn tất cả mọi người. Mọi người liền kỳ quái, đây không phải tiểu nhị lao thất ở hiệu cầm đồ sao? Ngươi có chuyện gì không? Dương Kinh Châu hung dữ hỏi hắn, hắn không biết người tới nhưng bây giờ là thời điểm trọng yếu mở hội nghị, hắn tới đây làm gì? Ngươi mới tới đúng là tiểu nhị lao thất ở hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký, hắn nói với mọi người. Trường quay nhà ta chuyển cáo với mọi người, bãi đất trống bên cạnh ngõ hẻm hồ dân có ý định bán với giá thấp, nếu như mọi người muốn mua thì có thể trao đổi. Ở gần hồ dân ngõ hẻm đều là đất trống, khoảng 150 bước ít nhất có thể mở 10 cửa tiệm, nếu như cầu mới không hủy được thì sẽ trở thành một khu vực hoàng kim. Trong phòng nhất thời yên tĩnh một mảng, đến nỗi ngay cả kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, từng tên thương nhân đều lộ ra sắc mặt kỳ dị, ai cũng biết hủy đi tòa cầu mới này rất khó khăn, ai cũng muốn nắm được lợi ích đầu tiên,
ngoại trừ Dương Kinh Châu sắc mặt như người chết thì ai cũng lộ ra vẻ háo hức. Ông chủ Dương, không được rồi, cửa hàng nhà ta có chuyện gấp, ta đi trước một bước. Ông chủ Dương, thân thể của ta cũng không khỏe, ta muốn đi trước. Bán chỉ là một cái mồi nhử, chỉ cần bọn họ không đoàn kết là được, đương nhiên không thể không bán. Nếu không các thương nhân cho rằng đây là âm mưu không tin tưởng, sau đó bọn họ lại đoàn kết lại. Cho nên Vô Tấn quyết định bán một miếng đất cũng để xử lý tài chính cho Ngũ Thúc làm sinh ý trên biển. Về phần bán cho ai hắn cũng lười biếng không cân nhắc. Lúc đêm có hơn 10 ông chủ tìm tới Hoàng Phủ Quý, biểu đạt ý định muốn mua đất. Vô Tấn cuối cùng cũng bán cho cửa hàng Châu Đáo Lý Ký. Nguyên nhân chính là Lý Ký và Dương Ký là thế giao với nhau. Lần này là người kiên định ủng hộ Dương Kinh Châu, triệu tập mọi người giúp hắn. Cách tiệm Châu Đáo Lý Ký không xa chính là tiền trang của Tề Đại Phúc. Vô Tấn muốn cho Tề Phượng Vũ biết rõ chuyện này làm cô nặt mất mặt mũi. Những ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, thiếu đông chủ của Lý Ký là Lý Như Nguyệt đã tới tìm Vô Tấn. Lý Như Nguyệt là một nữ tử vừa đen vừa béo, lúc này đi mua đất người ra mặt bán đất chính là Vô Tấn, cuối cùng khế ước cũng do hắn ký tên. Điều này khiến cho Lý Như Nguyệt cảm thấy bất ngờ, nàng còn tưởng rằng đất đai ở đây là của Hoàng Phủ Quý, hóa ra người trẻ tuổi này mới là chủ nhân. Lý Như Nguyệt vô cùng khôn khéo, nàng lập tức đoán được người trẻ tuổi này chính là chủ mưu sau màn của lần thay đổi tuyến đường Bát Tiên Kiều này. Vấn đề là nàng tới đây mua đất, nói những chuyện khác nàng cũng không quan tâm nữa. Hàn huyên một lúc, mục đích của song phương đã rõ ràng. Lý cô nương, ta muốn bán đúng là mảnh đất này. Lý Như Nguyệt tuy tướng mạo không tốt nhưng nàng ôn như văn tĩnh, chắp tay đứng sau lưng, trong lòng yên lặng tính toán, tổng cộng là hơn 10 trượng, so với cửa hàng cũ thì lớn hơn một chút, tiệm Châu Đáo Lý Ký thuê mặt bằng cửa hàng. Tiền thuê rất cao, bọn họ muốn mua lại nhưng chủ nhà lại không chịu bán, mảnh đất này không nghi ngờ rất phù hợp. Lý Như Nguyệt cười cười, trên mặt hiên ra má lún đồng tiền. Không biết Hoàng Phủ công tử muốn bán mảnh đất này bao nhiêu tiền? Quyền 1 chương 93, Ngưu của quân tử, hạ. Vô Tấn chỉ vào quán rượu Dương Ký phía xa xa. Cô nương cũng biết quán rượu Dương Ký kia bỏ ra 3 vạn lượng bạc, Dương Kinh Châu cũng không bán. Mảnh đất này của ta tuy không đối diện đầu cầu nhưng cũng cực kỳ quý giá, ta bán 2 vạn lượng bạc. Lý Như Nguyệt khẽ lắc đầu cười cười từ từ nói. Vô Tấn công tử, ta thừa nhận 2 vạn lượng bạc là đúng, tuy nhiên chúng ta ở đây gánh chịu phong hiểm từ cây cầu của công tử, ít nhất chúng ta sẽ cùng công tử giữ tìm nó, cho nên nếu 1 vạn 5.000 lượng thì ta mua. Kỳ thật phụ thân của Lý Như Nguyệt đã tìm tới dinh huyện thừa, hắn biết tin tức của quan phủ là đúng, tòa cầu mới này sẽ không hủy đi, Bát Tiên Kiều không xây lại, cho nên hắn mới quyết định mua đất, phong hiểm chỉ là cớ, tiện nghi mới là thực. Vô Tấn nghĩ nghĩ rồi mỉm cười nói. Vậy 1 vạn 7.000 lượng, các vị có thể giao 2 lần trong vòng 1 tháng, lần đầu giao 1 vạn, sau đó giao 6.000, thế nào? Lý Như Nguyệt tính tiền lãi một phen rồi hé miệng cười nói. 1 vạn 6.000 lượng, một lần thanh toán tiền, được không? Đúng lúc này ở cách đó không xa truyền tới một thanh âm. Vị nào là Vô Tấn công tử? Ta chính là Vô Tấn, quan sai đại ca có chuyện gì không? Nha dịch chắp tay. Công tử, Hoàng Phủ chủ sự có chuyện mời công tử đi quận nha, nói là có chuyện gấp cần bàn. Vô Tấn sững sờ, mặt trời còn chưa lên đại ca tìm hắn làm gì? Đa tạ rồi. Vô Tấn nói với Hoàng Phủ Quý ở phía sau. Ngũ Thúc thưởng cho quan sai đại ca 500 vạn, ghi ở trong chi tiêu của con. Nha dịch vô cùng cảm kích không ngớt lời cảm tạ. Vô Tấn chỉ Hoàng Phủ Quý rồi nói với Lý Như Nguyệt. Lý cô nương, ta đã ủy thác cho Ngũ Thúc ta toàn quyền đại diện, công việc cụ thể cô nương cứ nói chuyện với ông ấy, ta xin lỗi không tiếp được rồi. Lý Như Nguyệt rất có hảo cảm với Vô Tấn, nàng nhẹ nhàng cười. Được, công tử đi thong thả. Vô Tấn trở về trải chuốt, sau đó lại ký vào khế ước để chống giao cho Ngũ Thúc rồi mới đi tới quân nha. Hắn mua đất trọn vẹn tốn 6-7 ngày thời gian, cơ hồ quên đi chuyện viết sách với Cửu Thiên, giữa đường đi qua Lậu Thất Trai hắn mới nhớ tới. Trong lòng hắn thầm ước định bọn họ hẹn ngày 10 tháng 5 sẽ gặp nhau, hôm nay đã là ngày 9 tháng 5, vậy thì chính là ngày mai rồi, Vô Tấn không khỏi cảm thấy mình may mắn, nếu không đã thất tín với Cửu Thiên rồi. Lúc này trời tờ mờ sáng. Lậu Thất Trai vẫn chưa mở cửa, ở trên đường trống trơn một mảng, cơ hồ không có người nào đi đường, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy nông dân đi ngang qua. Vô Tấn đi tới quận nha, lúc này trời không còn sớm, ở phía xa xa vẫn chưa mở, nội quận lạnh tanh, Vô Tấn đẩy cửa ra, đại ca dĩ nhiên là trời chưa sáng đã tới quận nha rồi, biểu hiện xem ra vô cùng tích cực. Cửa quận nha mở ra, hắn ló đầu vào nhìn thì thấy đại ca Duy Minh của hắn đang ở trong phòng, đi ra nhìn thấy hắn liền nói. Vô Tấn. Duy Minh vẫy vẫy tay với hắn. Vô Tấn đi tới nói. Đại ca sớm như vậy đã tìm đệ sao? Đệ đi theo ta. Duy Minh mang hắn xuyên qua hành lang thấy bên cạnh không có người liền cười nói. Không phải ta tìm đệ mà là Tô Đại Nhân tìm đệ, có chuyện tốt rồi. Hóa ra là Tô Hàn Trinh tìm hắn, mới sáng sớm như vậy không biết là có chuyện gì tốt, còn tiếp kiến mình, phái người nói cho mình biết không được sao. Đoán chừng 8-9 phần 10 là có cái gì tệ cho hắn.
Có chuyện tốt gì?
Đệ đừng vội, Tô đại nhân sẽ cho đệ biết, cam đoan là đệ không tưởng tượng được. Duy Minh cười cười đến lúc hấp dẫn lại không chịu nói, khiến cho Vô Tấn buồn bực trong lòng. Hắn thấy tâm tình của đại ca không tệ liền cười hỏi hắn.
Đại ca, hai ngày nay cảm giác làm quan của huynh thế nào?
Còn không phải là quan, ta chỉ là một lại viên, kém nửa bước mấu chốt nữa.
Duy Minh thở dài một tiếng, hắn đã 27 tuổi rồi, năm 27 tuổi Tô Hàn Trinh đã thi đậu tiến sĩ, xem ra mình không cách nào đuổi kịp hắn.
Vô Tấn còn muốn nhắc nhở hắn một phen, trên quan trường phải chú ý các hạng mục công việc, nhưng lúc này bọn họ đã tới phòng của thứ sử.
Đại nhân, Vô Tấn đến rồi.
Duy Minh bẩm báo một tiếng.
Ha ha, Vô Tấn mau tới đây.
Ở trong phòng truyền ra thanh âm của Tô Hàn Trinh, ngữ khí có vẻ vô cùng vui sướng. Vô Tấn cười cười đi vào trong phòng, Duy Minh cũng theo sau hắn đi vào.
Ở trong phòng, Tô Hàn Trinh khí sắc hồng nhuận, vẻ mặt hưng phấn có thể nhìn thấy ra tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ, cũng khó trách Duy Minh vừa mới đảm nhiệm chức hộ tào đã mang thuế vụ ở Đông Hải quận 3 năm nay báo cáo, lúc trước hắn đến Đông Hải quận cả tháng mà còn chưa được thấy. Điều này cho hắn cảm giác đã hoàn thành phó thác mà thái tử giao cho. Tuy nhiên hôm nay hắn nhận được một tin tức, Giang Ninh phủ chuyển tới công văn, hình bộ thị lang Cao Hằng tới Đông Hải quận thị sát, Giang Ninh phủ mệnh cho hắn tiếp đãi. Đồng thời hắn cũng nhận được mật chỉ ngự sử trung thừa Trần Trực muốn đi thị sát Hoài Bắc, hình bộ thị lang tới thì ngự sử trung thừa cũng tới, thái tử dụng tâm khôn lường.
Tham kiến đại nhân.
Vô Tấn, ta vẫn đang đợi ngươi.
Tô Hàn Trinh vẻ mặt tươi cười có phần không chờ đợi được.
Trước hết nói cho ngươi biết một tin tức tốt, Vô Tấn chúc mừng ngươi.
Vô Tấn thấy Tô Hàn Trinh tươi cười giống như muốn nhận hắn làm con rể vậy, tuy nhiên con gái hắn còn nhỏ nhiều lắm cũng chỉ là cháu rể, đương nhiên Vô Tấn biết là một tưởng, Tô Hàn Trinh cười như vậy không có hảo ý, không phải bị bợm cho mình làm thuộc hạ của hắn chứ.
Tô Hàn Trinh lấy ra một phong thư cười cười nói.
Đây chính là thư mà thái tử tối qua phái người đưa tới, trong thư tán dương ngươi đánh đổ hoàng phủ giật biểu hiện vô cùng tốt, cho nên lại bộ đã quyết định trao tặng ngươi chức quan thất phẩm vân kỵ úy. Lại bộ đã ghi vào hồ sơ không lâu sẽ có công văn chính thức đưa xuống.
Vô Tấn nghe như lọt vào sương mù, đây là gì?
Thất phẩm chẳng lẽ muốn hắn làm quan sao?
Vân kỵ úy nghe có vẻ không tệ lắm, nhưng hắn không biết chức quan này, hắn chỉ biết tới huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ hoặc thứ sử chứ chưa bao giờ nghe tới vân kỵ úy này.
Đại nhân có thể giải thích cho ta được không, thất phẩm không phải là huyện lệnh sao?
Quyền 1 chương 94, Vân kỵ úy.
Tô Hàn Trinh nghe hắn nói thì nhịn không được cười liền giải thích cho hắn.
Vô Tấn, không phải như ngươi nghĩ, Đại Ninh Vương triều hệ thống chức quan rất phức tạp, có quan chính thức, tán quan và tước vị ba loại, ngoài ra còn có một chức quan vinh dự, chủ yếu là trao tặng cho người bình thường lập hiệu công tích, gọi là huân quan, ví dụ như binh sĩ trong chiến tranh lập công, ví dụ như Tề gia ở Bình Giang nộp thuế nhiều nhất trong thiên hạ, Tề Thụy Phúc Thương hội được phong làm nhị phẩm trụ quốc, ngươi được phong làm vân kỵ úy hàng năm chỉ có thân sĩ mới có được, mới 17 tuổi đã làm huân quan, thật sự không đơn giản.
Vô Tấn lúc này mới hiểu rõ. Hóa ra huân quan này cũng giống như chiến sĩ thi đua tam bát hồng kỳ của đời sau, hắn lúc này đã biết vân kỵ úy này là chiến sĩ thi đua, không biết nên khóc hay nên cười.
Còn không bằng đi thi khoa cử đậu công danh, cái đó còn tác dụng hơn cái chiến sĩ thi đua này.
Duy Minh thấy huynh đệ sững sờ ở đó còn tưởng rằng hắn vui mừng, trong lòng cũng cao hứng thay cho hắn, đây chính là huân quan thái tử tự mình phong, có bao nhiêu người mơ ước mà còn không được.
Vô Tấn cuối cùng cũng mở miệng.
Đại nhân, chức vân kỵ úy này có gì tốt?
Tô Hàn Trinh thấy hắn không cảm tạ ơn của thái tử mà lại hỏi có gì tốt không thì trong lòng không khỏi thầm than, đúng là hài tử, đầu tiên vẫn nghĩ là có chỗ tốt gì không.
Cái này đương nhiên là có, ví dụ như là gặp quan không phải lạy.
Vô Tấn lúc này mới nhớ mình đã lạy quan cái nào đâu, đãi ngộ này hắn đã sớm tiêu hao rồi.
Đại nhân còn gì nữa không?
Còn nữa, ngươi đến bất kỳ nơi nào, tại trạm dịch nào chỉ cần quan viên cùng cấp thì không thể chối từ. Hơn nữa nếu như đến ngũ phẩm kỵ đô úy về sau có thể miễn lao dịch và binh dịch, Vô Tấn ngươi cần phải tranh thủ một chút.
Điều cuối cùng Vô Tấn có hơi hứng thú, hắn cũng không muốn phục lao dịch hay binh dịch gì, làm quan quân thì còn tốt, đoán chừng đãi ngộ này thuộc về chiến sĩ thi đua cả nước, nhưng mà hắn còn kém vài cấp, phải đợi đến khi nào đây.
Điều hưng phấn duy nhất cũng biến mất, Vô Tấn lập tức không còn tinh thần, Duy Minh minh bạch tâm tư của huynh đệ liền an ủi hắn.
Đệ đệ cứ cố gắng thì sẽ thăng cấp thôi mà.
Kỳ thật Vô Tấn đối với huân quan không có chút hứng thú nào, Ngũ Thúc đã nói với hắn, lao dịch và quân dịch có rất nhiều cách dùng tiền thay cho, 20 lượng bạc thay cho một lần lao dịch, 500 lượng bạc thì thay cho 4 năm quân dịch, thậm chí có thể giao tiền miễn lao dịch và quân dịch, đây là quy định bất thành văn, cái chỗ tốt nhiều nhất của vân kỵ úy chỉ là gặp quan không lệ mà thôi.
Kỳ thật còn một chỗ tốt khác mà Tô Hàn Trinh chưa nói Vô Tấn cũng không biết, đó là sau khi đoạt được hân quan rồi có thể lấy thiếp. Tô Hàn Trinh thấy Vô Tấn còn nhỏ cho nên không cần phải nói với hắn những điều này. Vô Tấn tuy không có hứng thú nhưng đành phải tỏ vẻ thi lễ thật sâu. Đa tạ thái tử ban ân, đa tạ đại nhân đề cử. Tô Hàn Trinh vuốt râu mỉm cười, Vô Tấn coi như biết lễ, tuy nhiên hắn tới tìm Vô Tấn không phải là vì chuyện này, hắn lại mỉm cười. Vô Tấn, ta còn một chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ. Tô Hàn Trinh trong lòng thầm nghĩ, một cái hân quan bình thường không lung lạc được Vô Tấn cần phải khách khí mời hắn hỗ trợ. Từ trong quận nha đi ra, Vô Tấn hơi buồn rầu, Tô Hàn Trinh mời hắn hỗ trợ chuyện không lớn, ngự sử trung thừa của triều đình muốn đi tới Đông Hải quận, Tô Hàn Trinh muốn hắn làm hộ vệ toàn bộ hành trình, đương nhiên ngự sử trung thừa cũng có vệ sĩ của mình, kỳ thật không cần hắn hao tâm tổn trí, hắn hiện tại cũng giống như làm hướng dẫn viên du lịch ở đời sau, dù sao trong khoảng thời gian này chuyện của hắn không nhiều lắm, hắn cũng đáp ứng một tiếng. Không ngờ Tô Hàn Trinh muốn hắn buổi chiều đi tới Bình Giang huyện, lúc này hắn mới phản ứng ra, Bình Giang huyện ở trong Đông Hải quận, không gần với Duy Dương huyện, vấn đề của ngự sử trung thừa cũng không lớn nhưng phiền toái ở chỗ ngày mai hắn phải cùng với Cửu Thiên thảo luận viết tiểu thuyết, điều này khiến cho hắn khó xử, hắn cũng không thể nói với Tô Hàn Trinh ta cùng với chất nữ của ngươi ngày mai có ước hẹn không rảnh đi Bình Giang huyện. Vô Tấn không thể làm gì đành phải đem chuyện thảo luận viết tiểu thuyết với Cửu Thiên kéo dài, hắn rời khỏi quận nhà. Cho dù không tìm thấy Cửu Thiên thì ít nhất cũng có thể tìm thấy Nghiêm Thúc để hắn để lời nhắn lại. Đi vào thư viện phố, hắn nhìn thấy sáng sớm vẫn chưa có người, ở cửa ra vào lầu thất trai tràn ngập xe cộ, rất nhiều nhân ảnh lắc lư, Vô Tấn khẽ giật mình, có chuyện gì xảy ra sao? Hắn nhanh chóng bước vào thư điếm, 3-4 chiếc xe vận hàng dừng lại, phu xe khiêng từng khối vào bên trong. Hóa ra là gạo. Vô Tấn nhìn thấy ở trên mặt đất có một đống gạo trắng thì khó hiểu, chẳng lẽ Nghiêm Thúc muốn chuyển sang bán gạo rồi sao? Lúc này Cửu Thiên từ trong tiệm sách đi ra, nàng mang theo một cái giỏ trúc lớn trong tay là một cái hốt rác, vài ngày không thấy, Cửu Thiên tựa hồ càng thêm thanh lệ tuyệt luân, lúc này nàng mặc một cái váy dài nhuốm màu đào, mái tóc vén lên lộ ra cái cổ trắng toát. Nàng dùng đồ hốt rác nhanh chóng xúc gạo vào trong giỏ, xem ra cái giỏ rất nặng, Cửu Thiên cố gắng lắm mới xách được, nàng khẽ chau mày, đúng lúc này nàng đỗng nhiên cảm thấy nhẹ bỗng, bàn tay chạm phải một bàn tay ấm áp khác, cái giỏ đã bị người ta xách đi. Cửu Thiên quay đầu lại chỉ thấy phía sau là một người trẻ tuổi đang cười cười nhìn nàng. La huynh. Đôi mắt đẹp của Cửu Thiên bỗng nhiên bừng sáng, cố gắng kiềm chế vui mừng. Vô Tấn, sao huynh lại ở đây? Chờ một chút. Cửu Thiên bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ mình nhớ lầm rồi sao, không phải bảo ngày mai mới gặp sao? Nàng nghi hoặc nhìn thoáng qua Vô Tấn. Vô Tấn cười cười. Chẳng lẽ ta hôm nay không thể tới sao? Không phải, ta không phải có ý tứ này, ý của ta là sợ mình nhớ lầm rồi. Cửu Thiên vội vàng giải thích. Kỳ thực huynh hôm nay đến ta cũng rất vui vẻ. Tài trở ao. Vô Tấn dùng ánh mắt vui vẻ nhìn nàng, lúc này hai người mập mờ khó có thể nói hết, Cửu Thiên đỏ cả mặt, nàng nháy mắt nhìn về phía xe gạo mà nói. Huynh thử đoán đi. À, ta hiểu rồi, hóa ra cô nương muốn đem ta đến làm khuôn vác, xem ra ta sắp trở thành chư bát giới trong ngòi bút của cô nương. Quyền 1 chương 95, việc thiện chính thức, thượng. Vô Tấn nói xong cánh tay ra sức kẹp một bao gạo ở phía dưới. Bao gạo này phải tới 200 cân, hắn cung kính nói. Cao tiểu thư đã có lệnh, lao chư phải nghe theo. Cái gì là cao tiểu thư? Cửu Thiên không hiểu, nàng biết chư bát giới nhưng mà chưa nghe tới cao láo trang bao giờ, nàng sửng sốt một phen, Vô Tấn ôm túi gạo tiến vào, nàng vội vàng cười nói. Là ta nói đùa thôi, huynh mau buông túi gạo xuống, ta không để cho huynh phải khuân vác đâu. Vô Tấn đi vào tiệm sách, hắn vừa đi vào đã ngây dại, ở bên trong đã có tới 200-300 bao gạo. Nghiêm Thúc quả thật muốn bán gạo sao? Hắn đem túi gạo và rổ gạo buông xuống, chỉ gạo đầy trong phòng rồi hỏi Cửu Thiên. Đây là chuyện gì vậy? Ha ha, là Vô Tấn đến. Chỉ thấy Nghiêm Ngọc Thư đi tới nhìn Vô Tấn mà tràn đầy nghi hoặc rồi cười nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta muốn bán gạo, đây là Cửu Thiên muốn dùng gạo làm việc đại thiện. Cứu cứu không phải là đại viện thiện gì. Cửu Thiên mặt đỏ bừng lên, nàng liền giải thích cho Vô Tấn. Hoài Bắc năm nay gặp đại hạn, lương thực không thu đủ. Nghe nói đã xuất hiện nạn đói rồi cho nên ta muốn dùng gạo cứu tế nạn dân, đây là chút tâm ý chỉ đơn giản vậy thôi. Cái này thật không tệ. Vô Tấn bắt đầu thay đổi cách nhìn với Cửu Thiên, viết sách kiếm được chút tiền nhuận bút nàng ta đã xuất ra cứu tế nạn dân, điều này đúng là không đơn giản, so với việc thiện mình sửa cầu thì tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, Cửu Thiên biện pháp của muội hơi ngốc rồi. Vô Tấn thấy đôi mắt xinh đẹp của Cửu Thiên mở to giống như đang trông chờ hắn, hắn liền cười nói. Trong này có ít nhất là 300 thạch gạo. Muội làm sao có thể mang đi Hà Bắc được? Phương pháp kinh tế nhất là vận chuyển trực tiếp ra biển, không bằng muội liên hệ với nhà thuyền trước sau đó mang gạo lên trên thuyền, như vậy tiệm sách cũng không cần biến thành nhà kho, muội nói có đúng không? Vô Tấn dương dương đắc ý, hắn muốn nhìn Cửu Thiên kính nể nhìn mình, không ngờ Cửu Thiên lại mỉm cười lắc nhẹ đầu khiến Vô Tấn sững sờ. Ta nói không đúng sao? Ở bên cạnh Nghiêm Ngọc Thư cũng nở ra nụ cười. Ngươi không phải nói không đúng mà là xem thường Cửu Thiên nhà chúng ta rồi, ngươi cho rằng nàng chỉ muốn quên chút gạo đó sao? Cứu cứu đừng nói nữa, Vô Tấn ta vừa vặn tìm huynh có chuyện đây. Cửu Thiên ra mặt mỏng, nàng làm việc thiện nhưng lại không thích được người khác tán dương, thực tế nàng đang ở trước mặt Vô Tấn biểu hiện thế nào nàng cũng không thích, nàng chỉ về cửa phía sau, ý là muốn Vô Tấn cùng nàng tới đó nói chuyện. Hắn lại hỏi lại Nghiêm Ngọc Thư. Chẳng lẽ Cửu Thiên còn muốn quên thêm tiền sao? Nghiêm Ngọc Thư không để ý tới cái nháy mắt của Vô Tấn mà nói. Nàng đã quên 700 lượng bạc, cùng với gạo mà quan phể cứu tế vận chuyển, Tô Thứ Sử cũng được triều đình hạ chỉ cho phép nạn dân ở Hoài Bắc tới Đan Dương quận và Đông Hải quận đoán chừng cũng sắp tới rồi. 300 lượng bạc còn lại của Cửu Thiên cũng bỏ ra mua, nhờ quán đọc sách chúng ta trợ giúp Thiên Hai. Vô Tấn lúc này mới hiểu ra hóa ra là như vậy, hắn không khỏi tán thưởng, đem 1.000 lượng bạc tiền nhuận bút toàn bộ ủng hộ, điều này cũng thật hào phóng. Nếu như mình lấy nàng ta làm lão bà chỉ sợ nàng ta sẽ đem toàn bộ tài sản của mình đi quên mất. Vô Tấn. Cửu Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt hơi nhăn nhó nói. Ta muốn nhờ huynh giúp đỡ một chút. Muội cứ việc nói. Vô Tấn vỗ ngực. Chỉ cần có thể ta sẽ làm. Là như thế này, ta cảm thấy chút gạo đó còn chưa đủ nhưng ta không còn tiền nữa. Huynh có thể quên 200 lượng bạc mua gạo không? Kỳ thật gạo không ở nhiều ít, kỳ thật nàng cũng hy vọng Vô Tấn có chút thiện tâm trợ giúp cho dân chúng một phen. Nàng hy vọng bằng hữu của mình cũng giống mình, tuy rằng ở phương diện học thức Vô Tấn thiếu một chút nhưng nhân phẩm rất tốt, không ngờ Vô Tấn lại nghẹn học chân chối nhìn nàng. Thấy Vô Tấn có phần không muốn thì nàng hơi thất vọng mà nói. Như vậy không miễn cưỡng huynh. Không phải. Vô Tấn sờ hầu bao, móc ra 80 lượng bạc. Ta tổng cộng chỉ còn lại bấy nhiêu thôi, không đủ 200 lượng bạc, nếu không thì ngày mai đi ta sẽ nghĩ cách. Tại sao? Tiền nhuận bút huynh đã dùng hết rồi sao? Cửu Thiên tràn đầy nghi hoặc nhìn Vô Tấn. Đây là 1.000 lượng bạc, nhiều dân chúng phải bỏ ra 10 năm mới kiếm được từng đó, tại sao vài ngày mà hắn đã tiêu hết, chẳng lẽ là... Cửu Thiên cũng nghe nói rất nhiều nam nhân đi thanh lâu cầu hoan, một đêm tiêu cả 1.000 lượng là điều bình thường, không phải hắn cũng đi chứ. Vô Tấn dùng sức gai gáy, lộ vẻ bất đắc dĩ mà nói. Là như thế này, Bát Tiên Kiều ở gần cửa hàng Ngũ Thúc ta quá cũ nát rồi cho nên ta liền quên tiền của các thương gia xung quanh để sửa cầu. Muội cũng biết, ta là đội trưởng quên tiền thì 1.000 lượng bạc kia cũng phải bốn. Xanh úng tươi tốt. Vô Tấn thấy đôi mắt Cửu Thiên phát sáng trong đó tràn ngập vẻ tán thưởng và yêu thích, hắn không khỏi thầm mắng mình vô sỉ, rõ ràng là nói dối lừa gạt tiểu cô nương lương thiện, hắn muốn đổi giọng nói là đã mang cho Ngũ Thúc buôn bán nhưng hắn chưa kịp mở lời thì Cửu Thiên đã cất tiếng. Vô Tấn huynh tới đây ta tìm huynh có việc. Vô Tấn ngoan ngoãn đi theo nàng ra sau hậu viện, đây là lần đầu tiên hắn đi tới hậu viện của tiệm sách, tiểu viện không lớn, nương vào bờ sông nhỏ, là một nơi ưu tính đọc sách. Huynh ngồi xuống trước đi. Cửu Thiên ngồi xuống, Vô Tấn cũng ngồi xuống hỏi. Có chuyện gì vậy? Cửu Thiên thở dài một hơi rồi hãy nay cười. Xin lỗi, ngày mai là ngày đầu tiên ta viết sách nhưng mà không thể rồi. Muội có chuyện sao? Ừ. Cửu Thiên gật nhẹ đầu. Ngày mai đại ca tháng Nam đi Bình Giang huyện đón dâu, dựa theo phong tục huynh ấy cần hai muội muội cùng đi, một người dĩ nhiên là tháng Nam, một người nữa tháng Nam muốn mời ta giúp đỡ. Ta vốn không muốn đi vì ngày mai phải viết sách nhưng không ngờ tổ mẫu của tháng Nam tối hôm qua lại tới Tô Phủ bái phỏng, bà ấy chủ động mời ta đi, ta cũng không muốn làm Thẩm Thẩm mất hứng, đành phải lỡ hẹn với huynh rồi, không bằng chúng ta sửa lại là ngày kia được không? Mặt mũi của Cửu Thiên tràn ngập áy náy mà nhìn Vô Tấn, hy vọng hắn không tức giận vì mình bội ước, kỳ thật Vô Tấn tới đây cũng định xin lỡ hẹn, Cửu Thiên lại chủ động lùi thì không gì tốt hơn, hắn đang định nói kỳ thật mình cũng có việc nhưng sau đó tâm niệm xoay chuyển. Tại sao mình phải nói, để cho Cửu Thiên thiếu nợ mình một nhân tình không phải là tốt hơn sao? Quyền 1 chương 96, việc thiện chính thức, hạ. Hắn trong lòng nở ra nụ cười đắc ý, lấy lại bộ dáng bình thường. Thôi bỏ đi, ngày mai ta còn định kể cho muội nghe câu chuyện về Đường Tăng, muội không rảnh thì để sau vậy. Vô Tấn không biết Cửu Thiên đối với chuyện viết tiểu thuyết ngày mai chờ đợi rất lâu, nếu như không phải Thẩm Thẩm của nàng cố gắng mời thì nàng cũng đã cự tuyệt, nàng nghe Vô Tấn muốn kể câu chuyện Đường Tăng thì khó có thể dứt bỏ. Đống nhiên linh cơ khẽ động, nàng vội vàng nói. Nếu không ngày mai huynh đi với ta, dù sao đại ca của tháng Nam cũng muốn nhiều bằng hữu cùng đi, huynh coi như là một trong số đó, nghe nói là ngồi thuyền đi vừa vặn chúng ta có thể ở trên đường nghe câu chuyện Đường Tăng, huynh thấy thế nào? Vô Tấn càng hoảng sợ, như vậy sao được, xế chiều hôm nay hắn phải lên đường. Cái này ta cùng với Triệu tháng Nam ta không đi được. Cửu Thiên nở ra nụ cười phảng phất như là hoa sen tách ra, kiều diễm vô cùng. Hai người chỉ hiểu lầm thôi mà. vừa vặn đi giải trừ hiểu lầm, Vô Tấn huynh đi với ta đi. Trong lời nói của Cửu Thiên kèm thêm một sự nũng nịu, Vô Tấn trong lòng rung động thiếu chút nữa là thốt ra câu, được ta đi với muội. Nhưng mà hắn đã đáp ứng Tô Hàn Trinh, há có thể nuốt lời, hắn trong lòng chán nản thầm mắng Tô Hàn Trinh tìm việc cho mình đành thở dài một tiếng. Ta rất muốn đi nhưng mà ngày mai còn phải bận chuyện sửa cầu không thể đi được. Vô Tấn gõ hai tiếng lách cách lên bàn đá. Thật đáng tờ y e. Cửu Thiên bỗng nhiên cười nói. Thôi được rồi, chúng ta đã nói sáng sớm ngày kia sẽ gặp mặt ở đây, lúc đó ta sẽ pha một bình trà ngon chờ huynh. Được, ta cam đoan đến. Giờ khắc này Vô Tấn sớm đem trách nhiệm ném đi chín tầng mây. Đúng vào ngày hôm sau Vô Tấn đi Bình Giang huyện hộ vệ ngự sửa trung thừa Trần Trực thì hình bộ thị lang Cao Hằng đã tới Duy Dương huyện, hai quan to tới đồng thời quả thực là đảo lộn sự yên bình của Đông Hải quân. Hình bộ thị lang Cao Hằng cũng là người của Giang Ninh Phủ, cùng đồng hương với thân quốc cứu, hơn nữa phụ thân của hắn từng đảm nhiệm làm quản gia ở thân gia, hắn phất lên cũng nhờ quan hệ lớn lao với thân gia, trước kia khi thân hoàng hậu không phải là quý phi, hắn cũng chỉ là hình tào chủ sự ở Đan Dương quận. Sau khi thân hoàng hậu từ quý phi lên tới hoàng hậu, trong thời gian năm ngắn ngủi, hắn đã từ chủ sợ hình tào lên làm tư mã quân, rồi được thăng làm lang trung ở hình bộ 2 tháng trước nhảy lên làm hình bộ thị lang. Lần này Cao Hằng tới Sở Châu thị sát, chủ yếu là vì thân quý phi được thăng lên là hoàng hậu cần phải xây dựng phủ của Sở Vương, song hỷ lâm môn, Đại Ninh hoàng đế đặc biệt hạ chỉ ân trạch đại xá cho tội phạm Cao Hằng phụng chỉ tới đây tuyên bố. Cao Hằng đi đường bộ mà tới, có hơn 100 tên lính hộ vệ theo hắn đến đây, giữa trưa xe ngựa của Cao Hằng đã tới phía bắc của Duy Dương huyện. Ở cửa thành, Đông Hải quận trưởng Sử Từ Viễn Tư Mã Triệu Kiệt Hào, biệt giá Hoàng Phủ Cử, một lớp quan viên đã đợi hắn. Từ khi chức hộ tào chủ sự tranh giành kết thúc, Từ Viễn trở nên vô cùng ít xuất hiện, mặc dù hắn là trưởng sử nhưng thần sắc hắn vẫn tiêu điều, rõ ràng là gầy đi rất nhiều. Đối ứng với chức quan hình bộ là Tư Mã, chính là Triệu Kiệt Hào, hắn mấy ngày nay bận chuyện con trai trưởng lập gia đình cho nên không thể ứng đối hình bộ thị lang cho tốt, loại sự tình này nếu như không hầu hạ chiêu đái chu toàn thì báo cáo sẽ ghi rất khó coi. Nhẹ thì bị cảnh cáo, nặng thì bị mất trước. Nhưng Triệu Kiệt Hào cũng không lo lắng, hắn và Cao Hằng rất quen thuộc nhau. Năm ngoái Triệu Kiệt Hào đến Đông Hải quận, lúc ban đầu đảm nhiệm chức Duy Dương huyện úy, 2 năm sau được thăng là tư mã của quận mà khi đó Cao Hằng là huyện úy Kinh Khẩu huyện ở Đan Dương quận, bọn họ thường xuyên chơi đánh bạc với nhau. Mỗi lần hắn đến Duy Dương huyện làm công sai, Triệu Kiệt Hào buổi tối sẽ cùng với hắn đi lầu 3 tiệm Hoàng Ký đánh bạc chơi hoa, giao tình rất lớn. Nhưng trong mấy năm ngắn ngủi Cao Hằng đã trở thành hình bộ thị lang mà mình vẫn là tư mã của quận, cái này ai bảo hậu trường của người ta vững chắc hơn. Hôm nay vì lưu giữ ảnh hưởng tốt cho Cao Hằng mà Triệu Kiệt Hào đã thay đổi quan phục, ngay cả trường đao của hắn cũng không mang. Thấy xe ngựa chạy đến, Triệu Kiệt Hào vội vàng ra nghênh đón, thi lễ thật sâu. Tư mã Triệu Kiệt Hào của Đông Hải quận bái kiến Cao đại nhân. Sau nửa ngày trong xe ngựa không có người lên tiếng, Triệu Kiệt Hào cong eo đứng ở đó, trong lòng hắn không khỏi mắng to. Con mẹ nó, đeo theo cái mũ quan thì tưởng hay lắm sao? Hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn cùng với Cao Hằng uống hoa tiểu, hắn thua sạch tiền mình còn vay tiền cho hắn, hắn thề lên thề xuống sẽ báo đáp mình, bây giờ hắn lên chức còn làm ra kiểu cách nhà quan với mình. À, hóa ra là Triệu Tư Mã, đã lâu không gặp. Ở trong xe ngựa truyền ra thanh âm nhu hòa, Triệu Kiệt Hào có chút không tin nổi lô ai của mình, Cao Hằng vốn bị khản cổ tại sao hiện thai lại trong trẻo như vậy. Hắn không dám đa tưởng, vội vàng đáp ứng. Đúng là ti chức đặc biệt tới đón tiếp Cao đại nhân. Ừ, miễn lễ. Triệu Kiệt Hào cuối cùng cũng thẳng eo lại, hắn chỉ thấy eo truyền tới từng hồi đau, cơ hồ không đứng nổi, hắn thầm mắng một câu, nhưng trên mặt vẫn cung kính như cũ. Mời Cao đại nhân vào thành nghỉ ngơi. Ở trong xe ngựa Cao Hằng âm thầm đắc ý, hắn thích nhất là cái loại áo gấm về quê này, lúc trước tất cả mọi người đều có địa vị ca hơn hắn, ai cũng vênh mặt hất hàm sai bảo hắn cao cao tại thượng, nhưng bây giờ tất cả đều phải vâng lời với hắn, cảm giác này vô cùng thích thú. Tuy nhiên nhìn tới Triệu Kiệt Hào, hắn nhớ tới chuyện cũ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Loại không thoải mái này khiến cho hắn không hề nhớ tới chỗ tốt của Triệu Kiệt Hào mà nghĩ tới đủ loại chuyện mà hắn đã đắc tội với mình. Mình nhớ mượn Triệu Kiệt Hào 5 lượng bạc, hẹn lần sau đến Duy Dương huyện trả lại, nhưng mình vừa trở lại Đan Dương quận được 2 ngày hắn đã viết thư hối thúc, chỉ 5 lượng bạc thôi hắn tới Đan Dương quan trường huyên náo một phen để mọi người đều biết làm mình mất hết cả mặt. Ừ, lần này tới Duy Dương, có cơ hội phải giáo huấn hắn một phen. Lúc này Cao Hằng vén màn xe lên, lộ ra khuôn mắt bình thường, tròn tròn như đậu, mũi to mắt nhỏ, tuổi tác không đến 40, làn da ngăm đen, xem là biết đệ tử của tiểu gia đình. Cao Hằng xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Hoàng Phủ Cử và Từ Viễn không nhìn thấy Tô Hàn Trinh thì kỳ quái hỏi. Tô Thứ Sử tại sao không tới đây? Mục đích chủ yếu của hắn tới đây là có thể bắt Tô Hàn Trinh trong tay hay không sau đó dâng sớ trị tội hắn, Cao Hằng hiện tại chính là khâm sai đại thần. Triệu Kiệt Hào bước lên trước trả lời. bẩm cao đại nhân, vừa vặn ngự sử Trần Trung Thừa cũng tới, theo đường thủy tới cho nên Tô đại nhân cùng với Trương huyện lệnh đã sáng sớm đi Hoa Đình huyện nền đón rồi, thật áy náy với cao đại nhân. Quyền 1 chương 97, ý đồ của Hoàng Phủ Cử, Thượng. Cao Hằng cùng với Tô Hàn Trinh là quan viên cung cấp, hơn nữa thứ sử là do tướng quốc phụ trách không do hình bộ cho nên Tô Hàn Trinh tới hay không không quan hệ gì với hắn, chỉ là lễ tiết mà thôi. Cao Hằng nghe thấy ba chữ Trần Trung Thừa thì ngây ra một lúc. Trần Trung Thừa nào? Là ngự sử Trung Thừa đại nhân. Trần Trực. Sắc mặt Cao Hằng trở nên âm tờ giờ hắn không ngờ Trần Hắc Diện cũng tới đây, đây chính là người mà thần quốc cứu hận nhất, hắn cười lạnh một tiếng, thái tử phái Trần Trực tới đối kháng hắn, được vậy các ngươi cứ chờ xem. Cao Hằng lại liếc nhìn Từ Viễn môi hắn giật giật, trong mắt hiện ra ngôn ngữ khó lộ hắn gật đầu. Được rồi ta hơi mệt mỏi rồi, sau này hãy nói. Hắn liếc mắt ra ý cho Từ Viễn rồi từ từ theo xe ngựa vào thành. Nam. Cao Hằng ở Thu Phổ Viên đây chính là nơi chiêu đãi khách quý ở Duy Dương huyện, là một tiểu lâm viên tinh mỹ, ngay gần phụ cận thành Bắc. Cao Hằng đã ở lại, hắn đe Triệu Kiệt Hào đuổi đi, ở trong phòng chỉ còn lại Từ Viễn mà thôi. Cao Hằng nhịn không được muốn đi tìm nữ nhân nhưng chuyện của thân quốc cứu hắn không dám chậm trễ. Cao Hằng ngồi ở trên ghế thái sư hai tay khẽ vuốt chén trà hắn thổi bọc trà, từ từ nhìn Từ Viễn mà nói. Tư trưởng sử, ngươi biết ta muốn hỏi ngươi gì không? Cao Hằng không có học thức gì nhưng hắn vô cùng giàu hoạt, chính là năng lực lớn nhất để thích ứng trên quan trường. Vào kinh chỉ vài năm ngắn ngủi hắn đã học được ngữ khí nói chuyện hàm xúc, nhanh chóng lấy được sự tinh túy trên quan trường đối với Từ Viễn người kém hắn đến một phẩm giai hắn không cần phải dùng khí thế nhiệt tình. Phải bảo trì tư thế của thượng quan. Từ Viễn dĩ nhiên là biết việc hắn tranh giành chức hộ tào chủ sự thất bại đã bị đả kích rất lớn, làm cho hắn vô cùng chán nản, rất nhiều chính vụ hắn đã không quan tâm nữa. Còn bên kia sau khi Hoàng Phủ Duy Minh được chức hộ tào chủ sự tài quyền của hắn cũng bị mất đi toàn bộ những báo cáo thuế vụ đều mang tới cho Tô Hàn Trinh, ký tên cũng là do Tô Hàn Trinh ký. Trong lòng Từ Viễn tràn ngập lo lắng hắn không biết phải đối phó với thân quốc cứu thế nào. Thân quốc cứu trước kia đã liên tục dặn dò hắn vô luận thế nào cũng phải bảo trì tài quyền ở Đông Hải quận, quyền lực này rất trọng yếu, thậm chí quan trọng đến việc cuối cùng có thể đánh bại thái tử hay không. Hiện tại hắn đã thất bại thân quốc cứu có thể bỏ qua cho hắn sao? Hắn lo lắng rất nhiều ngày nhưng ngày này cuối cùng vẫn đã đến, Cao Hằng đã hỏi hắn rồi. Bất đắc dĩ Tử Viễn phải thừa nhận mình thất bại hắn thở dài một hơi. Tô Thứ Sử vô cùng cường thế hạ quan không tranh giành với hắn được phụ sự phó thác của thân quốc cứu. Thế nào ngay cả một chức hộ tào nho nhỏ mà ngươi cũng không tranh được sao? Mặt Cao Hằng trầm xuống có phần mất hứng, hắn chính là hình bộ thị lang, là quan lớn ở trong triều, hắn chưa bao giờ để chức tiểu lại này ở trong lòng rong mắt hắn bổ nhiệm chức hộ tào chỉ là tiện tay mà thôi, cái này thuộc phạm vi của Từ Viễn mà hắn lại thua trận, Từ Viễn này cũng quá vô năng rồi. Vậy ngươi định bàn giao thế nào với thân quốc cứu? Từ đại nhân. Từ Viễn cắn môi một cái hắn đương nhiên muốn giải thích hắn làm sao có thể thừa nhận mình vô năng. Sau khi thất bại hắn cũng nhiều lần tìm nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do quan hiển câu tài học kém Hoàng Phủ Duy Minh quá xa. Loại quyền lực tranh đấu không quan hệ tới sự công bằng cũng không thể đem chuyện này báo cáo với thân quốc cứu, hắn nhất định phải tìm một lý do mà thân quốc cứu phải bỏ qua cho hắn. Hắn thở dài một hơi. Thị lang đại nhân lần này cạnh tranh thất bại là vì Hoàng Phủ Cử Hoàng Phủ Biệt Giá làm ra phức tạp vốn là đơn giản bổ nhiệm lại bị hắn làm cho phức tạp bị Tô Hàn Trinh lấy được cơ hội. Từ Viễn cảm thấy mình nói cũng có phần thật lần này chức hộ tào tranh giành thất bại là do Hoàng Phủ Cử tham lam trước khi Tô Hàn Trinh tới hắn có thể lợi dụng chức quyền bổ nhiệm hộ tào nhưng Hoàng Phủ Cử sống chết không chịu, vì kiếm tiền mà hắn nghĩ ra phương pháp để lục đại gia tộc cạnh tranh, liên hiệp với Triệu Kiệt Hào và Trương Dung tạo áp lực với mình, khiến mình bị ép phải đồng ý, trách nhiệm này phải thuộc về hắn. Kỳ thật Từ Viễn đáp ứng cho lục đại gia tộc cạnh tranh là do hắn khinh địch. Hắn cho rằng quan gia nằm trước hộ tào là chắc chắn không muốn đắc tội với ba người Hoàng Phủ Cử cho nên đồng ý. Nhưng hiện tại cần người gánh trách nhiệm hắn đương nhiên phải chuyển trách nhiệm cho Hoàng Phủ Cử đây cũng là tư duy của người bình thường trách nhiệm là của người khác không quan hệ tới mình, cho dù mình có trách nhiệm cũng phải tìm trăm nghìn kế mà thoát khỏi nó. Cao Hằng nhìn Từ Viễn nửa ngày sau đó hắn vẫn lắc đầu. Ta cảm thấy sự tình vẫn chưa tới thời điểm xấu nhất Từ đại nhân có phải thừa nhận thất bại quá sớm không? Cao Hằng đối với thân quốc cứu rất hiểu rõ. Vượt xa so với sự hiểu rõ của hình bộ, thân quốc cứu chỉ cần kết quả mà không quan tâm tới quá trình, hắn chỉ quan tâm Đông Hải quận cuối cùng trong tay ai mà thôi. Đem trách nhiệm giao cho Hoàng Phủ Cử là không thể được nếu không thì Cao Hằng cũng không tới Đông Hải quân. Từ đại nhân ta sẽ ở lại Đông Hải quận vài ngày, ngươi làm cách nào trả lời thân quốc cứu thì phải nghĩ cho kỹ. Nhìn theo bóng lưng của Từ Viễn, Cao Hằng mắt híp lại, hắn đến Duy Dương huyện chỉ là để hiệp trợ không phải để gánh trách nhiệm. Lúc ở cửa thành đón tiếp hình bộ thị lang. Hoàng Phủ Cừ cơ hồ không mở miệng, không phải hắn có thành kiến đối với Cao Hằng mà là tâm tư của hắn không đặt trên người của Cao Hằng. Hoàng Phủ Cừ hai ngày nay tâm sự rất nặng nề, hôm qua Hoàng Tứ Lang tới tìm hắn, dâng bạc dòng 8.000 lượng, khẩn cầu hắn đưa đứa con Hoàng Phong của mình ra khỏi ngục, số tiền này kiếm rất nhẹ nhõm. Hoàng Phủ Cừ lúc này lại nhận được tin tức đại xá, Hoàng Phong dĩ nhiên là được ra tù rồi, hắn một lời đáp ứng rồi đem bạc nhét vào hầu bao. Nếu như mỗi ngày sảng khoái như vậy Hoàng Phủ Cừ còn có thể vui vẻ, nhưng tiền đền tuy nhiều nhưng chuyện phiền não cũng nhiều. Hắn vào ngày hôm qua đã nhận được tin tức của Hoàng Phủ Giật biểu hối thúc hắn trong vòng 10 ngày phải mang 10 vạn lượng bạc vào kinh có chuyện cần dùng gấp. 10 vạn bạch ngân hắn cho rằng mình là mỏ bạc sao, muốn lấy là có thể lấy. Hoàng Phủ Cừ trong lòng tràn ngập oán niệm, những năm nay hắn dốc sức nhận hối lộ, lấy được chục vạn lượng bạc nhưng cuối cùng chỉ còn giữ lại được 5 vạn lượng còn lại toàn bộ bị Hoàng Phủ Giật biểu bóc lột. Hoàng Phủ Giật biểu xem ra đã biến hắn làm một công cụ vơ vét của cải. Quyền 1 chương 98, ý đồ của Hoàng Phủ Cừ, hạ. Hiện tại buộc bắn xuất ra 10 vạn lượng bạc, hắn biết đi nơi nào mà lấy. Hoàng Phủ Giật biểu nếu có bổn sự thật sự thì tại sao không cho mình làm thứ sử Đông Hải quận, hết lần này tới lần khác cho mình làm biệt giá không quyền không thế, tay không có quyền ai hối lộ hắn. Tuy nhiên oán niệm thì oán niệm, hắn không dám không nghe theo, hắn nếu không nghe thì sẽ bị bãi miễn chức quan, thậm chí cái mạng nhỏ cũng có thể mất. Vấn đề hiện tại là hắn làm sao để kiếm tiền. Lúc trước vì rất nhiều người không biết diện mục thật của hắn cho nên bị danh hiệu huyện công của hắn hù dọa dốc sức liều mạng đưa bạc cho hắn, hiện tại hắn không thể đem nội tình bạo lộ, kiếm tiền càng ngày càng khó. Hoàng Phủ Cừ vắt hết óc không khỏi nhớ tới Đông Hải Hoàng Phủ Thị theo gia tộc của bọn hắn lấy ra vài vạn lượng bạc thì có thể được. Hoàng Phủ Cừ thở dài, Tam Di Nương Tiếu Cơ bưng một chén trà tới, đối với hắn mà cười quyến rũ. Lao ra uống trà. Nhìn qua làn da trắng bóng của Tiếu Cơ, Hoàng Phủ Cừ hiện ra một ý niệm, lúc ở cửa thành Triệu Kiệt Hào phàn nàn là không tìm được cô nương tốt dâng cho Cao Thị Lang, đây không phải là một cơ hội đầu tư sao. Từ khi Hoàng Phủ Giật biểu thất thế hắn không ngừng gia tăng đòi tiền, Hoàng Phủ Cừ cũng manh động cách nghĩ về hậu trường, thân quốc cứu không nghi ngờ là một hậu trường tốt cho hắn, nếu như mình đầu nhập vào hắn, làm thứ sử một châu cũng không có vấn đề, nhưng hắn không quen với thân quốc cứu cần phải có người đề cử. Mà hình bộ Thị Lang Cao Hằng không phải là người tốt nhất sao? Nghe nói Cao Hằng cùng với thân gia không phải là giao tình bình thường, cơ hội này mình không thể bỏ qua rồi. Đối với Hoàng Phủ Cừ mà nói, hậu trường là quan trọng đệ nhất, một nữ nhân hắn không coi vào đâu huống chi là một nữ nhân hắn đã chơi chán. Tâm niệm chuyển động hắn nắm tay của Tiếu Cơ dùng một ngữ khí khoan dung cười nói. Lại thay láo ra làm chuyện. Tiếu Cơ trong lòng thầm kinh hãi, nàng hiểu rất rõ Hoàng Phủ Cừ, loại cười này khiến cho nàng không khỏi nhớ tới chuyện năm đó với Hoàng Phủ Húc, Hoàng Phủ Cừ cũng cười như vậy. Lão gia lần này muốn nô tỳ làm gì? Tiếu Cơ run rẩy. Không có đại sự gì, chỉ là muốn ngươi đi cùng với Cao Thị Lang vài ngày. Hoàng Phủ Cừ thản nhiên nói. Những lời này giống hệt ngũ lôi oanh đỉnh, Tiếu Cơ lập tức quỳ xuống, mặt mũi đầy nước mắt. Lão gia coi nô tỳ là đồ vật sao, cho nô tỳ đi sao, muốn tặng người nào thì tặng người đó, van cầu lão gia tha cho nô tỳ. Ngươi nói gì vậy, ta chỉ để ngươi đi cùng với hắn vài ngày không phải là đi mất, ngươi lo cái gì? Còn nữa ngươi không phải ở cùng Hoàng Phủ Húc nhiều năm vậy sao? Lão gia nô tỳ chỉ là thê tử trên danh nghĩa của Hoàng Phủ Húc, chưa bao giờ hắn dám đụng vào nô tỳ chút nào, nô tỳ giữ cũng là giữ cho lão gia, lão gia lần này cho nô tỳ đi cùng với quan lớn trong triều đình làm sao có thể? Nước mắt của Tiếu Cơ như mưa, nàng dốc sức liều mạng dập dầu, Hoàng Phủ Cừ nhìn vết sẹo trên trán nàng trong lòng không khỏi phiền chán, hắn lạnh lùng nói: "Lần này ngươi không đi cũng phải đi, ngươi nếu không đi thì coi chừng cha mẹ của ngươi." Tiếu Cơ hơi ngây dại, cha mẹ của nàng đều mù sống nương tựa trong nhà của Hoàng Phủ Cừ, cho nên nàng 16 tuổi đã bị Hoàng Phủ Cừ nhìn trúng, cưỡng ép làm thiếp, trong lòng nàng đau khổ một hồi đành phải rưng rưng nước mắt. Hoàng Phủ Cừ cười đắc ý, biết đây là uy hiếp duy nhất của Tiếu Cơ, hắn liền gật đầu. Ngươi quay trở lại thu thập tối hôm nay qua bên đó. Buổi chiều một chiếc thuyền nhỏ chạy nhỏ ở trên sông, đây là đội thuyền của ngự sử trung thừa Trần Trực, ngự sử trung thừa tương đương với bộ trưởng bộ giám sát đời sau. Ngự sử đại, ngự sử đại phu chỉ là một hư chức, vẹn vẹn chỉ có một danh hiệu, cầm quyền là ngự sử trung thừa. Đại Ninh Vương triều có tổng cộng 3 ngự sử trung thừa, một giám sát quan, một phụ trách giám sát, còn có một phụ trách giám quân đội trực tiếp báo cáo với hoàng đế. Hai trong 3 ngự sử đều là do thái tử một tay nhấc lên. Nói cách khác, ngự sử đài là địa bàn của thái tử. Lần này Trần Trực ngự sử trung thừa tới đây phụ trách giám sát quan viên, Trần Trực đi Hoài Bắc điều tra một đại án tham ô. Hắn đã nhận được mật chỉ khi đi cần phải qua Đông Hải, để đối kháng với hình bộ thị lang Cao Hằng. Hình bộ thị lang Cao Hằng là một trong những tâm phúc của thân quốc cứu, hắn trên danh nghĩa là đến thị sát giám ngục Sở Châu, thực tế là vẫn nhằm vào Đông Hải quận, đối với chuyện này thái tử cũng biết rõ, vì vậy trợ rú Tô Hàn Trinh đưa ngự sử Trần Trực tới đây đi ngang qua Đông Hải quận. Trần Trực năm nay 40 tuổi, vừa cao vừa gầy, làn da ngăm đen, là người nghiêm khắc lãnh khốc, lòng dạ vô cùng cay độc, trên mặt hắn ít khi nở ra nụ cười. Triều đình cơ hồ không có quan viên nào thích hắn, cũng không ai không sợ hắn, nếu như bị hắn nhìn trúng thì cũng có nghĩa là con đường làm quan đã không còn nữa. Người này 2 năm trước đem binh bộ thượng thư Cầu Đại Niên kéo xuống ngựa, Cầu Đại Niên ở trong lao dùng máu tươi viết, người giết ta là Trần Trực. Sau đó đâm đầu chết ở trong lao, khiến cho cả kinh thành hành động, đây là quan viên cấp cao nhất ở Đại Ninh Vương Triều tự sát trong ngục, Trần Trực vì vậy cũng được ngoại hiệu là Trần Hát Diện. Hơn 1 tháng trước Trần Trực nắm được tang vật Hoàng Phủ Giật Biểu nhận hối lộ 8 vạn lượng bạc, trong vòng 1 ngày hắn 3 lần vạch tội, Hoàng Phủ Giật Biểu bị cư ép từ đi chức vụ Tông Chính Khanh, tự xuống đài. Bản án này khiến cho thanh danh của Trần Trực một lần nữa đại chấn, nhưng lại khiến hắn lâm vào nguy hiểm. Hoàng Phủ Giật Biểu ỷ vào hoàng đế tin tưởng trong triều tỏ thái độ. Trần Trực không chết, triều còn phong ba. Điều này cho thấy hắn muốn giết Trần Trực, hoàng đế cũng giả câm giả điếc không nghe không thấy, cho nên lúc này Trần Trực đi tra án, thái tử phái cho hắn 2 gã ảnh võ sĩ đặc biệt bảo hộ sự an toàn của hắn. Trần Trực từ Lạc Kinh đi ra phía đông, ở Giang Ninh hắn biến thành đi thuyền dọc theo kênh xuôi nam, ngày hôm qua hắn đã tới Bình Giang Huyền. Thuyền nhỏ lại tới Ngô Tùng Giang, Ngô Tùng Giang tới Tử Đồng Hà, đi theo con sông này có thể trực tiếp tới Duy Dương huyện. Ở giữa trưa trời bắt đầu có mưa nhỏ, mưa không lớn nhưng giống như kim châm trên da người, mang theo cảm giác mát lạnh, Trần Trực đầu đội mũ chắp tay sau lưng đứng ở trên đầu thuyền thưởng thức cảnh đẹp Giang Nam, tâm tình nặng trịch của hắn cũng phân chấn lên. Thiên Tinh chỗ đó chính là Tùng Lăng trấn rồi. Trần Trực chỉ vào một tòa thị trấn ngói đen, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Đây chính là nơi mà trong truyền thuyết Phạm Lãi mang theo Tây Thi đi ẩn cư. Quyền 1 chương 99, gặp thoáng qua. Thiên Tinh là một trong 2 gã ảnh võ sĩ mà thái tử phái tới, một mực bảo hộ Trần Trực, hắn thân người thon dài, ăn nói có ý tứ, cùng với Trần Trực khá hợp ý cho nên 2 người nhanh chóng quen nhau. Ừ, đây chính là mỹ nhân đệ nhất trong truyền thuyết. Ngươi chỉ biết Tây Thi không biết Phạm Lãi sao? Thiên Tinh lắc đầu, hắn cơ hồ không đọc qua sách, chỉ biết Tây Thi chứ chưa từng nghe nói tới Phạm Lãi là ai. Xin hỏi đại nhân hắn là người phương nào? Trần Trực không trả lời, lại hỏi Vô Tấn ngồi bên cạnh câu cá. Vô Tấn có biết không? Người ngồi câu cá nhàn nhã dĩ nhiên là Vô Tấn rồi, hắn hôm qua xế chiều đi ra khỏi Duy Dương lúc ban đêm đã nhận được tin tức Trần Trực tới liền đi thuyền trở về Duy Dương huyện. Vô Tấn mặc một chiếc trường bào mùa xanh, đầu đội mũ rộng vành, tay cầm cần câu, một tay lại cầm quạt xếp, thần sắc nhàn nhã, giống như một người đọc sách đang du sơn ngoại thủy. Nghe thấy Trần Trực hỏi, hắn mở quạt ra quạt 2 cái rồi nói: Phạm Lãi là một đại thần của Việt quốc, điểu tận cung tàng rào thọ tử, tẩu cầu phanh, chim hết cất cung, thỏ khôn chết chó săn cũng bị mổ, là lời nói của Phạm Lĩa. Hắn biết sau khi Việt quốc diệt Ngô, hắn đã nhìn thấu Việt vương Câu Tiễn chỉ có thể đồng hoạn nạn chứ không thể đồng phú quý, liền dẫn Tây Thi ẩn cư ở nơi này, về sau buôn bán phát đạt, được vinh hạnh làm thủy tổ của Nho Thương. Nói không sai. Trần Trực vỗ tay tán dương. Không hổ là người của Duy Dương huyện, đối với lao tổ tông của thương nhân hiểu biết rất rõ như lòng bàn tay. Vô Tấn, chỗ của ngươi thần miếu Chu Công chắc rất nhiều. Thần tài miếu không nhiều lắm, không bằng với miếu Bồ Tát, tuy nhiên ở bên Bát Tiên Kiều có xây một tòa thần miếu, Trần đại nhân nếu có thời gian không ngại thì tới đó. Vô Tấn dùng cây quạt quạt cười nói. Nghe nói ở đó cầu khẩn rất linh nghiệm, đại nhân có muốn thử không? Trần Trực bị Vô Tấn trêu chọc liền nở nụ cười ha hả. Còn chưa đi thử làm sao biết linh nghiệm hay không? Ảnh võ sĩ Thiên Tinh thấy Vô Tấn trời mưa vẫn dùng quạt thì không khỏi cười nhạo hắn. Vô Tấn, cây quạt này của ngươi rất tốt, rõ ràng có thể dùng để che mưa che gió. Vô Tấn cười cười thu cây quạt lại, lông mi nhảy lên nheo mắt cười. Cái này không phải là che gió che mưa mà là làm cho phong nhã, trong mưa ngâm thơ múa quạt. Đây chính là phong phạm của Ngô Việt, Thiên Tinh huynh chưa từng nghe nói sao? Thật xin lỗi, ta cô lậu quả văn chưa từng nghe nói qua. Ha ha, ngươi cô lậu quả văn đừng mau nhìn đi. Vô Tấn chỉ vào một chiếc thuyền lớn rồi nói. Ngươi có thấy không, trên thuyền có người đang múa quạt ngâm thơ kìa. Chỉ thấy ở phía đối diện có một chiếc thuyền hoa khá lớn, là một tòa thuyền 2 tầng, trên thuyền xiêm y sáng rõ, người trẻ tuổi cười cười nói nói, chỉ điểm phong cảnh, một người trẻ tuổi mặc trường bào đang cầm dù che mưa, một tay còn lại thì cầm quạt xếp. Thiên Tinh nhìn nửa ngày, sau đó nói, hình như là quạt xếp một người làm Phạm Lãi, một người là Tây Thi. Vô Tấn cũng nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi đang đứng cạnh thuyền ngắm phong cảnh, đằng sau là một nam tử trẻ tuổi, dáng người tiêu sái. Trong tay cầm quạt xếp chỉ điểm 2 bên bờ sù bửa. Tuy nhiên sau khi nhìn nụ cười trên mặt của Vô Tấn biến mất, hắn bỗng nhiên nhận ra nữ tử kia không phải là ai khác mà chính là Thư Muội Muội, đúng thế chính là nàng, nàng mang theo nụ cười trên mặt, dáng vẻ vẫn thanh lệ tuyệt luân. Thế nhưng mà nam tử nàng đi cùng có vẻ vô cùng thân mật, che dù cho nàng, cùng nhau thưởng thức yên vũ Giang Nam, Giang Nam mưa bụi.
Hừ. Vô Tấn hừ một tiếng, sắc mặt trở nên âm trầm, Trần Trực và Thiên Tinh ở cạnh cũng trở nên kinh ngạc, tại sao Vô Tấn đang cười mà lại trở nên tức giận như vậy.
Thiên Tinh không khỏi quay đầu lại nhìn thuyền hoa, tuy nhiên bọn họ đã đi xa rồi.
Vô Tấn ý thức được mình thất thố, hắn liền kéo cái mũ che nửa mặt của mình lại, quay người ngồi câu cá không nói gì, chiếc quạt đã bị hắn ném xuống sông trong chốc lát lầm bầm. Con mẹ nó không còn tí sức lực nào, một con cá cũng không câu được, không bằng không có lưới câu. Rắc một tiếng, hắn bẻ gãy cần câu ném vào sông, đứng dậy đi lên buồng nhỏ trên tàu.
Hắn làm sao vậy?
Trần Trực nhìn theo bóng lưng của Vô Tấn hỏi Thiên Tinh.
Hình như rất không cao hứng.
Thiên Tinh cười.
Không biết, có lẽ người ngồi trên thuyền hắn quen.
Vô Tấn đi vào trong khoang thuyền, ánh mắt của hắn nhịn không được một lần nữa nhìn về phía thuyền hoa đã thành một chấm đen. Mà lúc này ở trên thuyền hoa, Cửu Thiên cũng vội chạy tới đuôi thuyền, ánh mắt của nàng cũng nhìn lại thuyền kia, trong đôi mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chiếc thuyền hoa này là do con trai trưởng của Triệu Tư Mã Triệu Kiệt Hào đi đón dâu ở Bình Giang Phủ. Triệu Kiệt Hào có hai người con trai một người con gái, con trai trưởng Triệu Kiệt năm trước đã thi đậu cử nhân, thứ tử Triệu Hào năm trước đã thông qua khảo thí võ sĩ hiện tại là võ sĩ cấp 5, tiểu nữ thì là Triệu Thắng Nam. Con trai trưởng Triệu Kiệt năm nay 24 tuổi, mùa xuân năm sau sẽ trải qua cuộc thi kinh khoa, hắn 3 năm trước đã đính hôn, hẹn ước với con gái của huyện ủy Bình Giang huyện là Trương Trung. Hôn thê năm nay em mở 18 tuổi rồi, bọn họ muốn thành thân, dựa theo phong tục của Đông Hải quận thì nhà trai cần phải đến nên đón tân nương về nhà chồng, hơn nữa còn phải đi thuyền Long Nhị Phượng, nói cách khác đội ngũ đón dâu phải là 10 nam 2 nữ, tất cả phải ngồi thuyền đón dâu. Lần này Triệu Kiệt dẫn theo một đám bằng hữu cùng trường quận học của hắn theo, còn có đệ đệ của hắn tạo thành 10 long, về phần Nhị Phượng một người là muội muội của hắn là Thắng Nam, một người là Cửu Thiên. Nhưng Cửu Thiên cùng với Vô Tấn viết sách không chịu đến. Cuối cùng mẫu thân của Triệu Thắng Nam phải tự mình đi bái phòng thứ sử phu nhân Cửu Thiên mới phải đồng ý. Kỳ thật mẫu thân của Triệu Thắng Nam có tâm tư khác, bà đã sớm nhìn chúng Cửu Thiên muốn nàng ở gần thứ tử Triệu Hào của mình hơn, lần này Triệu Hào cũng đi cùng, hắn được mẫu thân bày đặt mưu kế, trên đường xun xoe Cửu Thiên khiến cho Cửu Thiên gặp không ít phiền nhiễu. Vừa hay trưởng tôn của quan gia là Quan Hiền Câu cũng cùng đi, hắn thấy Cửu Thiên mỹ mạo tuyệt luân lập tức giật mình, lại nghe nói là cháu gái của Tế Tiểu Quốc Tử Giám thì liền động tâm. Thừa cơ chạy ra chặn lại việc Triệu Hào gây phiền nhiễu cho Cửu Thiên. Quyển 1 chương 100, hiểu lầm. Cửu Thiên cùng với Triệu Thắng Nam ở lầu nhỏ trên tầng 2, vì Triệu Hào lấy cớ thăm muội muội ở lầu 2 nên Cửu Thiên phiền chán dứt khoát chạy tới bong thuyền tránh né. Quan Hiền Câu lúc này có cơ hội, liền che dù cho nàng, một bên giảng giải điển cố dĩ nhiên là của Phạm Lãi và Tây Thi. Chỗ đó là chỗ Tây Thi quy ẩn, cùng với Phạm Lãi sớm chiều gắn bó, có thể nói là thần tiên quyến lữ. Quan Hiền Câu cao hơn Cửu Thiên nửa cái đầu. Hắn một bên giới thiệu thỉnh thoảng lại vụng trộm ngửi mùi hương của Cửu Thiên, chỉ thấy hương thơm của giai nhân thật khiến lòng người say mê, hắn thầm thề nhất định phải lấy Cửu Thiên làm vợ. Quan Hiền Câu tuy giới thiệu vô cùng lãng mạn nhưng lông mày nhíu lại, tuy Quan Hiền Câu nho nhã lễ độ nhưng thiếu nữ mẫn cảm vô cùng, nàng cảm thấy khoảng cách của Quan Hiền Câu rất gần mình, cảm thấy mũi của hắn như chạm vào tóc mình. Cửu Thiên cảm thấy được Quan Hiền Câu vi phạm khoảng cách an toàn của mình, với tư cách là cháu ruột đệ nhất của đại tộc Duy Dương. Quan Hiền Câu phạm vào lễ tiết này thì thật sai lầm, Cửu Thiên lúc này ý thức được Quan Hiền Câu đến với nàng là có mục đích nào đó. Kỳ thật Cửu Thiên đối với Quan Hiền Câu không ghét, thậm chí là cảm kích vì Quan Hiền Câu không cho Triệu Hào dây dưa mình nữa, nếu như Quan Hiền Câu có thể thông dong một chút thì không chừng nàng có thể cho hắn cơ hội, nhưng Quan Hiền Câu một tháng nữa tham dự khoa cử tiến sĩ rồi, thời gian không có nhiều cho nên hắn vội vã nhân cơ hội này dao động phương tâm của Cửu Thiên, nhất thời hơi vội vàng. Dục tốc bất đạt, Cửu Thiên hơi phản cảm với hắn. Nàng không thích người nào mang mưu đồ nào khác đến với nàng, nàng bật ra nụ cười với Quan Hiền Câu. Hóa ra Tây Thi quy ẩn ở chỗ này, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy. Thân thể nàng hơi rời đi, đúng vào lúc này Vô Tấn cũng đang nhìn về chiếc thuyền của nàng. Vô Tấn nhìn thấy nàng nở nụ cười, Quan Hiền Câu bưng dù thay cho nàng cùng nàng thân mật cười nói. Cửu Thiên ngây ngẩn cả người, nam tử đội mũ rộng vành trước mặt vô cùng quen mắt. Mặt mày không thấy rõ nhưng khi hai thuyền khẽ gặp nhau nàng vội chạy tới đuôi thuyền đưa mắt nhìn nàng đã tỉnh ngộ, nam tử trên thuyền chính là Vô Tấn. Tuy nhiên tại sao hắn lại ở chỗ này, Cửu Thiên liền rối loạn trong lòng, không cần phải nói, Vô Tấn nhất định cũng đã thấy nàng. Nàng cắn răng một cái nhịn không được nhìn Quan Hiền Câu ở sau lưng, trên mặt hắn lúc này vẫn tràn ngập nụ cười ân cần đuổi tới đuôi thuyền che dù thay cho mình. Cửu Thiên bỗng nhiên có cảm giác rét lạnh thấu xương, khuôn mặt trở nên tái nhợt, nàng bỗng nhiên dùng một thanh âm run rẩy nói. Ta hơi lạnh phải vào khoang thuyền. Nàng quay người đi vào trong thang lầu, lúc này Triệu Hào cũng đi ra từ lầu 2, Quan Hiền Câu chợt nhớ tới một chuyện liền đuổi theo cười nói. Thô cô nương, ta còn chưa biết phương danh của cô nương. Cửu Thiên giống như không nghe thấy, nàng đi lên trên bậc thang, Quan Hiền Câu không cam lòng,
hắn bước lên, cao giọng cười nói. Tô cô nương, Bình Giang huyện Lâm Viên vô cùng nổi danh, ngày mai cô nương và ta đi dạo một phen nha. Cửu Thiên dừng bước quay đầu lại nhàn nhạt nói. Đa tạ công tử, thân thể của ta không khỏe, để ngày mai hay nói. Nói xong nàng lễ phép gật đầu, vén quần dài đi lên trên lầu, Quan Hiển Câu nhìn theo dáng người thon thả thướt tha của nàng, đối với thiếu nữ này càng ngày càng mê say, hắn cũng ý thức được mình nóng vội muốn đoạt được phương tâm của cô gái này thì cần phải kiên nhẫn. Không sao, hắn rất có lòng tin vào mình. Chú rể Triệu Kiệt đi ra trước vỗ vai của hắn. Muốn được mỹ nhân ưu ái chỉ sợ rất không dễ dàng. Cũng chưa hẳn, chúng ta chờ xem. Quan Hiển Câu mở quạt xếp híp mắt lại mà cười. Nam. Dựa theo ý nguyện của Tô Hàn Trinh, Vô Tấn đi theo Trần Trực, không ngờ hắn vừa trở lại Duy Dương huyện thì sự tình đã biến hóa. Trần Trực trong ngày hôm qua đã bị cảm lạnh, hai ngày nay không ra khỏi cửa được, Vô Tấn cũng không phải đi nữa. Tô Hàn Trinh cùng với Trần Trực là tiến sĩ cùng khoa, hai người quan hệ vô cùng tốt, Trần Trực thì trực tiếp làm việc ở phủ thứ sử. Vô Tấn trở về hiệu cầm đồ, hắn một đường mỏi mệt hơn nữa tâm tình không tốt, trở về phòng liền đắp chăn mà ngủ. Vô Tấn. Hoàng phủ Quý ra sức gõ cửa. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Hắn cầm trong tay một cái hộp, bên trong là 6 tấm ngân phiếu giá trị 1.000 lượng bạc, cửa hàng Châu Đào Ly Kỳ bán đất thu lấy 1.600.000 lượng bạc, 6.000 lượng giao cho Vô Tấn, 1.000.000 lượng bạc thì Hoàng Phủ Quý lấy vốn quay vòng. Thấy bên trong không có động tĩnh, Hoàng Phủ Quý liền dùng sức gõ cửa. Vô Tấn, cửa hàng Châu Đào Ly Kỳ mang ngân phiếu tới, ngươi có muốn xem không? Ngũ thúc thúc thu thay con đi, đầu con rất đau muốn ngủ ngay. Hóa ra là sinh bệnh rồi, Hoàng Phủ Quý lại gõ cửa hỏi. Có cần ta mời lang ý gì cho người không? Không cần, con ngủ một giấc thì tốt hơn, cảm ơn ngũ thúc. Vô Tấn ở trong phòng phát ra thanh âm buồn bực. Hoàng Phủ Quý lắc đầu lẩm bẩm. Thật là kỳ quái, cường tráng như vậy tại sao lại sinh bệnh, trọng dũng nhà ta đã lâu còn chưa bị bệnh đây này. Bất đắc dĩ hắn phải mang ngân phiếu cất kỹ, về tới đại đường chỉ thấy Lao Thất Tiểu Nhị đang cùng với La Tú Tài nói chuyện. Ta thấy nhất định là tâm bệnh, nhất định là công tử thất tình rồi, ta rất nắm chắc vấn đề tâm lý. Năm trước Tiểu Thúy không để ý tới ta, ta cũng bị như vậy. Ngươi có tin không? Không tin thì ta với ngươi đánh cuộc. Lao Thất, ngươi đang nói chuyện bậy bạ gì đó. Coi chừng ta trừ tiền công của ngươi. Nghe nói muốn trừ tiền công, Lao Thất rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Hoàng Phủ Quý hung hăng nhìn hắn vội hỏi, là Tú Tài. 10 viên Minh Châu đã bán chưa? Đây là chuyện Hoàng Phủ Quý lo lắng nhất, 10 viên Minh Châu là 5.000 lượng bạc, nếu như không thể bán thì hắn sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Ai, Lao Quý còn chưa tin ta sao? La Tú Tài lấy ra một phong thư đưa cho Hoàng Phủ Quý. Đây là 7.000 lượng bạc, chính mắt ngươi nhìn đi. Quyền 1,